Chương 1, Dã Thần khai cuộc chương 1, Dã Thần khai cuộc bối sơn thôn, nhà cửa đổ nát, đầy đất lá khô. Chùi lủi trên nhánh cây mấy miếng lá cây bị gió thu thổi run lẩy bẩy, như sợ gió lại lớn một chút cũng sẽ bị thổi bay đi. Quả đen rừng ở phía trên, thỉnh thoảng truyền tới một trận rợn người và gọi. Màn đêm còn chưa giáng lâm, trong thôn liền một bóng người cũng không thấy được, nhà nhà cũng cửa phòng đóng chặt, có giúp ở trong nhà. Mơ hồ một ít người trong nhà truyền tới thấp giọng than tiếp. Ai? Tối hôm nay không biết Ngô lão nhị nhà ai sẽ được tuyển chọn. Những thứ này đáng chết quỷ vật vì sao liền lại cứ để mắt tới chúng ta thôn nữa nha, vị kia thần linh tới cứu cứu chúng ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn mệnh sao? Cõi đời này đâu còn có thần. Toàn bộ thôn bao phủ ở một loại quỷ dị khủng bố cùng không biết tử vong trong, mỗi tháng cũng sẽ có một người bị quỷ vật chọc chúng, hút sạch tinh khí mà chết. Ngô lão nhị cửa nhà thả một cái lư hương, lúc này đã cắm lên một chi thơm, nhưng cũng không có điểm. Lúc này, một cái mười mấy tuổi lớn thiếu niên ôm một cái rơi xích lớn nhỏ tượng đá chạy đến Ngô lão nhị cửa nhà, hắn vẻ mặt kinh hoàng không dứt, nặng nề vô xuống cửa. Cha, mở cửa nhanh. Vừa mới nói một tiếng, cửa một cái muốn mở, cậu bé lập tức liền bị một con bàn tay kéo vào. Bịch. Cửa nhanh chóng từ bên trong đóng lại. Tiểu Nam Hải gọi Ngô cậu đàn, cha hắn chính là Ngô lão nhị, tháng này đến phiên nhà bọn họ hiến tế cấp quỷ vật. Hôm nay là 14, mỗi tháng ngày này quỷ vật cũng sẽ tới trước lấy mạng. Ngô cậu đàn đem tượng đá thả vào trên bàn sau, lập tức đốt một chi thơm cắm ở một cái khoai tây bên trên, tùng 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 dập đầu ba cái. Thần minh ở trên, ngươi bảo đảm đánh giá chúng ta không bị quỷ vật giết hại, van cầu ngài. Lúc này Ngô cậu đàn thành kính vô cùng. Đinh. Đến từ Ngô cậu đàn hương khói mười nhập thân vào tượng đá này, trong ngân thiên tử đột nhiên tỉnh lại, cả người nhất thời phấn chấn không dứt. Hồn xuyên tới cái thế giới này đã thật lâu, mặc dù mở ra hệ thống thành một kẻ không có thần cách không có pháp lực giả thần, còn bị kẹt ở trong tượng đá đơn giản không nên quá bi thảm. Nhưng càng bi thảm chính là tượng đá còn bị chôn ở trên núi lá cây khô phía dưới, nếu không có ngoại ý muốn làm không chừng sẽ bị chôn cả đời. Nếu không phải dã thần không cần ăn cơm, hắn chỉ sợ sớm đã chết đói. Coi như vậy, nằm trong loại trạng thái này thời gian dài không chiếm được hương hỏa chi lực bổ sung, cuối cùng cũng sẽ thần hồn tiêu tán. Hương khói, quá tốt rồi, rốt cuộc có người lên cho ta thơm tế bái, ha ha ha. Thần tượng trong ân đang phát ra một trận gần nếu điên cuồng cười to. Dĩ nhiên, người bên ngoài là không nghe được. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, không thần lực. Không thân phận, giả thần hạt địa, thần tượng hương khói, mười xem nghèo khó hệ thống bảng, mặc dù chỉ là nhiều một cái mười chữ, ân thiên tử lúc này vẫn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ít nhất đây là một cái khởi đầu tốt, từ số không đến nhất tuyệt đúng là khó khăn nhất đột biến. Ở hệ thống âm vang lên một khắc kia, hắn thậm chí cũng cảm thấy mình cái này hồn thể không có như vậy hư. Ân thiên tử tự nhiên cũng nghe đến quỷ gối trước mặt mình Ngô cậu đạn cầu nguyện, nghe lời này ý là có quỷ vật yếu hại người một nhà này. Một cái, hắn cũng khẩn trương lo lắng. Phù hộ. Thế nào phù hộ? Chính hắn cũng chính là một cái năng lực gì cũng không có giá thần, làm không chừng kia cái gì quỷ vật nếu là thật đến rồi liền hắn một khối ăn. Trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ở trong lòng dâng lên. Dựa vào, khai cuộc địa ngục mô thức sao? Bản thân cũng quá thảm chút đi. Hệ thống lại còn muốn cho hắn xây dựng lại địa phủ, hắn một cái gì cũng không phải giá thần có thể làm được sao? Chó hệ thống, có thể hay không thay cái mô thức? Ân thiên tử hướng hệ thống hô, đáng tiếc chó hệ thống căn bản không để ý chó trứng, ngươi lại kia phá tượng đá nếu là có dùng vậy, những quỷ kia vật cũng sẽ không đi ra hại người. Nói chuyện chính là Ngô cậu đàn phụ thân, Ngô lão nhị. Ô ô ô, hai cha hắn, chẳng lẽ chúng ta sẽ chờ tối hôm nay bị quỷ vật hại chết sao? Ngô cậu đàn mẹ nó ngồi ở một bên, tuyệt vọng khóc thút thít, không ngừng lau nước mắt. Ai? Có thể có biện pháp gì, thứ đáng chết thế đạo. Chết rồi cũng tốt, cũng không cần lại sợ hãi. Ngô lão nhị cũng là mặt tuyệt vọng, đã bỏ đi đối nhau hy vọng. Ngô cậu đàn mẹ nó lúc này khóc càng thêm lợi hại, loại này chờ chết tư vị tuyệt đối là một loại so trực tiếp chết rồi còn phải thống khổ dù sao cũng lần đau khổ. Cha, mẹ, nói không chừng chúng ta bái cái này thần tượng thật sẽ có thần linh tới cứu chúng ta đâu. Vì dưới đất Ngô cậu đạn mặt không cam lòng nhìn về phía nhị lão quật cường nói, trên đời thật muốn có thần minh vậy làm sao sẽ không thu đám kia trời đánh ác quỷ, cam chịu số phận đi hài tử. Ngô lão nhị thở dài một tiếng, trong mắt trống rỗng vô thần, đã sớm không có sống hy vọng. Nếu đều là chết, bái bạn nhất có kỳ tích đâu. Loại này yêu tà dày xéo ăn người loạn thế, có thể cũng chỉ có Ngô cậu đạn loại thiếu niên này còn duy trì một tia không cam lòng cùng đối tương lai tốt đẹp ảo tưởng đi. Trong phòng một cái lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu Ngô lão nhị thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch bình thường không khí. Tốt, dẫu sao đều là cái chết, vái một cái cũng không có sao. Nói xong liền đứng dậy, cũng lên một nén hương, thành kính dập đầu lễ bái. Đinh. Đến từ Ngô lão nhị hương khói năm nghe được hệ thống nhắc nhở âm, ân thiên tử cũng là sửng sở, ngay sau đó phản ứng kịp. Hương khói đáng giá nhiều ít, từ thành kính độ vì quyết định. Nói rõ, Ngô lão nhị không có con trai hắn thành kính. Mẹ, ngài cũng tới bái. Ngô cậu đàn thúc giục. Thấy đối phương không có phản ứng, vẫn ngồi nơi đó lau nước mắt, trên Ngô cậu đàn trước đưa nàng kéo qua. Mẹ đứa nhỏ, bái đi, coi như song hải tử một cọc tâm nguyện đi. Tối hôm nay không biết quỷ vật kia lại chọn ai, vạn nhất là chó trứng đâu, như vậy khả năng này chính là chó trứng cái cuối cùng nguyện vọng. Nàng gật đầu một cái, hốc mắt đỏ bừng dâng hương quỳ lạy, nước mắt không được đi xuống dọn. Nếu thần linh thật tồn tại, dân phụ Ngô Trương thị khẩn cầu ngài nhất định phải phù hộ nhà ta chó trứng sống lâu trăm tuổi, dù là muốn mạng của ta cũng được. Ô ô ô. Khẩn cầu xong, nàng lại không nhịn được khóc ồ lên. Đinh. Đến từ Ngô Trương thị hương khói mười ân tiên tử vui mừng, bất quá hắn biết Ngô Trương thị không phải đối hắn thành kính, chẳng qua là không hy vọng tử bị quỷ vật chọn chúng mà thôi. Bất kể nói thế nào, hắn trong nháy mắt tới sổ 25 chút hương hỏa, lại có một loại một đêm chợt giàu đảo giác. Không có biện pháp, sợ nghèo. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp đem toàn bộ hương khói đổi thần lực. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân ngày thần cách, không thần lực, 2.5 thân phận, giá thần hạt địa, thần tượng hương khói, không bảng biến hóa để cho ân tiên tự hiểu, hương khói đáng giá cùng thần lực đáng giá giữa là 10:1 đổi tỷ lệ. Cũng không biết còn con này 2.5 thần lực có thể làm chút gì, bất quá, từ mới vừa rồi người nhà họ Ngô đối thoại 5-3 câu trong hắn hiểu đến một chuyện. Đó chính là cái thế giới này giống như cũng không có thần linh, chỉ có các loại yêu tà thẩm thụt tồn tại. Tình huống như vậy, để cho ân thiên tử cảm thấy mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mặc dù không tình nguyện, nhưng Ngô lão nhị hay là đem cửa ra vào thơm cấp đốt. Không lâu lắm, bên ngoài một trận âm phong đánh tới, quả đen hoa gọi không ngừng, gọi được người gan run không dứt. Nó đến rồi. Ngô Trương Thị sắc mặt đại biến, hoảng sợ gọi một tiếng. Chương 2, kinh sợ thối lui ác quỷ chương 2, kinh sợ thối lui ác quỷ theo ngoài cửa quả đen một trận va gọi, âm phong đánh tới, toàn bộ bên trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nó đến rồi. Ô. Nô Trương Thị bị dọa sợ đến kêu lên không dứt. Nô lão nhị lập tức tiến lên đem nhà mình miệng của nữ nhân cấp che, không để cho nàng phát ra một chút xíu thanh âm. Xuyệt. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, mới vừa rồi hù chết hắn. Cha, không sợ, chúng ta có thần linh phù hộ. Nói, nô cậu đàn lập tức quỳ gối trước tượng thần 10 phần thành kính cầu nguyện đứng lên. Vừa thấy nhi tử, vợ chồng hai người cũng bị nhắc nhở, lập tức mau chóng tới gõ theo sát cùng nhau cầu nguyện. Bọn họ nói, trong phòng hết thể ân thiên tử cũng thấy được, cũng nghe được rõ ràng. Chẳng qua là, ba người lần nữa quỳ lạy cầu nguyện cũng không có mang đến cho hắn hương khói đáng giá. Hoặc giả, là bởi vì không có dâng hương nguyên nhân. Nhưng bây giờ hắn chẳng qua là cái linh hồn thể, căn bản là không có cách rời đi thần tượng, nói chuyện những người này cũng nghe không tới. Ân thiên tử thấy được kinh khủng kia âm khí không ngừng từ trong khe cửa chui vào, bên trong phòng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Vì dưới đất ba người bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn, trên người cũng run càng thêm lợi hại, cuối cùng ba người trực tiếp ôm ở cùng nhau, căn bản không dám nâng đầu. Âm khí trong một đạo quỷ ảnh xuyên qua cửa đi tới, người này khô gầy như tuổi, lại bụng phình lên nô lên. Miệng rất nhỏ, lại trường dài đến một xích, giống như căn ống hút vậy dáng dấp 10 phần quỷ dị. Người bình thường nếu là thấy nó bộ dáng kia, không phải đem hồn cũng hù dọa bay. Thấy được thứ này, nói thật, ân thiên tử cũng sợ hết hồn, trước kia ở trái đất chỉ ở trong phim ảnh ra mắt, không nghĩ tới đi tới nơi này cái thế giới thật gặp được. Con này ác quỷ ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm quỷ dưới đất ôm thành một đoàn một nhà ba người, nước miếng không nhịn được đi xuống dọn. Nó cũng không có thứ nhất thời gian ra tay, phảng phất là đang chọn bình thường. Ngươi muốn ăn liền ăn ta đi, bỏ qua cho cha mẹ ta. Lúc này nô cậu đạn lập tức một cái ôm lấy nhị lao dùng sau lưng ngăn ở trước mặt nhất. Không, quỷ lao ra, ngươi ăn ta đi, ta tráng. Nô lão nhị lập tức lật người ngăn ở trước mặt nhất. Ăn ta, các ngươi hai người không thể chết. Nô Trương Thị mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn lựa chọn ngăn ở trước mặt nhất. Cái này ác quỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể là không nghĩ tới lại còn có người tranh nhau chịu chết. Bất quá, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra khủng bố dữ tợn cười âm hiểm. Cuối cùng, ánh mắt của nó dừng ở nô cậu đạn trên người, trẻ tuổi lực múc tinh tráng tiểu tử đương nhiên là ưu tiên nhất cân nhắc. Cũng liền vào lúc này, ân tiên tử biết mình nên ra tay. Nếu như hôm nay buổi tối không thể bảo hộ ở cái này nhà ba miệng vậy, như vậy mình muốn hấp thu hương khói trở nên hùng mạnh gần như liền không khả năng. Hắn cũng dám không bảo lưu, 2.5 thần lực trong nháy mắt toàn bộ phóng ra. Ông, nhất thời kim quang chợt hiện từ thần tượng trong phát ra, toàn bộ nhà trong nháy mắt chiếu sáng. Đang chuẩn bị hút tinh khí ác quỷ tựa hồ nhìn thấy cái gì đại khủng bố, vô cùng hoảng sợ, một giây kế tiếp xoay người hóa thành một đạo âm phong chạy mất dép. Hô, thấy đối phương chạy trốn, ân tiên tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có biện pháp, hiện tại hắn không có bất kỳ thủ đoạn công kích, chỉ có thể dựa vào thần uy dọa một chút đối phương. Vô cùng may mắn, thành công. Rất nhanh, thần uy biến mất, vô cùng suy yếu đánh tới, ân thiên tử rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Một đêm cứ như vậy đi qua, người nhà họ Ngô thấy được ánh sáng từ cửa sổ cùng chỗ khe cửa bắn vào, lo lắng sợ hãi vượt qua một đêm, giờ phút này toàn bộ ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Cha, mẹ, trời ơi, quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Nô cậu đàn hương phấn kêu lên. Quá tốt rồi, chúng ta không ngờ cũng chưa chết, ha ha ha. Nô lão nhị cũng kích động không thôi. Tổ tông phù hộ, chúng ta cũng còn sống, ô ô ô. Hay là nô cậu đàn trước hết phản ứng kịp, ngạc nhiên kêu to mẹ, không phải tổ tông phù hộ, là thần linh phù hộ. Nói, hắn mau tới một chi thơm, sau đó lễ bái không ngừng. Đúng đúng đúng, nhất định là thần linh phù hộ, mẹ đứa nhỏ chúng ta cũng mau tới thơm lễ bái. Nô nhị cậu cũng phản ứng kịp, vội vàng lôi kéo lao bà đi dâng hương. Rất nhanh, một nhà ba người đều lên thơm lễ bái, cảm kích không dứt không ngừng cầu nguyện. Đinh. Đến từ nô cậu đàn hương khói 10 đinh. Đến từ nô lão nhị hương khói 10 đinh. Đến từ Ngô Trương Thị hương khói 10 liên tiếp 3 tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say ân tiên tử giật mình tỉnh lại. Thấy được Ngô gia ba miệng đã cho mình dâng hương, đang quỳ lạy. Ân tiên tử mừng lớn, hắn cũng biết hiểu, nguyên lai những người này mỗi ngày có thể lên một lần thơm, thành kính nhất người có thể cống hiến 10 điểm hương khói đăng giá. Xem ra tối ngày hôm qua cứu người một nhà này, bọn họ lúc này mới như vậy thành kính. Chỉ bất quá hắn hay là rất lo âu, dù sao buổi tối hôm qua chẳng qua là đem kia ác quỷ cấp sợ quá chạy mất mà thôi, ai biết đối phương tối hôm nay vẫn sẽ hay không trở lại. Dựa hết vào cái này 30 hương khói đáng giá, khẳng định cũng đủ. Mà trời sáng sau, người trong thôn nhà cửa lớn đóng chặt rối rít mở ra, cho đến lúc này mới có người dám ra cửa mà tới. Đi thôi, không biết buổi tối hôm qua Ngô lão nhị nhà ai bị theo dõi. Ai? Loại cuộc sống này lúc nào mới kết thúc? Các thôn dân giống như là làm theo thông lệ bình thường, có người cầm chiếu cỏ, có người cầm dây thừng, có người cầm xà, chuẩn bị giúp một tay đi Ngô gia nhà xác. Rất nhanh, chúng thôn dân đi tới Ngô gia cửa, lại mỗi một người đều rất không hiểu, bởi vì cũng không nghe thấy Ngô lão nhị trong nhà có tiếng khóc chuyển tới. Bất kể cái gì đầu năm, nhà ai người chết sẽ không khóc đâu, trừ phi chết hết. Thôn trưởng, không, sẽ không chết hết đi. Có người nghĩ đến cái này có thể, hoảng sợ không dứt nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt, bởi vì lúc trước quy củ chính là mỗi tháng quỷ vật kia sẽ tới một lần, nhưng mỗi lần chỉ lấy một cái mạng. Nếu như lần này một cái thu ba đầu mạng người, cái này mang ý nghĩa toàn bộ Bối Sơn thôn hơn 100 người nhưng không qua nổi ăn bao lâu cũng có thể diệt thôn. Thôn trưởng vòng đầu sắc cũng là mặt nghiêm trọng, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, chỉ đành phải nhắm mắt tiến lên gõ cửa. Ngô lão nhị, trong nhà còn có ai sao? Đang kêu hai tiếng sau, cửa phòng một cái mở ra, tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút. Bọn họ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, bởi vì Ngô lão nhị một nhà ba người toàn bộ đi ra liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. "Ngươi, các ngươi thế nào còn sống?" Thôn trưởng vòng đầu sắc kinh hãi không dứt, liền lùi lại mấy bước. "Thôn trưởng ngài lời nói này, chúng ta chết rồi ngài mới cao hứng a." Ngô lão nhị cười nói, hắn không có tức giận, lời này càng là giống như đang nhạo báng. "Ngô lão nhị, chẳng lẽ tối ngày hôm qua cái đó không đến đây đi?" Thôn trưởng lần nữa nghi ngờ mở miệng, cũng chỉ có loại khả năng này. "Đến rồi, lại đi." Ngô lão nhị cười mị mị gật đầu một cái. "Thôn trưởng, ta làm chứng, buổi tối hôm qua ta len lén ở bên cửa sổ nhìn thấy vật kia đến rồi, hơn nữa còn tiến Ngô lão nhị nhà, sau đó lại kêu to chạy." Lúc này người nói chuyện gọi Vương đại trụ, nhà hắn vừa lúc ở Ngô lão nhị nhà chính đối diện. "Đối, ta cũng nghe đến kia âm thanh quỷ thê." "Ừm, ta cùng vợ ta cũng nghe thấy được." Cũng có ở được gần người rối rít lên tiếng phụ họa, chứng minh buổi tối hôm qua kia ác quỷ đích xác đã tới. Phen này, tất cả mọi người càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tất cả đều ngơ ngác chứ bà, toàn thôn dâng hương chứ bà, toàn thôn dâng hương một cái, người cả thôn cũng ngơ ngác, tựa hồ là không nghĩ ra vì sao, lại có lẽ là nghĩ đến cái gì, tất cả mọi người lập tức mặt sợ hãi lui về phía sau đến mấy mét. Thậm chí, bọn họ rối rít giơ tay lên trong vật làm vũ khí nhắm ngay Ngô lão nhị cả nhà. "Ngươi, các ngươi là người là quỷ?" Thôn trưởng vòng đầu sắt lớn tiếng mắng, chỉ qua trong thanh âm mang theo run rẩy, lộ ra mười phần không có lực lượng. Những thôn dân khác cũng giống vậy, trong mắt lộ ra sợ hãi, hoặc nhiều hoặc ít đều đang run rẩy. Thấy vậy, Ngô gia cũng sợ hết hồn, đặc biệt là Ngô Trương thị đem Ngô cậu đàn bảo hộ ở sau lưng. Lâu dài sợ hãi làm cho tất cả mọi người thần kinh đều là căng thẳng, dưới tình huống này vô cùng dễ dàng bởi vì một chuyện nhỏ chỉ biết bùng nổ, hay là rất nguy hiểm. "Thôn trưởng, đại gia cũng đừng sợ, chúng ta đương nhiên là người, các ngươi nhìn, chúng ta là có bằng dáng." Ngô lão nhị vội vàng giơ hai tay lên lớn tiếng giải thích, vạn nhất nếu là giải thích chậm đại gia một lời không hợp xông lên chính là làm vậy coi như chết thật được oan. Phen này ánh nắng đã hừng đông đứng lên, chiếu vào đại gia hỏa trên thân. Tất cả mọi người đều ở đây trên đất lưu lại cái bóng, Ngô gia ba người tự nhiên cũng không thể ngoài. Bọn họ thật có bóng dáng, thật không phải thẩm thụt. Nhìn chân thiết sau có người nói, là người sống, quỷ không thể nào có bóng dáng. "Đúng nha, lại nói con quỷ nào dám chiếu thái dương, quá tốt rồi Ngô lão nhị nhà ngươi thật không có chuyện a." Trong lúc nhất thời, chúng thôn dân mồm năm miệng 10 rối rít lộ ra kinh ngạc nét mặt. Có thể ở thẩm thụt tìm tới cửa dưới tình huống còn sống sót, trong thôn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, không đơn thuần là trong thôn, 10 dặm 8 thôn cũng không có nghe nói qua a. Chu đại nưu tâm tư lanh lợi, một cái liền kích động. "Không khỏi Ngô nhị ca, ngươi, nhà các ngươi là làm thế nào sống sót?" Cũng không do Chu đại nưu không kích động, bởi vì tháng sau liền phải đến phiên nhà hắn điểm thơm tặng đầu người. Lời này nhất thời nhắc nhở toàn bộ thôn dân, Ngô lão nhị nhà thật muốn có cái gì hữu hiệu phương pháp, vậy có phải hay không đại biểu sau này cũng không cần người chết. Thôn trưởng vòng đầu sắt lúc này cũng không kềm chế được kích động trong lòng, cầm quải trượng tay cũng không nhịn được run rẩy lên. Hắn chậm rãi đi lên trước, đánh bạo dây vào chạm một cái Ngô lão nhị, sau đó một thanh nắm chặt tay của đối phương. "Cẩn thận cảm thụ sau, thương vấn không thôi." Nương tay mềm, ấm áp có nhiệt độ, là người sống. "Thằng nhóc này, nhà các ngươi thật đúng là sống, quá tốt rồi." Dưới sự kích động vòng đầu sắt hung hăng vỗ một cái Ngô lão nhị bả vai. "Thôn trưởng gia gia, chúng ta đều là người sống." Ngô cậu đàn lúc này cũng từ Ngô Trương thị sau lưng đi ra lôi kéo vòng đầu sắt kia tràn đầy vết chai tay vui vẻ cười không ngừng. "Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi, cậu đàn, có thể nói cho thôn trưởng gia gia, buổi tối hôm qua quỷ kia túy vì sao không có ăn các ngươi sao?" Vòng đầu sắt vui vẻ cười hỏi. "Chúng ta cả nhà có thể còn sống, đều là thần linh phù hộ." Ngô cậu đàn vui vẻ không thôi lớn tiếng cười nói. "Thần linh? Đứa nhỏ này tận nói càn, coi đời này nào có thần linh." Vòng đầu sắt nhất thời mặt liền kéo xuống, mặt nghiêm túc hướng Ngô lão nhị nhìn lại. "Thế đạo này, căn bản cũng không có thần linh. Vậy cũng là cực kỳ truyền thuyết lâu đời, thậm chí đại gia đều chỉ coi là truyền thuyết, cũng không có thần linh loại vật này đi." "Cậu đàn đừng nói càn, Ngô lão nhị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau a." Chúng thôn dân lập tức không kịp chờ đợi mở miệng truy hỏi. Ngô lão nhị chỉ đành phải lớn tiếng hồi đáp, "Cậu đàn nói không sai, thật là thần linh phù hộ." Hắn lời này nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng không tốt, tất cả đều tức giận đội vã trừng mắt về phía Ngô lão nhị. "Ngô lão nhị, ngươi thế nào cũng đi theo đánh bậy bạ nói lung tung, lấy ở đâu thần linh?" "Đúng nha, chúng ta cũng đều là một cái thôn, chẳng lẽ chúng ta chết rồi ngươi mới cao hứng sao?" "Chính là, nhà ngươi cũng không thể ăn một mình." Chúng thôn dân lúc này lập tức rối rít lên tiếng chính phạt, cũng cho là Ngô lão nhị nhà không muốn đem tránh né thẩm thụt phương pháp nói cho đại gia hỏa. "Ngô lão nhị, ngươi thế nhưng là ta nhìn lớn lên, mọi người đều là một cái thôn, ngươi có phương pháp tốt cũng không thể cất giấu. Thực tại không được, chúng ta có thể dùng lương thực mua biện pháp của ngươi thế nào? Thôn trưởng lúc này lên tiếng, chẳng qua là mặt âm trầm rất là không vui. Biết đại gia cũng hiểu lầm, Nô lão nhị cũng là mặt không nói. Hắn được đội vàng giải thích, không phải sau này ở trong thôn nhưng thế nào đợi. Thật là thần linh phù hộ, không tin các ngươi đi theo ta nhìn. Nói, Nô lão nhị lập tức lôi kéo thôn trưởng vào nhà. Các thôn dân cũng đều rối rít tiến lên, trong phòng đứng không được còn lại cũng đứng ở cửa. Đây chính là phù hộ cả nhà của ta thần linh. Vào nhà sau, Nô lão nhị lập tức phù phù liền quỳ gối trước tượng thần tùng 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 dập đầu ba cái. Đám người tự nhiên cũng đều nhìn thấy trên bàn thần tượng, từng cái một nét mặt phức tạp không dứt. Mặc dù bọn họ cũng thấy tận mắt, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng vòng đầu sắc nuốt một ngụm nước bọt, mặt nghiêm túc hỏi thăm. Thôn trưởng ra, thần tượng là ta ôm trở về tới. Nô cậu đản đội vàng khoe khoang nói, chuyện này để cho hắn lô mũi cũng mau bệnh lên trời, cảm giác được ý dương dương. Biểu tình kia, giống như đang nói, ta lợi hại không, đại gia nhanh khen ta, nhanh khen ta. Vì vậy, Nô lão nhị đem chuyện đã xảy ra đại khái cân mọi người nói một lần. Nghe chuyện này sau, tất cả mọi người nhất thời cũng kích động, mặc dù cũng chưa hoàn toàn tin, nhưng bọn họ nội tâm mà nói càng muốn tin tưởng đây là thật. Bởi vì, đây là hy vọng, điều này đại biểu có thể sống sót. Ở nơi này tràn đầy tà ma thời đại đen tối, đây là quang, chiếu sáng đại gia hy vọng sống sót ánh sáng. Lão nhị, vậy chúng ta có thể hay không bị nhà ngươi cái này thần linh? Thôn trưởng lúc này lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên có thể, ta cũng hy vọng đại gia đều tốt. Bất quá, nhà ta thơm nhưng còn lại không nhiều. Nô lão nhị từ không gì không thể đáp ứng. Đây là chúng ta hy vọng sống sót, đại gia muốn lại, cũng mau về nhà lấy thơm đi. Thôn trưởng lập tức xoay người đối tất cả mọi người phân phó một câu. Và anh, một cái, tất cả mọi người rối rít xoay người rời đi, mỗi người hướng nhà chạy, như sợ chậm sẽ là hậu. Thôn trưởng, ngài cũng đừng về nhà lấy, ở nhà ta bên trên một trụ đi. Lúc này Nô lão nhị vội vàng lấy tới một nén hương đưa tới thôn trưởng trong tay. Tốt. Thôn trưởng tán thưởng gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra nét cười, nhận lấy thơm sau ở cây nến bên trên đốt. Dập đầu quỳ lạy sau lúc này mới đứng dậy đem thơm cắm ở khoai tây tử bên trên. Vì để cho lão nhân quỳ được thoải mái chút, Nô Trương thị còn rất có ánh mắt kình lấy ra một thanh làm cây kê cấp đệm ở trên đất. Đinh. Đế tử vòng đầu sắc hương khói đáng giá 61 đạo hệ thống nhắc nhở âm trực tiếp đem ân tiên tử cấp độ tỉnh, khi hắn thấy được một cái lao đầu đang cho mình dâng hương lúc không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn. Lại sau đó, bên ngoài đen kịt người vào, mỗi người trên tay cũng cầm một nén hương. Đại gia cũng không muốn chen, xếp thành hàng, từng bước tới. Thật may là có thôn trưởng duy trì trật tự mới không có loạn. Đinh. Đế tử Chu Tam bản hương khói 3 đinh. Đế tử Vương Quế Chi hương khói 5 đinh. Đế tử Tạ Đại Cường hương khói 4 liên tiếp hương khói doanh thu, nghe ân thiên tử kích động đến cũng mau rơi nước mắt. Chương 4, Kim Quang Trảm Ác Quỷ chương 4, Kim Quang Trảm Ác Quỷ nghe liên tiếp hương khói doanh thu, ân thiên tử cảm thấy thiên hạ lại không có so cái này càng tươi đẹp hơn tiếng trời. Cái này Bối Sơn thôn người đơn giản quá mạnh mẽ, bản thân cuối cùng là hết khổ, nhất thời như có loại mong muốn rơi lệ xung động. Toàn thôn, tổng cộng 121 cá nhân, không một vắng mặt. Mặc dù mọi người tín ngưỡng độ cao thấp không đều, tập hợp cũng là một món tiền của khổng lồ. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành. Ký chủ, ân thiên tử thần cách, không thần lực, không thân phận, giá thần hạt địa, thần tượng hương khói, 501 trọn vẹn 501 chút hương hỏa đăng giá, điều này làm cho ân thiên tử rất có một loại một đêm chợt giàu cảm giác thỏa mãn. Có nhiều như vậy hương khói đăng giá, đổi thành thần lực, không biết có thể hay không chém giết buổi tối hôm qua con kia ác quỷ. Ân thiên tử kỳ thực trong lòng vẫn là có chút lo âu, buổi tối hôm qua mặc dù bị hắn lấy thần lực sợ quá chạy mất, cũng không có thực tế tính tổn thương. Kia ác quỷ phản ứng kịp sau, tối hôm nay rất có thể sẽ tới trước báo thủ, đến lúc đó khẳng định khó tránh khỏi một trận ác chiến. Đinh. Kiểm chắc đến hương khói đáng giá đạt tới 500, thỏa mãn điều kiện, tưởng thưởng thần thuật kim quang trảm, mỗi lần thi triển tiêu hao thần lực 10 điểm. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ân thiên tử nhất thời mừng lớn. Muốn cái gì tới cái đó, đang giàu không có thủ đoạn công kích đâu, hệ thống nhi tử cái này đưa tới. Chẳng qua là, cái này thần thuật mỗi lần tiêu hao có chút lớn a, thật đúng là đốt tiền. 10 điểm thần lực đáng giá, tương đương với 100 điểm hương khói đáng giá, mới vừa tích lũy điểm này hương khói đáng giá cũng gần đủ dùng 5 lần. Nghĩ tới đây trong lòng cũng là một trận đau lòng, bất quá cũng may mỗi ngày thôn dân đều có thể dâng hương, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Có bỏ mới có được mà, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định bảo vệ tốt thôn dân niềm tin. Trải qua chuyện này, toàn bộ Bối Sơn thôn đều đang nghị luận ân thiên tử cái này thần minh rốt cuộc bao lớn khả năng, có thể hay không một mực bảo hộ toàn bộ người trong thôn an toàn. Mà lên qua thơm sau, các thôn dân thì tự động từ nhà mình cầm một chút vật dâng lễ. Vốn là nghèo khó, tự nhiên cũng đều không phải thứ tốt gì. Một chén hoa màu cơm, nấu mấy cái khoai lang còn có khoai tây, không phải bọn họ không nỡ, mà là thật không có tốt hơn. Kỳ thực, làm thần linh, ân thiên tử căn bản không cần ăn cái gì, tế không tế phẩm căn bản không có vấn đề. Thời gian thật nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, đầy tháng hừng đông. Hôm nay là 15, bầu trời trăng sáng vừa lớn vừa tròn, ngân huy chiếu xuống, cấp toàn bộ Bối Sơn thôn phủ thêm một tầng nhàn nhạt áo lụa. Lúc này, trên sơn đạo một đạo quỷ ảnh, âm khí âm u đang về phía trước rất nhanh thổi tới. Chỗ đi chỗ, chính là Bối Sơn thôn phương hướng. Nay quỷ, thân hình khô cằn, bụng phình lên, nhiều chuyện như quản, buông xuống trước ngực, tóc hai bù xù quanh thân quỷ khí tràn ngập lộ ra 10 phần quỷ dị. nếu như Ân Thiên Tử ở chỗ này nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, đây cũng là buổi tối hôm qua đi Ngô lão nhị nhà chuẩn bị hút tinh khí lại bị hắn lấy 2.5 thần lực sợ quá chạy mất đạm tinh khí quỷ. Đạm tinh khí quỷ, vạn quỷ trong một cái chủng loại. Dựa vào hấp tinh khí làm thức ăn, thực lực không hề mạnh, hơn nữa là gan còn nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không bị kia một đạo cũng không có lực sát thương thần quang sợ quá chạy mất. Đây cũng là đạm tinh khí quỷ chạy về hang ổ sau, sợ hãi rất lâu mới suy nghĩ ra tới. Nhưng bởi vì trời đã mau sáng, cho nên chỉ có thể nhịn, đợi đến tối hôm nay tới nữa báo thủ. Tối hôm nay, nó không chỉ có muốn hút khô Ngô gia một nhà ba người tinh khí, còn phải hút khô đạo kim quang kia chủ nhân. Hừ, không biết nơi nào chạy đến tiểu quỷ, cũng dám ở chủ nhân trên địa bàn dương ai. Đạm tinh khí quỷ trong lòng quyết tâm, cực kỳ không thèm. Kỳ thực, nó tối hôm nay đến lần nữa trừ trả thù buổi tối hôm qua kinh sợ mối thù ra, quan trọng hơn chính là sợ hãi chủ nhân trừng phạt. Vừa nghĩ tới không làm được nhiệm vụ chủ nhân kinh khủng kia trừng phạt, đạm tinh khí quỷ liền không nhịn được run lập cập. Không khỏi tăng thêm tốc độ, quỷ trên người khí sôi trào, dưới người âm phong chợt lên phía Bối Sơn thôn mà đi. Không lâu lắm, đạm tinh khí quỷ đã đi tới Bối Sơn thôn miệng, nó nhìn cửa thôn Châu Ngô lão nhị nhà gian nào nhà cửa, trong mắt tràn đầy âm lãnh hung ác. Dưới sự tức giận, nó ngẩng đầu lên, kia buông xuống trước ngực hình ống dài miệng cao cao ngửa lên phát ra một đạo khủng bố tiếng rít. Thanh âm này, tựa như nào đó tiếng địch, vừa tựa như vô số quỷ quái thê lương gầm thét. Thanh âm này, mang theo đầu độc ý, có thể kích thích người nội tâm trong đại khủng sợ. A, vật kia đến rồi, chúng ta sẽ không cần chết rồi đi. Cái gì? Không phải là bị thần linh đuổi đi sao? Thế nào còn dám tới? Nhất định là kia thần linh làm mất lòng đối phương, lần này chúng ta khẳng định không sống nổi, Nô gia hại chết chúng ta. Toàn bộ Bối Sơn thôn người nhất tề từ trong giấc mộng tỉnh lại, một cái phía trên sắc hoảng sợ, run lẩy bẩy. Dĩ nhiên, cũng có người quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Quỳ đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta, đều là Ngô gia kia thần linh không hiểu chuyện đắc tội ngài, ngài đi tìm Ngô gia cùng kia thần linh phiền phải đi, đừng ăn chúng ta. Đây chính là nhân tính, cũng không có gì đúng sai đi. Cũng có người dập đầu cầu nguyện thần linh phù hộ. Ác quỷ xuống tới, cầu thần linh đại nhân phù hộ chúng ta Bối Sơn thôn không bị ác quỷ xâm hại. Theo đạm tinh khí quỷ vào thôn, nổi lên một trận âm phong không ngừng thổi lên, trong lúc nhất thời lá khô bay loạn, âm hàn bức người. Rất nhanh, toàn bộ Bối Sơn thôn người đều không khỏi lạnh đến dùng mình. Đạm tinh khí quỷ một bên đi phía trước phiêu, địch trạng dài miệng lại không ngừng phát ra kia làm cho người đáy lòng sợ hãi quỷ dị thê lương tiếng huy gió. Thanh âm đã nhập thôn, không ngừng đến gần Ngô lão nhị nhà. Vương đại trụ nhà cùng Ngô lão nhị cửa đối diện mà đứng, lúc này Vương đại trụ đang len lén từ cửa sổ khe hở ra bên ngoài quan sát. Dù là hắn gan lớn, giờ phút này thấy được đạm tinh khí quỷ bức ép âm khí từ từ đi tới Ngô lão nhị cửa nhà, cũng bị dọa sợ đến hàm răng run rẩy, vì không để cho hàm răng phát ra âm thanh Vương đại trụ đội vàng đưa ngón tay ra cắn. Hắn hai chân như nhũn ra, một trái tim cũng mau muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Từ ngực, tiếng nuốt nước miếng giờ phút này lộ ra như vậy chói tai. Giờ phút này đạm tinh khí quỷ trên người khí dần dần bao phủ, tựa hồ ở nó trước người tạo thành một đạo bình chướng. Người này cũng không đốc, đây là sợ hai bên trong phòng Ân Thiên Tử có lợi hại gì sát chiêu. Phất tay, âm phong tràn ngập, vụ vụ từ trong khe cửa hướng bên trong phòng rớt vào. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên hắc ám bên trong phòng bắn ra chói mắt kim quang. Ông, một đạo cực lớn kim quang từ xuyên thấu qua cửa gỗ manh chém ra, dáng như cực lớn kim kiếm bình thường. Đạm tinh khí quỷ sớm tại trong phòng có kim quang chợt lóe lúc liền xoay người muốn chạy trốn, chẳng qua là mới chợt lách người kim quang kia liền đập tới. A, mặc dù nó bổ ra chí mạng một chém, nhưng một con bả vai vẫn bị kim quang cấp tháo xuống dưới, đồng thời cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Mặc dù thê thảm, nhưng cũng may nhặt về một cái mạng. Hết thảy hoảng sợ dưới, đạm tinh khí quỷ lập tức lái âm phong liền muốn chạy trốn. Cầm tạo. Ân Thiên Tử thấy mình một kích vậy mà không có bổ kia ác quỷ, nhất thời sổ một câu thô tục. Ai? Hay là kinh nghiệm chưa đủ? Không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì kia ác quỷ muốn chạy trốn. Tâm niệm vừa động, lần nữa một đạo kim quang từ thần tượng bên trong bay ra, bắn nhanh mà đi. Mới vừa chạy trốn tới cửa thôn đạm tinh khí quỷ trước ngực bị một đoàn kim quang xuyên qua, một giây kế tiếp toàn bộ thiêu đốt hóa thành điểm điểm tinh quang. Đừng! Thê lương cùng không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm, đạm tinh khí quỷ trong chớp mắt hóa thành hư không. Chương 5, quỷ ổ rung động chương 5. Quỷ ổ rung động một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, bị dọa sợ đến toàn bộ Bối Sơn thôn người toàn bộ quỳ dưới đất dập đầu không chỉ. Chúng thôn dân không biết tiếng thét này là ai phát ra ngoài, này mới khiến người sợ hãi. Nếu như là quỷ kia túy phát ra, nói rõ đã bị thần minh xử lý. Nếu là thần minh phát ra ngoài, đó mới là để bọn họ tuyệt vọng chuyện. Van cầu ông trời già phù hộ, thần minh nhất định phải thắng. Tất cả mọi người hoặc trong miệng, hoặc trong lòng không được cầu nguyện, cầu khẩn trời cao. Mà thấy rõ ràng nhất thời là Ngô lão nhị nhà đối diện Vương đại trụ, hắn giờ phút này ngồi liệt ở bên cửa sổ trên đất, đầu đầy mồ hôi cân không lấy tiền đi xuống dọn. Từng ngụm thở hổn hển, giống như mới từ trong nước bị vớt lên vậy chật vật không chịu nổi. Mới vừa rồi quá trình hắn nhưng tất cả đều nhìn thấy. Quỷ kia túy, thật là khủng khiếp. Thế nhưng là, liền cửa cũng còn chưa đi đến, liền bị một đạo kim quang cấp đánh bay, sau đó lại bị đạo thứ hai kim quang cấp chém hồn phi phách tán. Má ơi! Quá kinh khủng! Hô! Đọc lên những lời này sau, Vương đại trụ cả người kích động không thôi. Thâm thụ thật bị chém giết, hơn nữa còn là hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này, Nô lão nhị nhà bên trong phòng ánh đèn chậm rãi sáng lên. Lúc này, Nô lão nhị một nhà ba người đang quỳ gối trước tượng thần dâng hương lễ bái, không ngừng dập đầu. Mới vừa rồi, bọn họ cũng đều nghe được kia ác quỷ kêu thê lương thảm thiết, bị dọa sợ đến hồn cũng mau bay. Bất quá, nhà mình nhà chính thần tượng trong bắn ra hai đạo kim quang chuyện này, bọn họ cũng đều tận mắt nhìn thấy. Không cần nghĩ cũng biết, quỷ kia tuy khẳng định lần nữa bị đuổi đi, bất quá bọn họ không xác định quỷ kia túy có hay không bị chu diệt, dù sao không có thể tận mắt thấy. Trong lòng sợ hãi đồng thời vừa cảm kích không dứt, không ngừng cấp thần tượng dập đầu. Đa tạ thần linh phù hộ, đa tạ phù hộ. Ngài vừa cứu chúng ta một lần, sau này nhất định ngày ngày dâng hương cho ngài lễ bái. Thần linh ở trên, đời chó chúng ta cũng không quên được ân cứu mạng của ngài. Thần tượng trong ân tiên tử xem quỷ gối phía dưới ba người, nhíu mày một cái, rốt cuộc xác định một chuyện. Quả nhiên, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể cống hiến một lần hương khói đăng giá, bên trên nhiều vô dụng, ba người này mới vừa lại dâng hương, nhưng người lại không có nhận được hương khói đăng giá. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, không thần lực, 30 thân phận, giá thần hạt địa, thần tượng hương khói, một thần thuật, kim quang trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, xem bảng bên trên tin tức, ân thiên tử chính là một trận đau lòng. Mới vừa rồi, hắn vậy mà không có thể một cái đem kia ác quỷ cấp chém giết, còn vận dụng lần thứ 2 kim quang trạm. Lãng phí một cách vô ích 10 điểm thần lực, đây chính là tương đương với 100 điểm hương khói đáng giá a, cái này nếu tới cái khó dây dưa tà ma, còn lại điểm này thần lực sợ rằng thật không nhất định có thể đem đối phương giải quyết. Vì vậy, Ân Tiên Tử ở trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này hoặc là không ra tay, chỉ cần ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát mới được. Đinh, ký chủ chém giết đạm tinh khí quỷ một con, tưởng thưởng 100 thần lực đáng giá. Ừm. Hệ thống thanh âm vang lên, Ân Tiên Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, không nghĩ tới chém giết thẩm thuật cũng có thể hoài lợi. 100 điểm thần lực tương đương với 1.000 hương khói đáng giá. Ừm, không sai không sai. Kể từ đó, trước tiêu hao 20 điểm thần lực đáng giá giống như liền không có đau lòng như vậy. Vậy mà, lúc này Vạn Thúy Sơn khu vực biên giới, một chỗ âm khí tràn ngập trong sân động, quỷ ảnh nặng nề. Mấy con hình thái khác nhau, lại bộ dáng quỷ dị dọa người ác quỷ tung bay ở một bên, tất cả đều dính sát vết động. Bọn nó từng cái một run lẩy bẩy, sắc mặt cũng hoảng sợ không dứt. Mà ở đáy động chỗ sâu, đầy đất đều là rợn rợn xương người. Có tuổi rất xưa ố vàng mục nát, cũng có trắng trong như ngọc mới xương, còn có trên đó còn dính một chút thịt chấm nhỏ cùng vết máu. Đây là mới ăn hay chưa mấy ngày, trận trận mùi hôi thối phát ra. Phía trước một cái nham thạch trong hồ, được lấy đầy ao mùi hôi thối đỏ nhạt chất lỏng, là huyết dịch. Một viên cực lớn quả cầu thịt đang trôi ở trong đó, viên thịt bên trên có vô số căn thật nhỏ dâu thịt, còn có một trường quái vật to lớn mặt mũi. Ánh mắt, lỗ mũi, miệng đều có, trong miệng tràn đầy răng nanh. Mà tại còn lại địa phương, lại dài vô số nhân thể trên mặt khí quan. Toàn bộ quả cầu thịt, phản phất giống như là bị vô số thịt vụn cứng rắn chen thành một đống, ghép lại đứng lên vậy. Chán ghét vừa kinh khủng. Thực thi quỷ, một loại chuyên ăn thi thể máu thịt tác quỷ. Dĩ nhiên, nó cũng có thể cắn nuốt tinh khí, chỉ bất quá càng thích ăn nhân loại thi thể mà thôi. Mà đứng có ở đây không xa xa những thứ kia tiểu quỷ thì cũng chỉ là nó thủ hạ tiểu đệ mà thôi, đặc biệt phụ trách giúp nó làm thức ăn. Mỗi tháng 14 ngày, những thứ này tiểu quỷ cũng sẽ đến các thôn chọn một người đưa tới hiến tặng cho thực thi quỷ. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết là ai giết đạm tinh khí quỷ? Thực thi quỷ miệng rộng mở ra uống một hớp trong ao huyết dịch, nuốt vào sau phẫn nộ hét. Chúng tiểu quỷ run lẩy bẩy, tất cả đều cúi đầu, căn bản không dám đáp lại. Đại vương, chúng ta không biết ta. Một con thẩm thụt trạng lá gan yếu ớt trả lời. 3. Một đạo màu đỏ máu xúc giác từ trên thân thực thi quỷ bắn nhanh mà đi, trực tiếp đem con này thẩm thụt hung hăng quất bay. Thằng đánh con này thẩm thụt quỷ ảnh một trận bắt mẹo, không được lấp lóe, phản phất sắp giữ vững không được hình thái bình thường. Đại vương bất giận. Bầy quỷ bị dọa sợ đến nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cự sĩ quỷ, tối mai ngươi đi. Do xét không tới tin tức, cũng không cần trở lại rồi. Thực thi quỷ giờ phút này nói. Là, đại vương. Nằm trên mặt đất một đoàn quỷ ảnh đội vàng ứng tiếng. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ, Bối Sơn thôn người đoán chừng trừ đứa bé ngoài không ai có thể ngủ được. Ngày mới sáng lên, trong thôn liền náo nhiệt lên, đại gia hỏa cũng thứ nhất thời gian ra cửa tới nghe ngóng tin tức. Buổi tối hôm qua quỷ kêu các ngươi nghe chưa? Làm sao có thể không nghe được, quá dọa người, chẳng qua là không biết là ai đang gọi. Còn có thể là ai, nhất định là quỷ kia túy. Đối, nhất định là thần linh bởi chạy kia tà ma. Không, không nhất định đi, chúng ta nhanh đi Ngô lão nhị nhà nhìn một chút biết ngay. Đúng, đi mau. Các thôn dân mồm năm miệng 10, vẻ mặt vội vã nhanh chóng tề tụ cửa thôn Ngô lão nhị trước cửa nhà. Thôn trưởng Chu Thiết Đầu cũng dựng vài trượng đứng ở chỗ này, ánh mắt chân chân hướng Ngô gia nhìn lại. Lúc này, Ngô lão nhị nhà đại môn mở ra, một nhà ba người cũng đều đi ra. Thôn trưởng tốt, đại gia cũng đến rồi. Ngô lão nhị mặt kích động cân đại gia hỏa chào hỏi. Ngô lão nhị, buổi tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thần linh có khỏe không? Thôn trưởng Chu Thiết Đầu ánh mắt cấp bách truy hỏi, ánh mắt còn hướng bên trong phòng nhìn một chút. Thôn trưởng, các vị, đại gia đều không quan trọng trương. Thần linh còn rất tốt, buổi tối hôm qua quỷ kia túy lại tới. Nô lão nhị cười nói, kết quả thế nào? Thôn trưởng mau đuổi theo hỏi, tất cả mọi người cũng đều căng tới khẩn trương lại ánh mắt mong chờ. Ha ha ha, quỷ kia túy đã bị thần linh chu diệt. Nô lão nhị nói bổ sung. T. Cái gì? Thật giết? Thật giả? Người xác định sao? Trong lúc nhất thời, chúng thôn dân rối rít mồm năm miệng mười truy hỏi. Là thật, vương đại trụ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nô lão nhị vội vàng lớn tiếng đáp. Phanh một cái, tất cả mọi người nhất tề hướng vương đại trụ nhìn, ánh mắt sáng quắc. Buổi tối hôm qua ta tận mắt thấy, thần linh dùng hai đạo kim quang đem kia tà ma cấp chém giết. Vương đại trụ mặt nghiêm túc đáp. Và anh. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người bộc phát ra kích động hoan hô chương 6, tấn thăng thổ địa thần chương 6, tấn thăng thổ địa thần tại xác định buổi tối hôm qua thần linh phát uy tương lai trong thôn thẩm thụt cấp chém giết sau, tất cả mọi người cũng bộc phát ra kích động nhảy cân hoan hô âm thanh. Giờ khắc này, thậm chí có người kích động quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng cảm tạ thần linh. Có dưới người quỳ, chỉ biết đưa tới quần thể hiệu ứng, ào 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 toàn bộ quỳ đầy đất, cũng liều mạng hướng Ngô lão nhị nhà nhà chính trong thần tượng dập đầu không chỉ. Đã có người lệ rơi đầy mặt, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Sau, ở thôn trưởng dẫn hạ, người cả thôn bất kể nam nữ lao hấu xếp hàng theo thứ tự dâng hương dập đầu, cảm tạ thần linh. Đinh. Đến từ Chu Thiết đầu hương khói 10 đinh. Đến từ Triệu Tú anh hương khói 9 đinh. Đến từ Vương đại trụ hương khói 10 cái này sóng hương khói đáng giá soát xuống, vậy mà tới sổ 1.099 điểm, cũng làm ân tiên tử cấp kích động hỏng. Đa số người cũng phi thường thành kính cống hiến 10 điểm hương khói đáng giá, nhưng vẫn còn có một chút muốn ít một chút. Nhưng cái này cũng đã phi thường đáng quý, luôn không khả năng yêu cầu tất cả mọi người đều là cuồng tín đồ. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, không thần lực, 130 thân phận, giá thần hạt địa, thần tượng hương khói, 1.100 thần thuận, kim quang trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, xem bảng bên trên đếm cái này, ân thiên tử mặt tan đuổi, hương khói đáng giá rốt cuộc phá ngàn, coi như sau đó nhiều tới mấy con ác quỷ hắn cũng không sợ chiến đấu tiêu hao quá lớn vấn đề. Cuối cùng, có chút cảm giác an toàn. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ hương khói đáng giá quá ngàn, đã phù hợp tấn thăng thổ địa thần tư cách. Tấn thăng đem tiêu hao 1.000 hương khói đáng giá, có hay không tấn thăng? Hệ thống âm lúc này đột nhiên vang lên, ân thiên tử kích động bật cao, thần tượng cũng thiếu chút nữa không để ép được, trên bàn nhảy một cái. Tấn thăng. Hắn không chút do dự quyết định tấn thăng, chỉ có thần vị càng cao hắn mới có thể càng cường đại, ở nơi này yêu ma tà ma hoành hành thế giới mới có thể sống được càng có niềm tin. Đinh. Chúc mừng ký chủ tấn thăng làm Bối Sơn thôn thổ địa. Đinh. Tưởng thưởng thổ địa thần phục một bộ, thổ địa thần trượng một thanh, thổ địa thần ấn một cái. Ấm áp nhắc nhở, bây giờ ngươi đã là một thôn thổ địa, mời bảo hộ tốt ngươi hạt địa dưới sinh linh. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một đoàn quang mang ở ân tiên tử thần thể bên trên sáng lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập. Ánh sáng tiêu tan chi, trên người hắn nhiều một bộ thổ địa quan phục. Áo xám xà phong phục, trên đó theo kim ti vân vân cùng thọ chữ văn, trên đầu còn đeo đỉnh đầu cái mũ, trên tay cũng nhiều một thanh mộc trượng cùng một cái thổ địa thần ấn. Bộ này hình tượng, trừ trên mặt không có râu dài ra, sống sờ sờ cổ đại địa chủ viên ngoại lang. Ân thiên tử mặt cảm khái, không nghĩ tới có một ngày bản thân thế mà lại hôn thành cổ đại địa chủ lão tài. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, hữu phẩm thần lực, 130 thân phận, thổ địa thần hạt địa, Bối Sơn thôn hương khói, 1.100 thần thuận, kim quang trảm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, vật phẩm, thổ địa thần phủ, thổ địa thần trượng, thổ địa thần ấn như bức, thành chính thức thần linh sau vậy mà phát ra công chức sáo trang. Ân thiên tử kích động không thôi, đời trước chẳng qua là cái vào xưởng đánh đinh ốc việc tạm thời. Không nghĩ tới đời này không ngờ cao thấp còn hôn thành công bộ viên. Nghiên cứu một cái, bộ này thần phục có được nhất định lực phòng ngự, thần trượng có thể làm vũ khí, thần ấn là thân phận tượng trưng ngưng tụ thần uy thứ tốt, còn có thể mượn đến nhất định thiên địa lực lượng công nhận. Cảm giác giống như là đời trước phát chứng kiện, áo chống đạn cùng súng ngắn tức thị cảm giác an toàn trong nháy mắt bùng nổ. Chính là không biết lần sau tấn thăng cần bao nhiêu hương khói đáng giá, lại sẽ là cái dạng gì thần vị. Có thần cách sau, còn tự động diễn sinh một loại cơ bản phối trí năng lực, đó chính là nhập mộc thuật, đây là mỗi cái thần linh cũng sẽ vận dụng cơ bản thao tác. Tâm niệm vừa động, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong đầu, đây là phiên bản thu nhỏ Bối Sơn thôn, chỉ cần tâm niệm tức chỗ hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng, bất kể cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn cùng cảm nhận. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá bổng. Đây mới là thần linh nên có bảnh choẹ, một bộ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay phong khoáng. Nếu lấy được mới thần cách cùng năng lực, hạt địa cũng mở rộng đến toàn bộ Bối Sơn thôn không giới hạn nữa với thần tượng trong, ân thiên tử đương nhiên phải tuần tra một cái lãnh địa của mình. Tâm niệm vừa động, hắn bay ra khỏi thần tượng, rời đi Ngô lão nhị nhà nhà đi tới bên ngoài. Veo một cái, hắn bay đến trên bầu trời. Nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu ở trên người, cảm thụ gió nhẹ từ bên người thổi qua, túi nhìn phía dưới, toàn bộ Bối Sơn thôn thu hết vào mắt. Loại cảm giác này, để cho ân tiên tử cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lâu dài bị vây ở thần tượng trong tích lũy những thứ kia bực bội cảm giác, một cái toàn bộ phóng ra, nội tâm vô cùng thoải mái. Mà ở hắn tuần tra bản thân hạt địa lúc, mới vừa rồi bởi vì kích động mà để cho thần tượng hơi nhúc nhích một chút cũng bị đứng ở một bên thôn trưởng Chu Thiết Đầu cùng dập đầu dâng hương thôn dân thấy được. Mới vừa rồi các ngươi nhìn thấy không? Chu Thiết Đầu ánh mắt nghiêm túc hỏi. Nhìn, thấy được thôn trưởng, thần tượng giống như đậu. Một bên Ngô lão nhị cũng nuốt một ngụm nước bọt gật mạnh đầu. Cái khác đứng ở bên cạnh mấy cái thôn dân cũng đều vội vàng gật đầu, sắc mặt hoảng sợ, như có sợ hãi. Không trách bọn họ như vậy, bởi vì thần tượng đột nhiên lay động, không biết đại biểu có ý gì. Chẳng lẽ là thần linh đối với chúng ta có cái gì bất mãn? Một cái thôn dân đột nhiên nói một câu như vậy. Phải một cái, mọi người sắc mặt hiện lên sợ hãi. Nếu thật là bọn họ nơi nào làm không đúng chỗ, chọc giận thần linh, không còn phù hộ Bối Sơn thôn, đây nên làm sao bây giờ? Bịch. Thôn trưởng một cái quỳ xuống, trên tay phải trượng bá cạch rơi trên mặt đất. Những người khác phản ứng kịp, cũng đều rối rít quỳ xuống, thấp thỏm bất an trong lòng đứng lên, không ngừng dập đầu. Thần linh bất giận, chúng ta có chỗ nào làm không tới địa phương lão nhân gia ngài nhất định tha thứ báo cho tiểu nhân chờ. Nhanh đi làm một đôi chén thanh tới. Thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, trước hết phản ứng kịp lập tức hướng cửa lớn tiếng ra lệnh. Đúng nha, quang ở chỗ này quỷ đoán cũng không biết thần linh ý tứ, chỉ có dùng chén thánh câu thông. Chén thánh, kỳ thực chính là một đôi hình cá khối gỗ. Một mặt lồi một mặt bình. Nô ra mặt vì âm, bình diện vì dương. Một đôi chén thánh là hai cái, đồng thời ném. Nếu như ném ra hai con lồi mặt thì làm âm ly, nếu như là hai con bình diện thì làm dương ly, lại gọi chén thánh, vị cát. Một âm một dương cũng vì chén thánh, cũng xưng vui ly. Bình thường ném đầy ba thứ, hai dương một âm thì làm chén thánh, ngược lại thời là âm ly. Không lâu lắm, đã có người đưa tới một đôi chén thánh. Xem ra rất thô ráp, nên là tạm thời mới làm ra tới. Mà vừa đúng lúc này, đang tuần tra hạt địa ân tiên tử nghe được thôn trưởng cầu nguyện liền lập tức trở về đến thần tượng trong. Mới vừa rồi thần tượng rung động, nếu như thần linh có manh mối gì, có phải hay không đối với chúng ta cung phụng không hài lòng, mời ngài công khai. Thôn trưởng quỳ dưới đất, chắp tay trước ngực đem một đôi chén thánh nắm trong tay. Cầu nguyện sau, nhẹ nhàng ném một cái. Hai cái đều bị dương, chén thánh. Liền ném ba lần, đều là chén thánh, đám người mừng lớn. Thần linh không có trách cứ bọn ta, cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh. Thôn trưởng dẫn đầu, đám người rối rít cùng nhau dập đầu nói cảm ơn. Ân tiên tử cũng là mặt không nói, mới vừa rồi bản thân không cẩn thận để cho thần tượng đống núp đích, kết quả tạo thành hiểu lầm. Bất quá, bây giờ cũng không cách nào cần đám người câu thông, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại báo mộng cho biết. Chương 7, thần linh nhập mộng chương 7, thần linh nhập mộng 15 trăng sáng 16 tròn, tối hôm nay trăng sáng vừa lớn vừa tròn. 10,000 giảm không mây, toàn bộ Bối Sơn thôn thôn dân tâm tình cũng cân trên bầu trời trăng tròn vậy. Bởi vì có thần linh che chở, cho nên các thôn dân đảm khí đều lớn rồi không ít. Đêm xuống, trừ phụ nữ mang theo hải tử đi ngủ trên giường ra, những người khác len lén núp ở cửa sổ cùng phía sau cửa thông qua khe cửa đi ra ngoài nhìn lén. Dù sao, quỷ kia túy hợp với hai cái buổi tối tới Bối Sơn thôn. Tuy nói buổi tối hôm qua bị thần linh chém rớt, nhưng ai biết tối hôm nay có còn hay không cái khác tà ma sẽ tới. Bọn họ ngược lại không phải là phòng bị, với thẩm thụt mà nói, những thứ này bình thường thôn dân căn bản là phòng không được. Sở dĩ giấu ở trong phòng nhìn lén, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến thần linh chu diệt thẩm thụt hình ảnh. Không thể không nói, tò mò là loài người thiên tính. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đang ở các thôn dân chờ đến hai chân tê dại, thậm chí có chút cũng bắt đầu có chút buồn ngủ thời điểm, đột nhiên cửa thôn một cô âm phong thổi vào. Lá khô cỏ dại nhất thời bị thổi làm hướng trong thôn bay tới, trong lúc nhất thời như có loại cắt bay đá chạy yêu ma xuất thế tức thị cảm. Một màn này, tự nhiên bị rình coi các thôn dân cấp thấy được, tất cả mọi người chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng, người người trong lòng bắt đầu đánh trống. Đến rồi, khắc khắc khắc. Tới thẩm tụt so trước đó cái đó đạm tinh khí quỷ nhưng là muốn phách lối nhiều lắm, phát ra một trận âm lãnh cười quái dị chân đạp âm phong hướng thôn bay tới. Cách rất gần, làm các thôn dân mượn sáng khiết ánh trăng thấy rõ ràng quỷ này túy mặt mũi lúc người người đều không khỏi đáy lòng run rẩy, dựng ngược tóc gáy. Nay quỷ một thân hung lệ khí, toàn thân trên dưới đều mọc đầy nồng đậm lông xanh, ở dưới ánh trăng mơ hồ có u mang lấp lóe. Đầu như đấu, cùng thân thể cực kỳ không xứng đôi, có loại người không thăng bằng cảm giác, tựa hồ không cẩn thận chỉ biết bởi vì đầu quá nặng mà té địa không lên nổi. Nhưng là kinh khủng nhất chính là, nay quỷ dài một trương miệng to, mở miệng đến hai đầu bên thai vị trí, có thể nói nửa gương mặt đều là miệng. Vô số răng nanh thậm chí cũng không gói được phơi bày ở bên ngoài, còn không ngừng có nước miếng từ trên hàm răng nhỏ xuống, liếc mắt nhìn liền có thể hù dọa tê liệt người, thật khủng bố. Nay quỷ chính là kia ăn thịt tác quỷ phái tới điều tra tin tức cự sĩ quỷ. Khắc khắc khắc. Đạm tinh khí quỷ, mau chạy ra đây, đại vương đang tìm người đó. Vào thôn sau, nó tấm kia khủng bố miệng to liền lớn tiếng gầm thét, không chút nào bất kỳ cố kỵ nào. Như vậy có thể thấy được, nay quỷ rốt cuộc có nhiều phép lối. Từ đối phương vừa vào thôn, Ân Tiên Tử liền đã phát hiện. Bất quá hắn không có lập tức ra tay, chính là muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Lại là đến tìm đạm tinh khí quỷ, nói cách khác, nó hay nhận biết, hoặc là căn bản chính là một nhóm người. Điều này cũng làm cho Ân Tiên Tử hoài nghi, những quỷ này vật đi ra ăn người có phải hay không bị quỷ vật gì điều khiển. Nếu quả thật là nói như vậy, tất nhiên sẽ có phiền phức lớn hơn nữa. Bất quá, quỷ này còn thật điên, hoàn toàn không chỗ nào kiêng kỵ ngông cuồng dạng. Đối phương đã đi tới trong thôn, Ân Tiên Tử cũng cảm thấy bản thân nên đi ra ngoài, không phải thật coi mình không tồn tại đâu. Cự sĩ quỷ chính đại âm thanh quỷ kêu đâu, đột nhiên trước mặt nó trên đất một trận gió lốc từ địa mà thăng, nhất thời kim quang vòng quanh, một đạo bóng người từ dưới đất thăng lên. Người này một thân huyền cho viên ngoại phục, tay cầm một trượng, lại mặt trắng như ngọc, tuấn lang phi phàm, cả người trên người vàng rực bao phủ, thần thánh vô cùng. Cự sĩ quỷ sửng sốt một chút, hiển nhiên toàn bộ quỷ cũng ngơ ngác. Trước mắt cái này sáng rõ không phải người, cũng không phải quỷ, ngược lại nó chưa thấy qua, càng không nghe qua loại cảm giác này. Thế nhưng là, đối phương đột nhiên nô ra, nhưng khí tức trên người để nó sinh ra một loại nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Không khỏi, cự sĩ quỷ nhanh chóng về phía sau phiêu thối mười mấy thước, một bộ cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Ngươi là con quỷ nào vương giới quyền, chẳng lẽ không biết nơi này là nhà ta đại vương lãnh địa sao? Cự sĩ quỷ rắc cổ họng gần giọng quát hỏi. Bất quá, nó lớn tiếng như vậy ngược lại thì lộ ra không có lực lượng. Can dỡ, dám ở bản thần che chở nơi giết hại sinh linh, đáng chém. Ân Thiên Tử mặt nghiêm túc quát lên. Một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt từ này trên người bắn ra, đây là thần linh tự mang thiên uy. Cảm nhận được cực độ hoảng sợ, cự sĩ quỷ xoay người hóa thành một đoàn âm khí liền chạy, không chút nào mang do dự. Hừ, còn muốn chạy? Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, trên tay thổ địa thần trượng nặng nề hướng trên đất một sự, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Nhất thời, một đạo quang vận từ thần trượng đụng địa phương nhanh chóng quyết tán, phản phất không cần thời gian, càng giống như là đồng thời bình thường, quang vận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bối Sơn thôn. Ông mới vừa xông ra mười mấy thước, cự sĩ quỷ trực tiếp bị định trên không trung, nó nét mặt hoảng sợ, giờ phút này chỉ có con ngươi năng động, ngay cả lời đều nói không được. Đối với nó mà nói, đây quả thực đừng quá mức quỷ dị. Năng lực này cũng quá kinh khủng đi, Ân Thiên Tử cho nó cảm giác so với chúng nó đại vương thực thi quỷ còn kinh khủng hơn. Trời ơi, bản thân rốt cuộc đụng phải cái dạng gì đại khủng bố tồn tại. Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm. Ân Thiên Tử mắt lạnh nhìn bị định trên không trung con này cự sĩ quỷ, thổ địa thần trượng nhẹ nhàng rung lên. Ông. Nhất thời kim quang đại tác, toàn bộ thôn trong nháy mắt đều bị chiếu sáng, thần trượng bên trên một đạo càng thêm chói mắt kim quang đột nhiên một cái bổ tới. Phì. Kim quang trong nháy mắt chém tới, một cái xuyên qua cự sĩ quỷ thân thể. Ông. Cự sĩ quỷ liền âm thanh cũng không có phát ra chút điểm, ở nơi này khủng bố kim quang dưới trực tiếp hóa thành hư vô. Đinh. Ký chủ chém giết cự sĩ quỷ một con, tưởng thưởng 100 thần lực đáng giá. Nhận được hệ thống nhắc nhở âm, Ân Tiên Tử thỏa mãn cười một tiếng, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang chui hoàn hồn giống như trong. Một màn này, toàn bộ thôn dân đều thấy được, vậy mà trọn vẹn kinh hãi mấy chục giây. Ngay sau đó, rối rít mở cửa đi ra, toàn bộ đi tới Ngô lão nhị cửa nhà, đầy âm áp nhất tề quỳ xuống đất dập đầu. Mỗi người kích động lại hưng phấn, lệ rơi đầy mặt. Cảm ơn thần linh phù hộ. Ta Vương lão cẩu lấy đời sau đời đời thay nhất định phải cũng cung phụng lão nhân ra ngài. Toàn bộ Bối Sơn thôn người, chưa từng có đêm hôm khuya khoắt dám đi ra cửa nhà, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên như vậy có cảm giác an toàn đi ra khỏi nhà, chỉ vì có thần linh che chở, này mới khiến bọn họ an lòng. Náo nhiệt một hồi lâu, hay là thôn trưởng cuối cùng lên tiếng. Được rồi, để cho thần linh nghỉ ngơi thật tốt, tất cả giải tán đi. Chúng thôn dân lúc này mới rối rít đứng dậy về nhà, hành hạ một đêm hôm khuya khoắt, mỗi người trở về ngủ. Dĩ nhiên, buổi tối đó khẳng định vẫn là có rất nhiều người vẫn phấn khởi, căn bản không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên tối hôm nay hai ngày mắt thấy. Mai mới chờ đến lúc đến một ít người ngủ sau, Ân Thiên Tử cũng bắt đầu ra tay chuẩn bị làm điểm chính sự. Nhập động. Nếu bây giờ đã là Bối Sơn thôn thổ địa, bảo vệ một phương, như vậy dĩ nhiên liền không thể lại ở tại Ngô lão nhị trong nhà, phải nhường bọn họ vì chính mình xây miếu lập tử, trấn thủ một thôn. Một đêm này, rất nhiều người cũng làm cùng giấc mộng. Trong động, một vị cả người phát ra kim quang người đứng ở trước mặt, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng là lại vô cùng thần thánh. Thần linh thông báo cho bọn họ, hắn là bảo vệ bốn thôn thổ địa thần minh, ở cửa thôn xây một tòa thổ địa miếu, đem thần tượng rời đi trong miếu, mỗi ngày mỗi người đều có thể bên trên một nén hương lửa cung phụng. Chương 8, và ở thổ địa miếu chương 8, và ở thổ địa miếu ngày kế. Ngày mới sáng lên, toàn bộ Bối Sơn thôn người cũng chen chúc nhào tới đi ra cửa nhà, toàn bộ lần nữa tụ tập ở Ngô lão nhị cửa nhà. Buổi tối hôm qua ta nhìn thấy kia ác quỷ bị một đạo kim quang cấp chém giết. Ta cũng nhìn thấy, bất quá không thấy thần linh. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không có thấy thần linh, chỉ thấy kia ác quỷ bị kim quang chu diệt. Tất cả mọi người trải qua đơn giản trao đổi sau thế mới biết, đại gia buổi tối hôm qua đều thấy được cùng chuyện. Chắc cú, thần linh chém giết ác quỷ, che chở toàn bộ Bối Sơn thôn người. Buổi tối hôm qua ta làm giấc mộng, thần linh cấp ta báo mộng. Có người mặt hưng phấn điệu lại nói ra nằm mơ chuyện. Ta cũng mơ thấy, nói với ngươi giống nhau như lúc. Ta cũng ngộng. Vừa nói như vậy, thật là nhiều người cũng ngộng, đây càng thêm làm cho tất cả mọi người cũng phân chấn không dứt. Mà những thứ kia một đêm không có ngủ người thì mặt hối hận, vì sao bản thân buổi tối hôm qua hưng phấn như vậy đưa đến không có ngủ đâu. Vậy mà bởi vì cái này, hoàn mỹ bỏ qua thấy thần linh cơ hội, hối hận phát điên. Cái này, nói như vậy thần linh báo ngộng là thật, thôn trưởng ngài mơ thấy sao? Có người hoảng hốt hướng thôn trưởng Chu Thiết đầu nhìn. Thôn trưởng mí mắt không khỏi nhảy mấy cái, nét mặt hết sức phức tạp, tâm tình càng là một lời khó nói hết. Bởi vì buổi tối hôm qua hắn cũng là kích động một đêm, đưa đến căn bản không ngủ được. Trên hắn nào biết thần linh báo mộng nói cái gì, đường đường một cái thôn trưởng, trong Bối Sơn thôn địa vị nhất người đức cao vọng trọng, vậy mà không có thể lấy được thần linh báo mộng, hắn làm sao có thể thừa nhận? Thừa nhận bản thân còn không bằng bình thường thôn dân. Cái này sau này mặt mo còn hướng nơi đó thả. Khục. Cái đó, ngươi nói một chút thần linh báo mộng nói cái gì, có phải hay không cùng ta mơ thấy vậy? Cuối cùng, vì che giấu lung túng, chỉ đành phải hỏi như thế đạo. Thần linh nói lão nhân gia ông ta là bốn thôn thổ địa thần. Còn để cho ở cửa thôn xây một tòa thổ địa miếu đem thần tượng rời đi trong đó, toàn bộ thôn dân mỗi ngày muốn lên một nén hương. Mới vừa rồi người hỏi không chút nghi ngờ, lập tức đem trong mộng thần linh đã nói rõ sự thật. Nghe nói này, thôn trưởng gật đầu một cái lại nhìn phía những người khác hỏi, các ngươi mơ thấy cũng là cái này sao? Đám người lập tức rối rít gật đầu, bày tỏ giống nhau như lúc. Ừm, xem ra không sai, vậy chúng ta nhất định phải vì thổ địa thần xây miếu dâng hương cung phụng. Thôn trưởng mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý lời này vừa ra, nô lão nhị người một nhà sắc mặt cũng trở nên hết sức phức tạp. Nói thật, thần tượng làng nô cậu đản phát hiện, cung phụng trong nhà hắn đây chính là vô cùng minh hành chuyện, thêm nữa trong nhà có thần linh ở nhà hắn chính là chỗ an toàn nhất. Nhưng bây giờ phải đem thần linh chuyển qua cửa thôn đi, trong lòng làm sao sẽ nguyện ý, nhưng đây là thần linh chỉ ý, lại không thể không làm theo. Nô lão nhị, đây là thổ địa thần chỉ ý, nhà các ngươi sẽ không có ý kiến đi. Lúc này thôn trưởng xem nô lão nhị sắc mặt nhìn không tốt lập tức hỏi. Thần linh đại nhân chỉ ý, ta, nhà chúng ta không có ý kiến. Nô lão nhị chỉ đành phải đáp ứng. Coi như không phải thần linh chỉ ý, cho dù là người cả thôn ý kiến bọn họ nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý dù sao, đây là dân nguyện. Được được được. Thôn trưởng đầy lòng cười vui gật đầu liên tục, ngay sau đó lập tức an bài đại gia hỏa bắt đầu xây miếu. Có gạch đá liền vác gạch, không có gạch đá liền hủy đi một ít nhà mình bỏ không vị trí tường gạch. Ngược lại cứ như vậy chắc vá, người cả thôn cùng nhau cống hiến, cũng là rất nhanh góp đủ rồi gạch đá. Ngược lại, thổ địa miếu cũng không cần bao lớn. Giữa trưa thời điểm, một đạo thân ảnh khô gầy chậm rãi hướng Bối Sơn thôn mà tới. Hắn gọi Ngũ Nhỏ ra, là cách vách Ngũ gia thôn người, tỉ tỉ của hắn đến Bối Sơn thôn. Hôm nay tới là bởi vì ngày thực tại không vượt qua nổi, trong nhà đều đã cạn lương thực mấy ngày, nếu là lại không lấy được ăn sợ rằng người một nhà cũng phải chết đói. Cho nên, lúc này mới nhắm mắt tới Bối Sơn thôn nhà tỷ tỷ nhìn một chút có thể hay không mượn điểm lương thực. Thế nhưng là, vừa tới cửa thôn liền thấy Bối Sơn thôn người ở chỗ này xây dựng thứ gì. Nhỏ ra, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, đang tham dự xây dựng thổ địa miếu vương đại chủ quay đầu liền nhìn thấy đối phương, mau tới trước hỏi. Anh rể, thôn các ngươi làm cái gì vậy? Vũ nhỏ ra tò mò hỏi. Không sai, tỷ tỷ của hắn chính là gả cho Bối Sơn thôn vương đại chủ. Chúng ta ở xây dựng thổ địa thần miếu. Thổ địa thần miếu? Vũ nhỏ ra mặt ngậm, từng chữ hắn cũng có thể nghe hiểu, thế nhưng là tổ hợp lại với nhau hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Đều nhân cái thế giới này, lấy ở đâu thần, vậy cũng là viễn cổ truyền thuyết. Nếu thật có thần linh, như thế nào lại yêu ma tà ma khắp thế giới tán loạn, thậm chí đem vòng người cấm vì huyết thực. Thôn chúng ta cấp thổ địa thần xây miếu cung phụng, lão nhân gia ông ta che chở chúng ta Bối Sơn thôn. Vương đại trụ cười nói, nụ cười này lộ ra rất là tự hào bình thường. Thổ địa thần, anh rể, cõi đời này lấy ở đâu thần linh, người, các ngươi sẽ không bị người lừa đi. Vũ nhỏ ra nghe xong thứ nhất phản ứng chính là Bối Sơn thôn người bị gạt. Vậy mà, Vương đại trụ thời là mau tới trước đem đối phương miệng cấp che, nét mặt kinh hoàng nhỏ giọng mắng. Nhỏ ra, không nên nói lung tung, bị thần linh nghe được nhưng là muốn hạ xuống tai họa. Thấy vậy, Vũ nhỏ ra cũng sợ hết hồn, mau ngậm miệng không còn dám nói lung tung. Sau đó, Vương đại trụ lúc này mới buông tay ra, chẳng qua là ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo đối phương, còn dám nói lung tung liền phải đánh người. Thì, anh rể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn nhỏ giọng yếu ớt hỏi. Vương đại trụ quay đầu nhìn một chút cách đó không xa các thôn dân, cũng không nghe thấy mới vừa rồi Ngũ nhỏ ra vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem người kéo đến càng xa xôi, lúc này mới nhỏ giọng đem chuyện cân đối phương nói một lần. Sau khi nghe xong, Ngũ nhỏ ra cũng là bị cả kinh kinh ngạc. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tin được. Bất quá, thấy mình anh rể bộ dáng như vậy, còn có đang xây dựng thổ địa thần miếu đám người, kỳ thực trong lòng đã tin hơn phân nửa. Dù sao, dựa theo Vương đại trụ cách nói, người cả thôn cũng gặp được các quỷ bị chém quá trình, hơn nữa thật là nhiều người cũng mơ thấy thần linh, chuyện này khẳng định không làm được giả. Anh rể, ngươi thật tận mắt thấy. Hai ngày buổi tối ta đều thấy được, ta còn gạt ngươi sao? T. Vũ nhỏ bị đốn cảm giác dựng ngược tóc gáy, chẳng lẽ cõi đời này thật có thần linh cũng được. Sau đó hỏi rõ đối phương ý tới sau, Vương đại trụ dẫn hắn về nhà lấy một chút lương thực đem đưa ra thôn, lại tiếp tục đi cùng tú miếu. Trải qua cả ngày công việc, đến xế chiều lúc một gian đơn sơ thổ địa miếu liền tạm thời đắp kín, mặc dù chỉ có cao hơn một thước một mét tới chiều rộng, nhưng đây đã là bọn họ có thể đắp được lên tốt nhất thổ địa miếu. Hết thể đâu vào đó sau, từ thôn trưởng tự thân vì thần tượng phủ thêm tấm vải đỏ, từ cho trứng thành kính ôm đưa vào cửa thôn trong thổ địa miếu sắp đặt tốt. Thôn trưởng còn đem gia đình hắn số lượng không nhiều một con gà trống lớn làm thịt rồi cung phụng ở thổ địa thần tượng trước. Người cả thôn xếp hàng dâng hương cầu nguyện sau, ân thiên tử chính thức vào ở thổ địa miếu. Từ nay về sau, hắn sẽ lấy chính thức thần linh thân phận đãng diệt thế gian tà ma, còn thiên hạ một cái thanh bình thịnh thế. Chương 9, Ngũ gia thôn bị bắt huyết thực. Chương 9, Ngũ gia thôn bị bắt huyết thực. Ngũ nhỏ ra từ Bối Sơn thôn mượn đến lương thực sau liền vội vàng trở lại Ngũ gia thôn, đem lương thực giao cho lão bà đi nấu liền lập tức ra cửa. Rất nhanh, hắn ở đầu thôn tìm được thôn trưởng. Thôn trưởng, ta tìm ngài lão có chuyện lớn muốn nói. Hắn mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc nói. Ra bé con, xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng là một cái hơn 60 tuổi lão ông, mái đầu bạc trắng cùng thật dài râu bạc trắng, nghe nói lúc còn trẻ cũng là đọc qua mấy năm tư thục, cho nên cho dù là nông dân, trên người cũng nhiều bao nhiêu thiếu lộ ra một tia văn nhã khí. Ta mới vừa từ Bối Sơn thôn trở lại, bên kia xảy ra chuyện lớn. Vũ nhỏ ra lại mệt mỏi lại kích động, trong lúc nhất thời lời cũng mau nói không ra. Nhìn ngươi cái này phó mất hết hồn vía dáng vẻ, thế nào, lao bà ngươi muốn sinh? Thôn trưởng mặt nghiền ngẫm địa còn nhạo báng đứng lên. Hắn như vậy một nhạo báng, thôn dân chung quanh nhóm cười ha ha làm một đoàn. Trong ngay mắt, Vũ nhỏ ra liền bị làm cái mặt đỏ cổ to. A, cụ ba đứa hải tử cha hắn, ngươi còn đỏ cái gì mặt, có lời. Thôn trưởng cũng không còn đùa hắn, vuốt vuốt hàm râu cười nói. Bối Sơn thôn xuất thần linh. Vũ nhỏ ra nghẹn đỏ cổ, một cái tuôn ra một câu nói như vậy. Một cái, tất cả mọi người cũng sửng sốt, tất cả đều chân chân nhìn tới. Tĩnh, toàn trường yên lặng như tờ. Qua trọn vẹn mười mấy giây, thôn trưởng mới đưa thay sờ sờ Vũ nhỏ ra cái chán. Không có phát sốt a. Thôn trưởng, ta không có ngã bệnh, ta nói đều là thật. Vũ nhỏ ra vội vàng giải thích, hắn gấp đến độ muốn chết, nào có tâm tình bừa giỡn. Không có phát sốt nói thế nào nói mê sảng đâu, đứa nhỏ này thật là. Đúng nha, thế đạo này lấy ở đâu thần linh? Không là phạm gì đi. Mấy cái lớn tuổi thôn dân rối rít nghị luận, cũng mặt hồ nghi xem Ngũ nhỏ ra tên tiểu bối này. Ai nha, là thật, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Bối Sơn thôn người cũng cấp cái đó, đối, thổ địa thần xây miếu. Ngũ nhỏ ra gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng mấy người chính là không tin. Gì? Xây miếu? Đều là ngươi tận mắt nhìn thấy. Thôn trưởng nghiêm túc hỏi. Đúng nha, ta mới vừa đi Bối Sơn thôn mượn lương, tận mắt nhìn thấy. Nghe được cái này, thôn trưởng đã tin tưởng hơn phân nửa, lập tức hỏi, cụ thể nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là như thế này. Vũ lớn ra vội vàng đem từ Vương đại trụ nơi đó nghe tới toàn bộ thuật lại một lần. Kể xong sau, tất cả mọi người cũng hóa đá, mặt khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đơn giản lật đổ bọn họ nhận biết. Cái này thế đạo, làm sao có thể có thần linh? Ngược lại, nhìn vẻ mặt của mọi người phản ứng, không ai tin tưởng. Người tin không? Thôn trưởng sửng sốt rất lâu sau hỏi ngược lại. Vũ nhỏ ra gật đầu liên tục ta tin tưởng, Bối Sơn thôn người cả thôn cũng thấy tận mắt, chuyện này chắc chắn sẽ không có giả, hơn nữa, bọn họ 14 buổi tối không có người chết. Tất cả mọi người mặt nghiêm trọng, nhìn ra được chuyện này đích xác đối mọi người đều là tương đương rung động, nhất thời thật không thể nào tiếp thu được. Thôn trưởng, chúng ta nếu không dứt khoát cũng tin Bối Sơn thôn cái này thổ địa thần đi. Có thần linh phù hộ, sau này thôn chúng ta cũng sẽ không lại bị tà ma gieo họa. Vũ nhỏ ra gấp không thể chi địa lập tức phát biểu ý kiến của mình. Ý miệng. Sau này không cho phép lại nói chuyện này, đến đây chấm dứt. Vậy mà, thôn trưởng một cái giận dữ, mắng đứng lên. Vũ nhỏ ra một cái liền bị dọa sợ đến sử sốt, còn muốn khuyên nữa nói, nhưng nhìn thấy thôn trưởng kia đen mặt liền bị dọa sợ đến không còn dám nói nhiều. Vì vậy, chuyện này cũng chỉ có thể tính như vậy. Nhưng là, nghe nói như thế không ít người, rất nhanh đang ở ngũ gia thôn bên trong truyền ra. Vì vậy, có người tin tưởng, có người không tin, thậm chí còn cười nhạo ngũ nhỏ ra điên dại. Đêm xuống, Vạn Thúy Sơn khu vực biên giới một cái âm khí tràn ngập trong sơn động phát ra một trận khủng bố giống giận. Lúc này trong ao máu đại nhu cầu, thực thi quỷ đang nổi giận, những thứ kia tiểu quỷ toàn bộ bị dọa sợ đến quỷ dưới đất, run lẩy bẩy. Sở dĩ thực thi quỷ tức giận như vậy, là bởi vì phái đi ra Bối Sơn thôn cự sĩ quỷ tối ngày hôm qua cũng không trở về tới. Liên tiếp 2 ngày, mất tích 2 người thủ hạ. Đạm tinh khí quỷ cùng cự sĩ quỷ cũng bị mất tin tức, đây là trước kia tuyệt đối chưa từng có chuyện. Một là thực thi quỷ cảm giác mình uy tín bị khiêu chiến, hai là nó gần đây đang chuẩn bị đánh vào cảnh giới tiếp theo cần dùng đến huyết thực, Bối Sơn thôn huyết thực nhưng vẫn không có làm tới, điều này làm cho nó có nhất định cảm giác nguy cơ. Là ai, đến tột cùng là ai dám giết bản vương người? Thực thi quỷ phát ra khủng bố gầm thét. Hang núi bị chấn động đến vang ngao ngọng, tiểu quỷ nhóm càng là bị dọa sợ đến hoảng hốt không dứt. Tháng này bản vương còn thiếu một cái huyết thực, đi ngũ gia thôn cấp bản vương mang một cái tới. Tức giận sau, thực thi quỷ phát hiệu lệnh. Đại vương, không phải nên đi Bối Sơn thôn sao? Lúc này La Sơn quỷ cẩn thận nói, không phải nó muốn làm cái này chim đầu đàn, mà là ngũ gia thôn huyết thực chính là do nó phụ trách. Thế nào, nếu không ngươi đi Bối Sơn thôn đi một chuyến? Huyết thi quỷ nhìn chằm chằm mắt to phao hỏi ngược lại. Không không không, nhỏ cái này đi ngũ gia thôn. La Sơn quỷ sợ hết hồn, đội vàng nhận lệnh hóa thành một đoàn âm phong rời đi. Tiên tĩnh ngũ gia thôn, đột nhiên truyền tới một trận tan nát cõi lòng thét chói tai. Đừng bắt đi con gái của ta. Cứu mạng a, cứu mạng. Tiểu Lan. Hoảng sợ kêu thảm thiết toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều bị thức tỉnh, thế nhưng là, không ai dám ra cửa. Đây là nhà ai đang gọi? Nghe thanh âm, hình như là đại phát ca nhà, chẳng lẽ là tà ma lại tới bắt người? Ta nghe gọi Tiểu Lan, chẳng lẽ Tiểu Lan đứa bé kia bị bắt đi? Trời ơi! Không phải mỗi tháng 14 mới đến bắt một người sao? Thế nào mới cách 2 ngày liền lại đem giao thừa, ông trời già à, còn có nhường hay không chúng ta sống à? Các nhà các hộ người cũng núp ở nhà mình trong phòng khe khẽ bàn luận, nhưng đều không ngoại lệ, không ai dám đi ra cửa nhà. Ban đêm cái gì tà ma đều có, đều sợ bị để mắt tới không có mạng nhỏ. Một đêm này, thê lương tiếng khóc không ngừng, cho đến sau khi trời sáng chúng các thôn dân mới không kịp chờ đợi rối rít chạy ra cửa hướng Ngũ Đại Phát nhà chạy tới. Giờ phút này Ngũ Đại Phát trong nhà, cầu rộng mở, Ngũ Đại Phát vợ chồng hai tòa ngồi trên mặt đất khóc thương tâm gần chết. Trong phòng càng là một mảnh xốc xếp, có đánh nhau qua dấu vết, mà thả phụ vợ hai người cũng bị bất đồng trình độ tổn thương. Đại Phát ca, đây tuột cùng là thế nào? Ngũ nhỏ ra trước hết vào, hỏi. Tiểu Lan buổi tối hôm qua bị thẩm thụt cấp bắt đi. Ô ô ô. Ngũ Đại Phát bi thương hoa hoa khóc lớn, thương tâm được cân cái đứa bé tựa như. Ta Tiểu Lan, đáng thương Tiểu Lan. Ô ô ô. Ngũ Đại Phát lao bà cũng tựa vào bên tường bên trên, tuyệt vọng thút thít, thanh âm sắp khóc không ra. Ngũ nhỏ bên ngoài bên trên nổi gân xanh, hai quả đấm nắm chặt bóp kéo kẹt văng lên. Đáng chết tà ma, còn chưa tới 14 lại tới bắt người. Thu này, chúng ta nhất định phải báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cho tới móng tay đều sẽ bản tay cấp bóp nát cũng không có nhận ra được. Lúc này, thôn trưởng đang lúc mọi người vây quanh dưới cũng chạy tới. Hỏi rõ là chuyện gì xảy ra sau, chứ phẫn nộ sau nhiều hơn thời là bất đắc dĩ. Đúng nha, tức giận nữa thì có ích lợi gì, đây chính là tà ma, lại có thể có biện pháp gì. Chương 10, thỉnh thần chương 10, thỉnh thần kỳ thực, đối phó tà ma biện pháp cũng không phải không có, đến trong thành có thể mời võ tu chu diệt tà ma. Nhưng là, phí dụng kia căn bản không phải những thứ này nông dân có thể gánh được. Nếu không, những thứ này thôn như thế nào lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng tà ma bức hại. Hơn nữa, nơi này là Vạn Túy Sơn khu vực biên giới, gần như không có võ tu nguyện ý tới chỗ như thế. Bởi vì, trong Vạn Túy Sơn tà ma hoành hành, trong một cái sợ rằng sẽ mang ra khỏi một đống, coi như lợi hại võ tu sợ rằng cũng phải gãy vào lúc này. Không ai nguyện ý vì một chút xíu tiền mà tới treo chọc những thứ kia đại khủng bố tồn tại, cho nên, giống như Bối Sơn thôn, Ngũ Gia thôn những thứ này biên thủy nghèo khó thôn nhỏ giống như là bị vứt bỏ vậy, chỉ có thể phó thác cho trời. Về phần nói là cái gì những thôn dân này không chạy trốn tới trong thành đi, vậy thì càng đừng nghĩ. Ở trong thôn một tháng chỉ chết một cái người, nhưng là rời đi thôn đến buổi tối trực tiếp cũng sẽ bị tà ma bắt lại hẳn phải chết. Coi như vận khí tốt đến cửa thành, không có thân phận bài cũng là không vào được. Coi như người may mắn đi vào, mỗi ngày đều được đóng số lượng lớn che chở thuế, nếu không trực tiếp sẽ bị ném ra bên ngoài thành, bị tà ma tìm tới hay là cái chết. Tóm lại chính là, sống chết của bọn họ căn bản không ai quan tâm. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Thôn trưởng thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngũ nhỏ ra lập tức hướng thôn trưởng xem ra, một đôi mắt bên trên vằn bệnh kia máu lộ ra khủng bố phẫn nộ, ánh mắt này giống như muốn ăn thịt người bình thường. Thôn trưởng đều bị dọa sợ đến trong lòng thoát một cái, tiềm thức lui về sau một bước, chỉ sợ một giây kế tiếp ngũ nhỏ ra sẽ nhào tới giết người. Nhỏ ra, ngươi muốn làm gì? Nói lời này, hắn cũng cảm giác dựng ngược tóc gáy, trên trán lên một tầng mịn mồ hôi lạnh. Thôn trưởng, ngày hôm qua ta cũng đã nói, cho ngươi đi mời Bối Sơn thôn thổ địa thần trở lại cung phụng, Tiểu Lan cũng sẽ không bị tà ma cấp bắt đi, vì sao không nghe ta? Vì sao? Ngũ nhỏ ra lúc này phẫn nộ điên cuồng hét lên. Trong lồng ngực bị đè nén rất nhiều năm bất mãn cùng oán khí vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra. cả người giống như một con hình người hung thú, phản phất sau một khắc chỉ biết nhào tới ăn người bình thường. Thôn trưởng bị dọa sợ đến cả người run run liên tiếp lui về phía sau, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng cho tới nay đàng hoàng bốn phận nghe lời ngũ nhỏ ra làm sao sẽ đáng sợ như thế. Là, hắn bây giờ liên tâm gan đều đang run rẩy, trong lòng sợ. Lúc này, mấy cái trong thôn thanh niên trai tráng đội vàng xông lại đem thôn trưởng bảo hộ ở sau lưng. Ngũ nhỏ ra, tiểu tử ngươi nổi điên làm gì, chẳng lẽ còn muốn đánh thôn trưởng không được? Tiểu Lan bị tà ma bắt đi, cân thôn trưởng có quan hệ gì? Một tên tráng hán quát lên. Mặc dù này là ngũ nhỏ ra vẻ mặt mười phần khủng bố dọa người, nhưng bọn họ nhiều người cũng không sợ. Tiểu Lan bị tà ma bắt đi, nàng mới 8 tuổi, 8 tuổi a. Ngày hôm qua ta hãy cùng thôn trưởng nói qua Bối Sơn thôn có thần linh che chở, chúng ta cũng đi mời một tôn thần linh trở lại cung phụng. Thế nhưng là, hắn không nghe à, nếu là có thần linh che chở, Tiểu Lan làm sao sẽ bị bắt đi làm huyết thực? Ngũ nhỏ ra cũng phải không sợ, lớn tiếng chỉ thôn trưởng gầm thét không dứt. Trong mấy mắt, tất cả mọi người im lặng, một ít người nghe cũng là nước mắt không được đi xuống nhỏ xuống. Thần linh nói đến, lời nói vô căn cứ, vạn nhất thần linh là giả phản đến chọc giận tà ma, ta không thể cầm người cả thôn tính mạng cùng ngươi đi càng quái. Thôn trưởng cũng là một bụng ủy khuất, dẫn đến dậm chân không dứt. Bây giờ tà ma đã tùy ý tới bắt huyết thực, ngươi thế nào bảo đảm không phải ngày này tới? Chúng ta thôn không tới 100 người, đủ ăn bao lâu? Ngược lại đều phải chết, còn để ý cái gì, thảm nhất bất quá chỉ là tổn thọ mấy tháng mà thôi, vì sao không vì đại gia tìm một cái đường ra, ghê gớm chính là vừa chết, sợ cái quái. Ngũ nhỏ ra giống to phản xích. Đối mặt hắn phẫn nộ gầm thét, tất cả mọi người cũng yên lặng. Đúng nha, đều bị làm cho không có đường sống, còn sợ gì? Lại như vậy sợ đầu sợ đuôi, sớm giết thôn. Thôn trưởng, ta cảm thấy ngũ nhỏ ra nói đến có chút đạo lý. Lúc này tráng hán cũng dao động. Đúng nha, lại tiếp tục như thế dâu sao là cái chết, không bằng thử một chút. Đúng vậy, chúng ta trước tiên có thể đi Bối Sơn thôn nhìn một chút, nếu như là thật chúng ta thỉnh thần trở lại, nếu như là giả vậy thì thôi. Đám người rối rít nói như vậy, thôn trưởng cũng bắt đầu dao động. Hắn dự tính ban đầu vốn là cũng là vì thôn dân suy nghĩ, nhưng bây giờ đại gia nói kỳ thực cũng không phải không có lý. Đại gia đều đồng ý đi Bối Sơn thôn sao? Thôn trưởng nhìn về phía tất cả mọi người hỏi. Cửa đám người rối rít gật đầu, đều đồng ý cái quyết định này. Tốt, lập tức đi Bối Sơn thôn. Thôn trưởng lập tức đánh nhịp, lập tức mang theo tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp hướng Bối Sơn thôn mà đi. Trời vừa sáng, các thôn dân cũng sẽ rời giường ra khỏi phòng, đứng xếp hàng đi tới thổ địa miếu phía trước thơm lễ bái. Các ngươi nhìn, những thứ kia là người nào? Lúc này, có người phát hiện thôn ngoài cách đó không xa vọt tới người, đen kịt kêu lên. Đám người rối rít xoay mặt nhìn, càng xem càng kinh hãi, một cái xuất hiện nhiều người như vậy làm sao có thể không cảnh giác. Nhanh thao ra hỏa. Không biết ai giống một câu, tất cả mọi người bất kể nam nữ lao hấu toàn bộ xoay người về nhà cầm vũ khí toàn bộ vọt tới cửa thôn. Giao phay, cuốc, lưới hái, đòn đánh. Vũ gia thôn người trùng trùng điệp điệp đi tới cửa thôn thấy được Bối Sơn thôn người cũng cầm ra hỏa gì mặt cảnh giác đối với bản thân những người này, tất cả đều mở bị. Không trách bọn họ như vậy cảnh giác, xã hội này hạ, thôn cùng thôn giữa không ít có mâu thuẫn. Thậm chí có chút vì thổ địa, núi rừng hoặc là nguồn nước cũng sẽ đánh bể đầu chảy máu, người chết cũng là chuyện thường xảy ra. Đứng lại, các ngươi làm gì? Nô lão nhị cầm trong tay đốn tuổi đao, mắt lom lom phẫn nộ quát. Chu thôn trưởng, lão đệ, là ta là Ngũ gia thôn Ngũ Văn Thắng A. Lúc này, Ngũ gia thôn thôn trưởng từ trong đám người ép ra ngoài đứng ở trước mặt nhất, trên mặt cười nếp nhăn cũng có thể kẹp chết con muỗi. Thôn trưởng Chu Thiết đầu sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn một chút, cũng là cả kinh. Thật đúng là Ngũ Văn Thắng Ngũ Lao ca A, các ngươi đây là? Nghe thôn chúng ta Ngũ nhỏ ra nói, thôn các ngươi có thần linh che chở, cho nên mang người cả thôn tới xem một chút, có thể không? Ngũ Văn Thắng cười đi lên trước nói. Anh rể. Ngũ nhỏ ra lúc này mặt hưng phấn hướng trong đám người Vương đại trụ phất phất tay. Nhỏ ra. Vương đại trụ thấy được em vợ mình, lập tức liền để tay xuống bên trên quốc. Cũng buông xuống, là Ngũ gia thôn người. Thôn trưởng đội vàng phất phất tay, chúng thôn dân lập tức rối rít nhập xuống trên tay vũ khí, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Chu Thiết đầu mới lên trước hướng Ngũ Văn Thắng hỏi, ngại ngùng Văn lão ca, ta còn tưởng rằng là đến rồi thổ phỉ đâu. Không có sao, Chu lão đệ, thôn các ngươi thật có thần linh che chở sao? Ngũ Văn Thắng thấp giọng cẩn thận mà hỏi. Dĩ nhiên, thôn chúng ta có thổ địa thần bảo vệ, Chu diệt tà ma, tháng này 14 lại không người chết. Chu Thiết đầu gật đầu một cái đáp. Thật. Lấy được khẳng định trả lời sau, Ngũ Văn Thắng nhất thời kích động không thôi. Dĩ nhiên, đó chính là chúng ta thổ địa thần. Chu Thiết đầu né người chỉ một cái cửa thôn thổ địa miếu. Ngũ Văn Thắng nhìn, quả nhiên thấy được thổ địa miếu, giờ phút này đang ngon hỏa điệu điệu. Chu lão đệ, lão ca cầu ngươi chuyện này. Lão ca ngài nói, thôn chúng ta có thể mời thổ địa thần che chở chúng ta Ngũ gia thôn sao? Chương 11, đáy lòng thực tế chương 11, đáy lòng thực tế tỉnh thần. Vũ Văn Thắng một câu muốn tỉnh thần, trực tiếp đem Chu Thiết đầu cấp chỉnh ngẩn ở tại chỗ. Chuyện này, đơn giản quá mức để cho người rung động. Sau đó, phản ứng kịp Chu Thiết đầu mặt một cái liền đen xuống, hơn nữa lui lại mấy bước giữ một khoảng cách. Ngũ Lao ca, ngươi đem thổ địa thần mời đi, là muốn chúng ta Bối Sơn thôn chết sao? Chu Thiết đầu mặt bất thiện chất vấn, trong ánh mắt lóe ra địch ý mãnh liệt. Hắn thấy, thần linh được mời đi Ngũ gia thôn, vậy bọn họ Bối Sơn thôn làm sao bây giờ? Loại này việc quan hệ sinh tử chuyện lớn, Chu Thiết Đầu tự nhiên không thể nào đồng ý, coi như hắn đồng ý, các thôn dân cũng tuyệt đối không thể nào đồng ý, ai cũng sẽ không bỏ qua an nguy của mình đi trợ giúp người khác, đây không phải là người tốt, mà là ngu lò. Bịch. Một giây kế tiếp, Vũ Văn Thắng vậy mà trực tiếp quỳ. Hắn giờ phút này đỏ mắt, trên khuôn mặt giàn mua nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, bi thương không dứt. Một màn này, để cho Chu Thiết Đầu sợ hết hồn, toàn bộ Bối Sơn thôn người đều là hù dọa không nhẹ. "Lão ca ngươi, ta Ngũ Gia thôn tháng này có hai người bị bắt đi trở thành huyết thực, đang ở tối ngày hôm qua, Tiểu Lan bị tà ma bắt đi, nàng mới 8 tuổi a." "Ô ô ô." Ngũ Văn Thắng bi thương lớn tiếng khóc. "Có lẽ là bị lây nhiễm." Toàn bộ Ngũ Gia thôn người rối rít quỳ xuống, đều đi theo ô ô khóc lớn. "Ngũ lão ca, ngươi nói tà ma tháng này bắt đi hai người làm huyết thực." Chu Thiết Đầu nghe xong cũng là cả kinh. Những thứ kia tà ma mặc dù đáng ghét, nhưng mỗi tháng chỉ lấy một người vì huyết thực, chưa bao giờ biến đổi qua. Mà lần này vậy mà bắt đi hai người, điều này nói rõ sự thái vô cùng nghiêm trọng. "Đúng nha, quy tắc nếu rối loạn, vậy tháng này có thể bắt hai cái làm huyết thực, tháng sau liền có khả năng là 10 người 20 người. Nếu quả thật là như vậy một cái chưa đủ 100 người không lớn thôn trang không dùng đến mấy ngày liền phải trở thành không người thôn." "Không sai, không phải chúng ta cũng sẽ không toàn bộ chạy tới." Ngũ Văn Thắng lao lệ tung hành, bi thương không dứt. Mà biết được chuyện này sau, Chu Thiết Đầu mặc dù sinh lòng đồng tình, nhưng vẫn mặt vẻ khó xử. "Ta mặc dù đồng tình các ngươi gặp bữa, nhưng các ngươi đem thần linh mời đi, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Chu lão đệ hiểu lầm, "Chúng ta cũng chỉ là nghĩ lại mời một bức tượng thần đi qua cung phụng mà thôi, sẽ không mời đi các ngươi Bối Sơn thôn cung phụng tôn thần này giống như." Ngũ Văn Thắng lau một cái nước mắt đáp, "Chỉ cần không đem trong thổ địa miếu tôn thần này giống như mời đi, kia đều tốt nói." Chu Thiết Đầu đội vàng đem Ngũ Văn Thắng đỡ lên, Ngũ Gia thôn các thôn dân cái này cũng mới rối rít đứng dậy. "Lão ca, chuyện này theo lý thuyết ta nên đồng ý, nhưng ta nói không tính a." "A? Vậy, vậy ai định đoạt?" "Dĩ nhiên trước phải đã thỉnh cầu thần linh, lão nhân gia ông ta nếu như đồng ý, chúng ta dĩ nhiên không có ý kiến." Nghe thấy lời ấy, Ngũ Văn Thắng vui mừng quá đỗi, thậm chí cũng cao hứng nước mắt không được ra bên ngoài chào. Cảm ơn Chu lão đệ, ngài xem như đã cứu chúng ta Ngũ Gia thôn nguyên một thôn người." Ngũ Văn Thắng cảm kích không dứt, lại phải quỳ xuống, nhưng bị Chu Thiết Đầu một cái đỡ. "Được rồi, Ngũ lão ca, chúng ta đi hỏi một chút thổ địa thần." Nói Chu Thiết Đầu lôi kéo Ngũ Văn Thắng hướng thổ địa miếu đi tới. Tất cả mọi người cũng đều đội vàng đi theo vây đi qua, đối với Bối Sơn thôn người mà nói đây không phải là đại sự gì, nhưng đối với Ngũ Gia thôn người mà nói, nhưng chỉ là quan hệ đến có thể hay không sống tiếp to như trời chuyện. Chu Thiết Đầu cung cung kính kính cấp trên thổ địa thần một nén hương, lại quỳ dưới đất dập đầu ba cái, đem chén thánh giữ tại trong hai tay chấp tay bắt đầu cầu nguyện. Ngũ Văn Thắng cũng cung cung kính kính quỳ gối một bên, thấy vậy Ngũ Gia thôn người cũng đều rối rít quỳ xuống đất, thành kính vô cùng. Thổ địa thần ở trên, hiện có Ngũ Gia thôn người bị tà ma bức hại, đặc biệt muốn mời thổ địa thần phân thân thần tượng vào ở Ngũ Gia thôn, không biết thần linh có đồng ý hay không, còn mời ban thưởng thần dụ. Thành kính cầu nguyện đi qua, hắn cầm trong tay chén thánh ném tại trên mặt đất. Hai cái đều là dương diện, chén thánh. Thấy được người đều là mừng lớn, Chu Thiết Đầu liền ném ba lần, đều là chén thánh. Cái này đại biểu thổ địa thần đồng ý bây giờ Ân Thiên Tử đã là Bối Sơn thôn thổ địa thần, hắn đang giàu thế nào mở cương rộng đất đâu. Ngũ Gia thôn người lập tức liền bản thân đã tìm tới cửa. Loại yêu cầu này, hắn làm sao có thể không đồng ý đâu. Hai thôn lân cận xít sao kề bên, bản thân đồng thời bảo vệ nên có thể kiêm thêm, cho nên đương nhiên đồng ý xuống, dùng thần lực khống chế ném ra ba lần chén thánh. "Cảm ơn thổ địa thần, vậy liền chọn ngày để cho Ngũ Gia thôn người mời ngài thần tượng vào ở Ngũ Gia thôn." Chu Thiết Đầu cung cung kính kính lại quỳ ba cái đầu. "Ngũ lão ca, Ngũ Gia thôn tất cả mọi người, thổ địa thần đã đồng ý các ngươi có thể thỉnh tượng thần vào ở Ngũ Gia thôn." Đứng lên Chu Thiết Đầu cũng là mặt mừng rỡ, cao giọng hướng tất cả mọi người tuyên bố kết quả. "Ông!" Toàn bộ Ngũ Gia thôn người nhất thời hưng phấn mừng như điên, rối rít hướng về phía thổ địa miếu cuống quýt dập đầu nói cảm ơn. "Cảm tạ thổ địa gia, sau này ta đây ngày ngày dâng hương cho ngài dập đầu. Cảm ơn thổ địa gia đồng ý che chở chúng ta Ngũ Gia thôn." "Quá tốt rồi, chúng ta sau này cũng có thần linh che chở." Quân tình kích động, đều làm mừng đến phát khóc. "Ngũ lão ca, để thể hiện thành ý, ngươi dẫn đầu để cho người cả thôn trước cấp trên thổ địa thần tương vì lại đi." Chu Thiết Đầu lúc này lên tiếng nhắc nhở. "Đúng đúng đúng." Ngũ Văn Thắng lúc này mới phản ứng kịp, mau tới thơm lễ bái. Sau khi đứng dậy hướng về phía Ngũ Gia thôn mạng người khi nói, "Tất cả mọi người xếp hàng dâng hương, nhất định phải thành kính biết không?" "Biết." Ngũ Gia thôn nhất để hô to đáp một tiếng, sau đó cũng phi thường có trật tự địa xếp hàng dâng hương lễ bái, cũng phi thường cung kính. Lại thu hoạch một đợt Ngũ Gia thôn hương khói đáng giá, điều này làm cho Ân Thiên Tử phi thường vui vẻ, thầm nói thôn trưởng Chu Thiết Đầu thật đúng là hiểu chuyện. "Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, hữu phẩm thần lực, 230 thân phận, thổ địa thần hạt địa, Bối Sơn thôn hương khói, 4.222 thần thuật, kim quang trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, vật phẩm, thổ địa thần phụ, thổ địa thần trượng, thổ địa thần ấn trải qua 2 ngày này tích lũy, hương khói đáng giá đã đạt tới hơn 4.000, Ân Thiên Tử đối với lần này vẫn là rất hài lòng. Chờ mình thần tượng được mời đến Ngũ Gia thôn, bản thân có hai cái thôn đồng thời cung phụng, cái này hương khói đáng giá mỗi ngày sắp xỉ là có thể đạt tới 2.000 số, cái này khá vô cùng. Ngũ Văn Thắng nhận biết một ít chữ, cũng sẽ trở nên hoàng lịch, tới đây trước hắn mang hoàng lịch tới. Trải qua một phen kiểm tra, cuối cùng xác định được, sau 3 ngày chính là ngày hoàng đạo, nên tỉnh thần. Một phen thương lượng sau, thần tượng tự nhiên do Ngũ Gia thôn đi chuẩn bị, mà 3 ngày nay cũng đúng lúc để bọn họ xây dựng thổ địa miếu. Ngũ Gia thôn người lục tục rời đi, rất nhanh, Bối Sơn thôn vừa nặng thuộc về bình tĩnh. Bất quá, Bối Sơn thôn các thôn dân từng cái một trên mặt cũng lộ ra kiêu ngạo đủ cười. Thôn bọn họ thần linh, người của những thôn khác cũng tới mời lúc nào đi che chở, điều này nói rõ thổ địa thần linh có bao nhiêu lợi hại. Có thổ địa thần linh che chở, loại an toàn này cảm giác đây chính là trước giờ chưa từng có qua. Kiêu ngạo, thỏa mãn, tự hào, an toàn, thực tế chương 12, bị yêu thú đuổi giết cô bé chương 12, bị yêu thú đuổi giết cô bé ngũ gia thôn người từ Bối Sơn thôn sau khi trở về, liền lập tức ra tay ở cửa thôn xây dựng thổ địa thần miếu. Đồng thời cũng để cho người trong thôn thợ một đội vàng điêu khắc một bức tượng thần đi ra tạm thời trước dùng, chờ về sau có thời gian lại điêu khắc một pho tượng đá. Thoáng một cái, 3 ngày đi qua, ở lo lắng sợ hai trong cũng không còn nữa tà ma tới trước bắt huyết thực chuyện phát sinh. Trong 3 ngày này, mỗi một ngày toàn thể thôn dân cũng sẽ tiến về Bối Sơn thôn cấp trên thổ địa thần thơm dập đầu, khẩn cầu thần linh phù hộ. Rốt cuộc nhịn đến ngày thứ 3, sáng sớm sau khi đứng lên chúng thôn dân đem chuẩn bị xong thỉnh thần cố kiệu bên trên dùng tấm vải đỏ trang sức tốt, hai người một trước một sau mang, ở thôn trưởng Ngũ Văn Thắng dẫn hạ hưng phấn kích động tiến về Bối Sơn thôn. Hôm nay Ngũ gia thôn muốn tới trước thỉnh thần, Bối Sơn thôn người tự nhiên sáng sớm liền bắt đầu đang làm chuẩn bị. Đem cửa thôn chỗ quét dọn được sạch sẽ, tất cả mọi người trải qua thơm sau liền ở chỗ này chờ. Hai thôn vốn là chịu được rất gần, không lâu lắm liền thấy Ngũ gia thôn người trùng trùng điệp điệp mang đặc chế cố kiệu mà tới. Đến rồi đến rồi. Có người kêu một câu, đám người rối rít nhìn lại. Rất nhanh, Ngũ gia thôn người liền tới đến cửa thôn, đem cố kiệu nhẹ nhàng buông xuống. Chu lão đệ, phiền toái Bối Sơn thôn mọi người, vô cùng cảm kích. Ngũ Văn Thắng mặt rực rỡ nụ cười, hướng Bối Sơn thôn đám người sâu sắc bái một cái. Bối Sơn thôn người cũng đội vàng rối rít ôm quyền đáp lễ, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Sau đó, thỉnh thần nghi thức bắt đầu. Trên Ngũ Văn Thắng trước, đầu tiên là dâng hương cần bái, sau đó lại đốt tế văn. Toàn Ngũ gia thôn người theo thứ tự dâng hương, cuối cùng ở tiếng pháo trong, cô kiệu mang thổ địa thần tượng chậm rãi hướng Ngũ gia thôn mà đi. Xem thỉnh thần đội ngũ rời đi, Ân Thiên Tử mặt mong đợi không dứt, hắn thật muốn nhìn một chút một hồi bản thân thần tượng được mời vào Ngũ gia thôn sau hệ thống bảng có thể hay không dựa theo bản thân dự chụp như vậy biến hóa. Vào buổi trưa, đang thần tượng bên trong ngủ gà ngủ gật Ân Thiên Tử trong nháy mắt bị một trận hệ thống âm thanh thức tỉnh, nhất thời hưng phấn không thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành Ngũ gia thôn thổ địa thần linh, hạt địa mở rộng. Quả nhiên như bản thân dự liệu như vậy, chỉ cần toàn thôn thỉnh thần vào ở, bản thân hạt địa chỉ biết mở rộng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, cửu phẩm thần lực, 230 thân phận, thổ địa thần hạt địa, Bối Sơn thôn, Ngũ gia thôn hương khói, 10,422 thần thuật, kim quang trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, vật phẩm, thổ địa thần phụ, thổ địa thần trượng, thổ địa thần ấn. Ngay vào lúc này, Ân Thiên Tử tâm niệm vừa động, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hai cái thôn trang thống nhất ở chung một chỗ bản đồ. Theo bản đồ mở rộng, hắn có thể ở hai cái thôn trang tự do hành động. Đinh, kiểm tra đến hương khói đáng giá đạt tới 10,000, phù hợp yêu cầu, tưởng thưởng địa phụ thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 thần lực đáng giá. Thấy được cái này tưởng thưởng, Ân Thiên Tử vui mừng, nhưng là mỗi lần tiêu hao thần lực đáng giá thật đúng là không thấp, lại là kim quang chạm gấp 10 lần, cái này có chút đau lòng. Ai, sau này ở hạt địa bên trong hay là tận lực dùng một phần nhỏ hai loại thần thuật đi. Dù sao ở hạt địa bên trong hắn có thể điều tập nơi này khí vận tác chiến, tưởng thưởng hai loại thuật pháp sẽ chờ ở hạt địa bên ngoài sử dụng đi. Bất quá hắn đang suy nghĩ, đoán chừng rời đi hạt địa cơ hội có thể cũng không nhiều. Dù sao nơi này là quỷ dị thế giới, bên ngoài quá nguy hiểm, như không cần thiết vậy hay là cậu ở bản thân cái này miếu 3 phần đất càng thêm an toàn chút. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức bay ra Bối Sơn thôn hướng Ngũ gia thôn mà đi. Mới vừa mới tăng hạt địa, tự nhiên cũng muốn đi thật tốt tuần tra một phen, đồ vật của mình tại sao có thể không đi hiểu đâu. Ngũ gia thôn hoàn cảnh địa lý kỳ thực cân Bối Sơn thôn xê xích không nhiều, đều là quả đổi khu vực, cắt đá địa. Như vậy thổ địa có thể nói phi thường bần sống lưng, lương thực sản lượng cũng thấp. Cho nên, hai cái này thôn ngày trôi qua thật không ra thế nào. Không phải, trước kia ngũ nhỏ ra cũng sẽ không nhà cắt đứt chừng mấy ngày lương thực tới Bối Sơn thôn anh rể Vương đại trụ trong nhà mượn. Kỳ thực, nhắc tới Bối Sơn thôn dựa lưng vào Vạn Túy Sơn cũng được một ít, bởi vì có thể vào núi săn một chút cái gì, tình cờ còn có thể cải thiện một cái cơm nước. Nhưng là, Ngũ gia thôn bên kia coi như không được, bởi vì bên kia dãy núi là trấn trên thu tài chủ nhà tư sản. Nếu như ai dám len lén bên trên núi kia đi săn thú đào thuốc cái gì, nếu như bị bắt được, chặt tay băm bàn chân cũng đều là nhẹ, rất có thể trực tiếp người liền giết đi. Đi dạo một vòng, trở lại dựa núi bên trên thôn thần tượng trong, Ân Thiên Tử lại không chút vui thích tâm tình. Bản thân hạt địa hạ trăm họ trôi qua bi thảm như vậy, hay là ái ngại trong lòng a suy nghĩ một chút hiện đại trái đất, nhân dân là giường nào hạnh phúc. Không ăn hết lương thực, các loại hậu đãi phúc lợi, cân nơi này so sánh mới, nơi đó đơn giản chính là thiên đường. Được nghĩ một chút biện pháp, cải thiện một cái hai cái thôn tình huống. Không nói người người chạy sung túc, ít nhất cũng phải ăn no đi. Chủ yếu vẫn là lương thực chủng loại quá ít, cái thế giới này chính là gạo cao lương, nô, khoai tây cùng tiểu mạch, sản lượng cũng không cao, gạo cao lương cùng tiểu mạch đều là thô lương mùi vị còn chưa phải là ăn ngon như vậy. Nô chính là hạt thóc, cần có nước địa phương, cho nên Vạn Túy Sơn nơi này căn bản là không có cách loại. Khoai tây tuy tốt, nơi này địa lại không thích hợp trồng trọt, cho nên sản lượng không hề cao. Nếu là có khoai lang liền tốt, vật kia tùy tiện loại, như loại này cắt đá địa tốt hơn sống, sản lượng lại cao, ăn sống quen ăn đều được, mùi vị cũng được. Ai? Đáng tiếc, bản thân ngón tay vàng là địa phủ hệ thống, đối lương thực những thứ này không làm gì được. Bên trong cứ như vậy từng ngày trôi qua, đến cũng không có tà ma trở lại hai cái thôn bắt huyết thực. Mỗi ngày hai cái thôn có thể cống hiến chừng 2000 hương khói, cho nên cái này hương khói đáng giá là vụt vụt tăng lên. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, phong bình sóng tận, hai cái thôn thôn dân sáng rõ hạnh phúc chỉ số trở nên cao không ít. Đại gia trên mặt đều có nụ cười, hơn nữa cũng không còn giống như trước chỉ cần khi trời tối cũng không dám ra cửa. Mà Bối Sơn thôn có thần linh che chở tin tức tự nhiên cũng không đường mà đi, chung quanh không ít thôn đều nghe nói. Chẳng qua là, tuyệt đại đa số người cũng báo hoài nghi ý tưởng. Dù sao, thần linh xuất hiện quá mức không đáng tin cậy, dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Đêm hôm ấy, đêm đen gió lớn, gió rét gào thét. Một cô gái đang giữa núi rừng chạy như điên, chẳng qua là trên người nàng quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khóe miệng còn mang theo vết máu, bước chân hư phủ sáng rõ đã bị thương. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo bóng đen đang liều mạng đuổi theo. Đây là một con báo, bốn chân dưới có yêu phong vòng quanh, đây là một con báo yêu. Trên người cô gái cào thương rõ ràng cho thấy con này báo yêu kỳ tác, có thể ở yêu thú dưới sự đuổi giết còn có thể sống sót, hiển nhiên cô bé này cũng không phải người bình thường. Giống. Báo yêu phát ra một tiếng đắc ý giống giận, một đôi mắt lóe ra hung ác hắt màu ánh sáng. Cô bé khí tức hỗn loạn, gần như đã thấu trì, nhưng cầu sinh muốn không để cho nàng được không tiếp tục chạy thoát thân. Một giây kế tiếp, nàng lao ra núi rừng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì trước mặt xuất hiện một cái sơn trang. Dưới tình thế cấp bách, nàng ngắt méo một đạo pháp quyết, cả người trên người đột nhiên một cái gia tốc, đây là ép cuối cùng tiềm lực mới làm được. Bất quá, vừa tới cửa thôn toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, lại không lực núp nhích một cái. Giống. Báo yêu cao cao một cái nhảy lên, lao thẳng tới cô bé mà tới chương 13, thần linh ban ơn chương 13, thần linh ban ơn giống. Báo yêu phát ra một thanh âm vang lên ngày triệt địa thú giống, bốn chân mãnh phát lực, nhảy lên thật cao thẳng hướng té ngã trên đất cô bé đánh tới. Xem kia không ngừng đến gần mồm máu, cô bé trong bụng tuyệt vọng. Giờ phút này nàng, đừng nói tránh né, liền nghĩ nhấc nhấc tay cũng không làm được. Cha, mẹ, các ngươi cửu Yên Nhi sợ là báo không được, Yên Nhi rất nhanh là có thể cùng các ngươi gặp mặt. Trong lòng yên lặng thì thầm, trong lòng biết hẳn phải chết, ngược lại không còn sợ hãi, chẳng qua là ngơ ngác xem chờ chết mà thôi. Một giây kế tiếp, kim quang chợt hiện, nào suy. Cô bé ánh mắt cũng trợ to, bởi vì nàng thấy được một đạo kim quang từ báo yêu trên người xẹt qua, vậy mà đem chia ra làm hai. Thi thể tách ra rơi tại hai bên, nội tạng cùng máu tươi trong nháy mắt vãi đầy mặt đất, tự nhiên cũng tung tóe cô bé một thân. Cho là mình hẳn phải chết, nhưng bây giờ chết cũng là báo yêu. Kim quang kia, đối. Phản ứng kịp nàng dùng hết lực khí toàn thân, mới rất tựa đầu nghiêng đi, bởi vì mới vừa rồi đạo kim quang kia chính là từ nơi này phương hướng bắn tới. Ừm. Vậy hình như là một tòa miếu. Chẳng lẽ mới vừa rồi đạo kim quang kia chính là từ nơi này tòa miếu bên trong phát ra ngoài? Trong lòng khiếp sợ, nhưng trên người vốn có thương, mới vừa rồi lại dùng bí pháp thấu chi mới chạy trốn tới nơi này, giờ khắc này, trước giờ chưa từng có suy yếu đánh tới, mắt tối sầm lại liền mất đi tri giác. Vậy mà, giờ phút này một đạo bóng người trên người tản ra nhàn nhạt thần huy liền đứng ở cô bé bên người. Cô bé này lại đang một con yêu thú dưới sự đuổi giết còn có thể chạy trốn tới nơi này, xem ra cũng không phải cái gì người bình thường. Võ tu. Ân Thiên Tử trước cũng nghe các thôn dân nói chuyện phiếm giữa nói về thế giới này có một loại người tu hành gọi là võ tu, thực lực cường đại thậm chí có thể chém giết yêu thú cùng tà ma. Có thể nói, cái thế giới này sở dĩ mọi người vẫn có thể sống tiếp, chủ yếu vẫn là dựa vào những thứ này võ tu che chở. Dĩ nhiên, võ tu địa vị tôn sùng, chỉ có ở gương chấn trở lên cấp bậc tập trung thành thị mới có võ tu chú đóng. Về phần phân tán ở các nơi không lớn thôn trang coi như không cách nào hưởng thụ như vậy che chở, mà những thứ kia ở tại trong thành bị che chở trăm họ ngày cũng trôi qua cũng không phải là như vậy như ý, vẫn nếu bị những thứ kia võ tu chèn ép bóc lột. Mới vừa rồi thấy con này báo yêu muốn vô giết cô bé thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ân Thiên Tử mới ra tay cứu rút. Hắn ngược lại tò mò, cái này võ tu làm sao sẽ đi Vạn Túy Sơn còn bị con này báo yêu cấp đuổi giết tới đây. Cứu người dĩ nhiên là cứu được ngọn nguồn đi, ngược lại đều đã ra tay. Vì vậy, trên tay hắn thổ địa thần trượng nhẹ nhàng bung lên, một đạo thần lực đánh vào cô bé trong thân thể. Một lát sau, cô bé bất kể nội thương hay là ngoại thương đều bị chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí, thêm ra những cái kia thần lực còn đối cô bé sau này tu luyện vô cùng hữu ích. Sau đó, Ân Tiên Tử thi triển nhập mộng thuật để cho người tới giải quyết hậu quả. Rất nhanh, chu ra sáng lên ánh đèn, một tiếng kẹt, cửa mở ra, Chu Thiết Đầu mang theo con trai hắn vội vã từ trong nhà đi ra chạy thẳng tới cửa thôn. Cái này đặt ở trước kia, trời tối sau còn nữa nhiều gấp chuyện cũng đều không ai dám ra cửa. "Cha, chúng ta đi đâu a?" Chu Đại Đầu đầu góc mơ hồ mà hỏi, hơn nửa đêm bị người trực tiếp đánh thức kéo ra tới cửa, đổi ai cũng là có rời dường khí. Cái này nếu không phải cha hắn, đoán chừng sớm trực tiếp trở mặt. "Cứu người." Chu Thiết Đầu vừa đi vừa nói chuyện. "Cứu ai?" Thổ Điệu Thần mới vừa nhập mộng để cho ta đến cửa thôn cứu người, nhanh. Chu Thiết Đầu bên đáp bên tăng nhanh bước chân. Chu Đại Đầu vừa nghe là thần linh hạ xuống pháp chỉ, nỗi lòng tôn kính không nói thêm lời lập tức tăng thêm tốc độ đi theo một bên. Rất nhanh, hai cha con đi tới cửa thôn, thấy được thổ địa miếu trước một màn này, nhất thời bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cứ thật, tình huống gì? Một con báo lại bị chém thành hai khúc té xuống đất, máu tươi nội tạng vẩy đầy đất, xem ra máu tanh vô cùng. Mấu chốt là, cái này con báo không ngờ cân một con đại hoàng như bình thường cực lớn. Trời ơi, bọn họ nào từng thấy lớn như vậy con báo, đừng nói thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hai cha con tự nhiên cũng là thấy được nằm song xoài trong vũng máu của bé. Cha, nơi đó có cá nhân. Chu Đại Đầu kinh hô. Nhanh, cứu người. Ngay sau đó, trên Chu Đại Đầu trước thử một chút, còn sống, liền vội vàng ôm lấy cô bé hướng trong nhà rời. Mà Chu Thiết Đầu thì nặng nề vỗ vào cửa thôn gần đây Ngô lão nhị cùng Vương đại trụ nhà cổng, cái này nhưng dọa hai nhà người giật mình, còn tưởng rằng là tà ma lại tới nữa nha. Nếu không phải nghe được là Chu Thiết Đầu thanh âm, bọn họ đoán chừng trực tiếp cầm vũ khí đi ra bắt đầu làm. Thôn trưởng, hơn nửa đêm xảy ra chuyện gì sao? Ngô lão nhị vớt mắt hỏi. Đúng nha thôn trưởng, có phải hay không tà ma lại tới? Vương đại trụ cũng là mặt khẩn trương hỏi. Đi theo ta. Chu Thiết Đầu cũng không giải thích, trực tiếp xoay người liền hướng cửa thôn đi. Hai người mặc dù mặt mập bức, nhìn thẳng vào mắt một cái sau ngay sau đó đuổi theo sát. Thế nhưng là, khi bọn họ đi tới cửa thôn, thấy được thổ địa miếu lúc trước như con bò lớn nhỏ hai nửa con báo thi thể cũng đều trận to hai mắt, không ngừng hít vào khí lạnh. Tốt, tốt lớn con báo. Hai người trong miệng một lời hét lên kinh ngạc. Sau đó, các thôn dân toàn bộ bị kêu lên, khi thấy lớn như vậy con báo thi thể lúc đều không ngoại lệ đều là cùng cái nét mặt. Lại sau đó, hắc hắc, đương nhiên là thêm đồ ăn. Tất cả mọi người vội vàng đem thổ địa miếu trước vết máu dùng xẻng cấp xúc đi, sau đó lại lần nữa lấy được bùn đất lấp đầy đập chặt, cứ như vậy căn bản không nhìn ra nơi này đã từng xuất hiện máu tanh một màn. Lại sau đó thôn trưởng Chu Thiết Đầu mau tới buổi trưa quỳ lạy, không được cầu nguyện. Đa tạ thổ địa thần cho chúng ta ban thưởng con báo thi thể. Ở trong mơ, Ân Tiên Tử hãy cùng hắn nói qua, cái này con báo thi thể để cho người cả thôn cải thiện một cái cơm nước. Sau đó, người cả thôn bắt đầu theo thứ tự dâng hương. Bởi vì con báo thi thể thực tại quá lớn, nhà nhà cũng phân đến một khối thịt lớn. Toàn thể thôn dân cũng thật cao hứng địa nổi lửa nấu thịt, rất nhanh, nhà nhà trong phòng bếp cũng truyền ra trận trận mùi thịt. Trời sáng sau, nhà nhà cũng thật cao hứng địa đang ăn thịt uống canh, đầy mặt hạnh phúc. Những người này cũng không biết bao nhiêu ngày không có người qua vị thịt, kỳ thực chỉ cần không đói bụng bụng đều là yêu cầu xa vời chuyện, về phần ăn thịt, mấy năm cũng không nhất định có thể ăn một lần. Cho nên, ngày này đối với Bối Sơn thôn mà nói đơn giản so với năm rồi còn cao hứng hơn. Ta đây là ở nơi nào? Chu Thiết Đầu nhà bên trong phòng ngủ, cô bé một cái thức tỉnh ngồi dậy, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện mình ở một chỗ xa lạ trong phòng sau lúc này mới thoáng buông lỏng. Trí nhớ của nàng còn dừng lại đang bị báo yêu đuổi giết một khắc kia, tỉnh lại lần nữa bản thân nằm ở trên giường, hơn nữa y phục trên người đổi. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, vết thương trên người đều tốt, càng hại não chính là liền sẹo cũng không có. Không chỉ có ngoại thương, nội thương cũng đều như kỳ tích mới tốt. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trước nàng cùng kia báo yêu chiến đấu thương nặng bao nhiêu, trong lòng nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, cho dù có khá hơn nữa đan dược cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Lúc này cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, cô bé một cái cảnh giác, nhưng thấy là một cái nhà nông người đàn bà lúc này mới trầm tĩnh lại. Cô đương, ngươi đã tỉnh, tới, uống một hớp canh thịt đi. Người đàn bà bưng một chén nóng hổi canh thịt mặt tươi cười đưa tới. Chương 14, thần huyễn thuật chương 14, thần huyễn thuật cô đương, ngươi đã tỉnh, uống nhanh chén canh thịt đi. Người đàn bà cười ha hả đem một chén nóng hổi canh thịt đưa tới, trong đó còn có mấy khối thịt. Cảm ơn, đại thẩm, nơi này là nơi nào? Cô bé còn có chút không có tỉnh hồn lại, tiềm thức nhận lấy canh thịt hỏi. Nơi này là Bối Sơn thôn, ngươi buổi tối hôm qua bị cái kia đáng chết con báo xúc sinh đuổi kịp cửa thôn. Muốn nói, ngươi thật đúng là mạng lớn, đại nạn không chết, phải có hậu phúc, ha ha. Người đàn bà cười ha hả nói, lộ ra mười phần nhiệt tình. Cảm ơn ngài đã cứu ta. Cô bé cảm kích nói. Cái này ngươi ngược lại tạ lầm người ha ha. Cô bé mặt mộng nhìn đối phương. Là thổ địa thần cứu ngươi, ngươi được cảm tạ thần linh a. Tựa hồ là nhìn ra đối phương nghi ngờ, người đàn bà vội vàng giải thích, trên mặt không khỏi hiện lên lau một cái vẻ cung kính. Thần linh. Lần này, cô bé nghe càng ngượng ngác. Thế gian này, lấy ở đâu thần linh? Còn thần linh cứu mình, cái này, đây cũng quá xé đi. Lời nói vô căn cứ, trong nháy mắt, nàng liền đem người đàn bà vậy trở thành người nhà quê ngu muội mà thôi. Võ tu người, chỉ thành thật lực làm đầu, căn bản không tin quỷ thần. Đúng vậy, thổ địa thần linh bảo vệ chúng ta Bối Sơn thôn không bị tà ma gieo họa. Nói đến thần linh chuyện này, người đàn bà liền miệng lưỡi lưu loát không ngừng mà phát biểu sùng kính tình. Cô bé căn bản không còn nghe người đàn bà vậy, mà là cúi đầu uống canh thịt, trong đầu cũng ở đây nghĩ chuyện này. Chẳng qua là, mới uống một hớp liền cảm giác một dòng nước ấm hướng toàn thân mà đi. Ừ. Cái này canh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vẫn còn ở nói không ngừng người đàn bà. A, đây là thần linh ban ơn. Chính là đuổi ngươi con kia lớn con báo bị thổ địa thần giết đi, sau đó người cả thôn lúc này mới có thể ăn một bữa thịt đâu, uống nhanh đi, trong nồi còn có. Ha ha. Người đàn bà nhiệt tình không dứt. Thịt này trong canh có năng lượng cường đại, yêu thú thịt, tuyệt đối là yêu thú thịt. Trong nháy mắt, nàng cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Giống như nàng gục xuống cửa thôn, kia báo yêu hướng nàng nhào tới tuyệt vọng bị chết trước, một đạo kim quang trực tiếp đem báo yêu cấp chém thành hai khúc. Ở kẽ xịu trước nàng nhìn thấy thổ địa miếu. Mánh kinh, nên sẽ không thật có thần linh đi. Nghĩ đến này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, mặc dù không tin, nhưng bản thân đụng phải chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, rõ ràng thương nặng như vậy một đêm liền hoàn hảo như lúc ban đầu, đây nên giải thích thế nào? Trong lòng nàng càng phát ra mong muốn làm rõ ràng đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vội vàng uống trong chén canh, nhanh chóng ngồi tính tọa khôi phục một chút sau lập tức ra cửa. Ai nha, cô đương, ngươi thế nào xuống giường, mau trở lại trên giường đi nghỉ ngơi nhiều. Người đàn bà gặp nàng đi ra, mau tới trước quan tâm nói. Đại đương, ngài xưng hô như thế nào a? Lão đầu nhà ta là thôn trưởng họ Chu, cho nên đại gia cũng gọi ta Chu đại đương. Đúng tiểu cô đương, ngươi gọi gì? Ta gọi Vương Lộ Giao. Ai nha, danh tự này thật là dễ nghe, người dáng dấp xinh đẹp, cân tiên nữ tựa như. Đại đương, ta muốn đi xem ngài nói cái đó thổ địa thần, được không? Dĩ nhiên hành, cái này có cái gì không được, đi, đại đương dẫn ngươi đi. Ngay sau đó, người đàn bà lập tức mang theo Vương Lộ Giao ra cửa, hướng cửa thôn mà đi. Đi ở trong thôn, lập tức đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Trong thôn đến rồi cái xinh đẹp như vậy nữ hoa tử, bất kể nam nữ lao hấu đều là hai mắt tỏa sáng. Quá dễ nhìn, bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không có ra mắt đẹp mắt như vậy nữ hoa tử, ngay cả trong trấn những thứ kia đại tiểu thư cũng không có đẹp mắt như vậy. Đây chính là buổi tối hôm qua bị con kia con báo đuổi giết cô bé sao, thật xinh đẹp. Đúng nha, nếu là cho ta làm tức phụ liền tốt, tổn thọ 20 năm ta cũng làm. Dáng dấp cân tiên nữ tựa như, sợ không phải trong thành nhà nào thiên kim đại tiểu thư đi. Các thôn dân rối rít xì xào bàn tán, ánh mắt xem hướng cửa thôn đi tới Bông Lộ Dao, mỗi người vẻ mặt đều không giống. Khi đi tới cửa thôn lần nữa thấy được thổ địa thần miếu thời điểm, buổi tối hôm qua ngất xỉu trí nhớ lúc trước lần nữa hiện lên. Kia báo yêu sắp nhào tới trước mặt mình lúc, một đạo kim quang trong nháy mắt đem chém thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng nhất thời bảy bản thân một thân. Mà đạo kim quang kia chính là tới từ trước mắt cái này xem ra bình thường vô cùng thổ địa thần miếu. Giờ phút này, thần miếu trước trên đất còn cắm rất nhiều đốt còn lại nến thơm. Đây chính là che chở chúng ta Bối Sơn thôn thổ địa thần, buổi tối hôm qua chính là thần linh cứu ngươi một mạng. Lộ Dao cô nương, ngươi nhanh cấp thần linh cắm nén nhang đi. Chu đại nương cười ở thần tượng cạnh lấy một nén hương đốt sau đưa tới Bông Lộ Dao trong tay. Bông Lộ Dao sững sờ xem trong tay mình đang bốc khói thơm, do dự một chút sau hít một hơi thật sâu. Dân hương liền lên tâm đi, mặc dù trong lòng còn chưa phải quá tin tưởng cõi đời này thật có cái gì thần linh loại tồn tại, nhưng dù sao mình bị người trong thôn cấp cứu. Mà đây là các thôn dân sùng bái thần linh, vậy bái bai liền bị đi cũng không có cái gì. Ngay sau đó, nàng quỳ gối đệm trên đất cây cây bên trên lễ bái dân hương. Tiểu nữ Bông Lộ Dao, đa tạ thổ địa thần tối hôm qua cứu ta một mạng. Chẳng qua là mới vừa quỳ xuống mới nói cảm tạ cả người định ở nơi đó bất động. Kỳ thực không phải nàng bất động, mà là mới vừa nói xong đã cảm thấy thấy hoa mắt trong nháy mắt liền đi tới một cái vàng son rực rỡ địa phương. Nơi này hình như là một cái cung điện hùng vĩ, hoa mỹ xa xỉ, trước đây chưa từng thấy. Giờ khắc này Vương Lộ Dao cả kinh tột cùng. Rõ ràng mới vừa bản thân còn quỳ gối Bối Sơn thôn thổ địa thần miếu trước, thế nào nháy mắt liền đi tới cái này địa phương xa lạ. Chuyện quỷ dị như vậy, trong nháy mắt để cho nàng sau lưng phát lạnh, dựng ngược tóc gáy khẩn trương làm ra phòng ngự tư thế. Người nào? Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nàng gầm lên, nhưng lại không biết kẻ địch ở cái gì phương vị, đây mới là sợ hãi địa phương. Mà lúc này, trước mặt nàng cách đó không xa đại điện ngay chính giữa màu vàng quý khí trên ghế đột nhiên một đạo bóng người. Này có một thân viên ngoại bào, tay trái một trượng đứng ở trên đất, tay phải đưa vào ghế dựa vào trên. Cả người trên người hiện lên nhàn nhạt kim quang, lộ ra để cho người mong muốn quỳ xuống đất quỳ lệ thần kỳ khí tức. Nhưng là, trên mặt lại như có sương mù bao phủ bình thường, căn bản không thấy rõ mặt mũi. Ngươi là người nào, nơi này là địa phương nào? Vương Lộ Dao sắc mặt căng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chính nàng bản thân liền là một kẻ võ tu, cũng là ở không có chút nào phát hiện giữa liền bị người tới cái này địa phương xa lạ, thủ đoạn như vậy làm sao có thể không hoảng hốt? Bản thân chính là này phương thần linh, không cần sợ hãi. Ân Thiên Tử thanh âm vang lên. Ngươi là Bối Sơn thôn thổ địa thần. Vương Lộ Dao cả kinh đầu lưỡi đến cứng cả lại. Chính là bản thân. Vương tọa bên trên Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Hắn đối Vương Lộ Dao phản ứng phi thường hài lòng, cái này cũng không uổng phí bản thân vận dụng mới được đến năng lực trang bức một lần. Không sai. Đây là hắn buổi tối hôm qua chém giết con kia báo yêu sau hệ thống tưởng thưởng năng lực mới, một môn tên là thần huyễn thuật thần thuật. Cửa này thần thuật có thể trong nháy mắt đem người kéo vào bản thân ảo thuật trong gặp mặt cùng câu thông. Hơn nữa, cảnh tượng còn có thể ấn bản thân tâm ý biến đổi, cái này có thể so với cái gì 3 triệu tin tức kỹ thuật muốn nhiều bất nhiều. Chương 15, ông tử hôm qua, buổi tối hôm qua thật là ngài đã cứu ta. Vương Lộ Dao vẫn còn trong rung động. Trời ơi, thần linh à, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua danh tử, bây giờ lại đang ở trước mặt mình, cái này đổi ai cũng một cái tiêu hóa không được nhiều như vậy tin tức. Không phải đâu. Ân Thiên Tử cười nhạt hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Vương Lộ Dao cứ là trọn vẹn tiêu hóa mười mấy giây. Đa tạ. Nàng hai tay ôm quyền thi lễ. Ân Thiên Tử nhìn ra được, Vương Lộ Dao mặc dù ngoài miệng nói tạ, nhưng là lại đối với mình cũng không có quá nhiều cung kính. Bất quá hắn cũng không có để ý chuyện này, nghĩ đến nên là bản thân thần linh thân phận đối phương nhất thời còn không thể nào tiếp thu được mà thôi. Ngươi như thế nào tiến vào trong Vạn Túy Sơn bị kêu báo yêu đổi giết? Ân Thiên Tử tò mò hỏi. Sở dĩ mới vừa lấy được thần huyễn thuật mới đúng Ông Lộ Dao sử dụng, một là bởi vì đối phương võ tu thân phận, hắn còn không có ra mắt võ tu, mà những thôn dân này đối với võ tu có nhận biết cũng cực kỳ có hạn. Hai là đối phương nếu từ trong Vạn Túy Sơn đi ra, nên đối bên trong tình huống có hiểu biết, mà đây cũng là hắn rất hiếu kỳ chuyện. Không dối gạt thần linh đại nhân, ta nhập Vạn Túy Sơn chẳng qua là vì tìm một bụi ngàn năm huyết ngưng thảo tăng cao tu vi, nhưng là mới xâm nhập không bao xa liền đụng phải con kia báo yêu, khẽ đảo đánh nhau sau không địch lại chỉ đành phải chạy thoát thân, trong lúc đội vã chạy trốn tới ngoài Bối Sơn thôn. Ông Lộ Dao hồi đáp. Bất quá Ân Thiên Tử nhìn ra được cô bé này không có nói thật, hoặc là nói không có toàn nói, khẳng định che giấu cái gì. Ta đối võ tu cùng yêu tà không hiểu nhiều, có thể làm gốc thần giảng giải một cái võ tu cấp bậc sao? Vương Lộ Dao mặc dù đáy lòng nghi ngờ, vì sao một cái thần linh trong truyền thuyết sẽ đối với võ tu cũng không hiểu rõ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Dù sao võ tu cảnh giới cũng không phải bí mật gì, không có gì tốt giấu giếm. Bẩm đại nhân vậy, võ tu cảnh giới từ thấp đến cao vì. Nguyên lai vô luận là võ tu cảnh giới hay là yêu tà cảnh giới đều là giống nhau, từ thấp đến cao vì, cửu phẩm đến nhất phẩm. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, đây cũng là cùng mình thần cách phẩm cấp giống nhau như lúc. Nghĩ đến này, trong lòng hắn thoát một cái, quả nhiên, đây là một nguy hiểm thế giới. Mình bây giờ mới chỉ là cái nho nhỏ cựu phẩm thổ địa thần, nói cách khác có thể làm thịt bản thân võ tu cùng yêu tà có khối người. Ngoan ngoãn, bản thân trước vẫn còn ở đắc ý, cho là thành thần linh liền có thể nhẹ nhõm nắm một phương thế giới này. Bây giờ nhìn lại, thật là cao hứng có chút sớm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt một cái lóe lên trong đầu, nhất thời cũng cảm thấy như có gai ở sau lưng bình thường, đưa tay xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại đổ mồ hôi. Ừm, không đúng. Ân Thiên Tử vội vàng hỏi, ngươi là mấy phẩm võ tu? tiểu nữ là bát phẩm trung kỳ võ tu. Vương Lộ giao đáp, con kia báo yêu đâu? Đó là bát phẩm hậu kỳ yêu thú. Sau khi nghe xong, Ân Thiên Tử càng thêm một bước. Tình huống gì? Kia báo yêu phẩm cấp có thể so với bản thân tuyệt phẩm cao à? Làm sao sẽ bị bản thân nhẹ nhõm chém giết? Chẳng lẽ nói võ tu cùng yêu tà phẩm cấp cùng mình thần cách phẩm cấp không hề đối xứng? Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Đi ra giải thích một chút. Ân Thiên Tử lập tức trong lòng đối hệ thống hô. Đinh, tuyệt phẩm cao quý, siêu thoát nhân gian, thế tục phẩm cấp không cách nào sánh bằng. Hạt điệu bên trong ký chủ nhưng càng ba cái đại cảnh giới áp chế kẻ địch, hạt điệu ra nhưng càng một cái đại cảnh giới áp chế kẻ địch. Sử dụng thần thuật còn có thể đối chiến lực có nhất định tăng phúc tác dụng. Nghe được hệ thống giải thích, Ân Thiên Tử cuối cùng hiểu, trong lòng cũng hơi an ủi không ít. Như vậy cũng được chút, nếu không bản thân thật là được nhỏ yếu chặn kéo gạo, tới cái thoáng lợi hại chút cũng có thể diệt bản thân. Nói cách khác, ở hạt địa trong, bản thân cửu phẩm thần cách có thể chấn áp thất phẩm võ tu cùng yêu tà, mà ở hạt địa ra, hắn có thể chấn áp bát phẩm võ tu cùng yêu tà. Chỉ cần cầu ở hạt địa bên trong không đi ra mù lắc, lục phẩm trở xuống hắn vô địch. Làm rõ ràng trạng muốn cụ thể sau, Ân Thiên Tử trong lòng thực tế nhiều. Không biết sau đó cô nương có tính toán gì không? Cái này, một câu nói này trực tiếp đem Vương Lộ giao cấp hỏi ngơ ngác, hoàn toàn nhất thời sững sờ ở tại chỗ không biết quên đáp lời. Đúng nha, nhà không có, còn bị kẻ thù đuổi giết, nàng bây giờ còn có thể đi nơi nào? Báo thù, thế nhưng là lấy bản thân thực lực trước mắt căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Thậm chí, còn phải cẩn thận trốn, nếu bị kẻ thù tìm được cũng là chạy không khỏi vừa chết. Ân Thiên Tử tự nhiên nhìn ra đối phương cảnh ngộ khẳng định không tốt, còn nói thêm, Lộ giao cô nương nếu như nguyện ý, có thể lưu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bản thân có thể tự hộ ngươi chu toàn. Thật có thể không? Vương Lộ giao nghe vậy đột nhiên vui mừng, tiềm thức hỏi. Ân Thiên Tử cười nhìn đối phương, cũng không trả lời, chờ đối phương quyết định. Đa tạ đại nhân chứa chấp. Nàng mặt cảm kích, vội vàng lần nữa ôm quyền hành lễ. Được rồi, sau này ngươi tạm thời coi như bản thân ông tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ân Thiên Tử hỏi. Đây cũng là hắn tại sao phải chứa chấp Vương Lộ giao nguyên nhân, có một vị võ tu trấn giữ, sau này có thể giải quyết không ít phiền toái. Hơn nữa, nếu như sau này có cần còn có thể phái nàng đi vì chính mình làm một ít chuyện. Tiểu nữ nguyện ý. Lui ra đi. Ân Thiên Tử nói xong, vung tay lên. Vương Lộ giao chỉ cảm thấy hoa mắt, phản ứng kịp sau bản thân vẫn còn quỳ gối thổ địa miếu trước. Lộ giao cô nương, Lộ giao cô nương. Gặp nàng sững sờ, một bên Chu đại nương gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng, vội vàng lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái bả vai của nàng. Bị cái này đẩy, nàng lập tức từ sững sờ giật mình tỉnh lại. Chu đại nương, ta không có sao. Ngươi mới vừa thế nào, gọi ngươi cả mấy âm thanh cũng không có phản ứng, dọa ta một hồi. Mới vừa rồi, ta gặp được thần linh. A, ngươi nói ngươi thấy thần linh. Chu đại nương cả kinh miệng đem cũng không khép lại được. Ừm. Thần linh nói để cho ta ở lại trong thôn làm ông tử. Vương Lộ giao thật là ngữ không sợ hai thể không nghỉ, tin tức này quá mức rung động, đồng thời cũng để cho người không hiểu. Đây chính là bọn họ Bối Sơn thôn thần linh à, muốn giáng lâm thần tích cũng hẳn là bọn họ Bối Sơn thôn thôn dân mới đúng a, đòi người làm ông tử cũng hẳn là thôn bọn họ dân mới hợp lý a, bây giờ một cái không biết từ nơi nào chạy tới tiểu nha đầu mới đến một đêm liền hưởng thụ như vậy vinh hạnh đặc biệt, có tài đức gì à? Chuyện này tự nhiên rất nhanh toàn bộ thôn đều biết, quần tình xúc động đem ông Lộ giao vây ở thổ địa miếu trước. Dựa vào cái gì nàng một người ngoài có thể trở thành ông tử? Gạt người, nhất định là gạt người. Đối, ta Vương đại trụ thứ nhất cái không phục. Ta cũng không phục, thần tượng là nhà ta chó trứng phát hiện, phải làm cũng là nhà ta chó trứng tới làm. Ông tử, điều này đại biểu có thể cân thần linh câu thông, là thần linh nhân gian người đại diện, như vậy tôn sùng vị trí không ai chịu để cho một người ngoài tới làm. Mà lúc này, Vương Lộ giao thì mặt làm khó, rõ ràng không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên, nàng lỗ tai giật giật, bởi vì Ân Thiên Tử thanh âm ở nàng trong lỗ tai vang lên, những người khác căn bản không nghe được. Vương Lộ giao nhất thời có lòng tin, toàn thân linh khí điều động. Một giây kế tiếp, cả người nhảy lên một cái, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng cách đó không xa một cây đại thụ đột nhiên một quyền vỗ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một người to đại thụ ứng tiếng mà đứt, nặng nề té xuống đất, kích thích một trận bụi bặm. Tất cả mọi người bị dọa sợ đến trợn mắt há mồm. Chương 16, gánh nặng mà đường xa. Chương 16, gánh nặng mà đường xa. Oeng! Một tiếng, cửa thôn một người to đại thụ ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ Bối Sơn thôn dân thấy trợn mắt nghẹn họng, tất cả đều bị một màn này cấp rung động đến. Bọn họ nào từng thấy như vậy, căn bản không phù hợp lẽ thường chuyện, như vậy yếu không chịu nổi gió tiểu nha đầu không ngờ một trưởng đem như vậy to đại thụ cấp bố gãy. Cái này nếu là vỗ vào trên thân người, vậy còn không một trưởng cấp vỗ thành thịt nát à? Mới vừa rồi còn vây quanh người ta, thậm chí có còn phải muốn động thủ người, giờ phút này bị dọa sợ đến cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Từ ngực, không được nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm may mắn bản thân may nhờ không có động thủ. Nha đầu, người là võ tu sao? Thôn trưởng Chu Thiết đầu mặt sợ hãi hỏi. Là lão nhân gia, ta gọi Vương Lộ Dao, là một kẻ võ tu. Lúc này Vương Lộ giao đi tới mặt thân thiện cười gật đầu một cái. Bịch. Thôn trưởng trực tiếp quỳ xuống, mới vừa có nhiều mạo phạm, mời võ tu đại nhân tha thứ, đại gia đều không phải là cố ý. Hắn cái quỳ này, phía sau các thôn dân cũng đều phản ứng kịp, bị dọa sợ đến rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một màn này, nhưng dọa Vương Lộ giao giật mình. Võ tu, vô luận là ở đâu trong đều là cao cao tại thượng tồn tại, bình thường dân nghèo chẳng qua là như sâu kiến bình thường, ở trước mặt bọn họ quỳ xuống vậy căn bản chính là rất chuyện bình thường. Mà sở dĩ sẽ hù được nàng, là bởi vì nơi này có thần linh tồn tại. Thần linh ngay mặt, nàng làm sao dám khiến cái này thôn dân cho mình quỳ xuống đâu? Vì vậy, mau tới trước đem Chu Thiết Đầu cấp đỡ dậy. Mau mau xin đứng lên, lão nhân gia xin hỏi nơi này thôn trưởng là ai? Ta gọi Chu Thiết Đầu, chính là Bối Sơn thôn thôn trưởng. Chu Thiết Đầu khẩn trương hoảng hốt nói, thậm chí cũng không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Không phải bọn họ hèn yếu, đây là xã hội này khắc ở tầng dưới chót nhất trăm họ trong xương một loại định vị hoặc là tự mình nhận biết. Thôn trưởng, ta mặc dù là cái võ tu, nhưng đại gia không cần sợ hai ta. Buổi tối hôm qua ta bị báo yêu đuổi giết, may được thổ địa thần linh đã cứu ta, ta phi thường cảm kích. Mới vừa rồi thổ địa thần nói với ta để ta làm ông tử, như vậy mới có thể tốt hơn địa nhắn nhủ thần chỉ. Ta là một cái người ngoại lai, mọi người đối với ta làm ông tử rất không hiểu. Thế nhưng là, ta muốn hỏi một chút, ta có thể cân thần linh câu thông, các ngươi có thể sao? Vương Lộ Giao từ từ nhìn về phía tất cả mọi người hỏi. Cái này hỏi, người cả thôn mới phản ứng được, trong bọn họ không ai chân chính cân thần linh câu thông qua, cho nên bọn họ dĩ nhiên là không có cái năng lực này. Dĩ nhiên, thần linh báo mộng lần đó không tính. Võ tu đại nhân nói không sai, chúng ta căn bản không có tư cách cân thần linh câu thông, vậy làm sao làm ông từ đâu, đại gia còn có ý kiến sao? Chu Thiết Đầu lập tức nói, nhìn về phía tất cả mọi người. Mọi người đã phục hồi tinh thần lại, không thể cân thần linh câu thông vậy còn thế nào làm ông từ, thần linh ý chí cũng không nghe được vậy còn làm sao phục vụ thần linh. Nghĩ đến này, tất cả mọi người cũng cúi đầu không còn dám phản đối. Võ tu đại nhân, chúng ta mới vừa rồi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, chúng ta căn bản không xứng làm ông tử. Ta Ngô lão nhị kiên quyết ủng hộ võ tu đại nhân khi chúng ta thôn thổ địa thần ông tử. Ngô lão nhị đỏ mặt lập tức trạng thái tĩnh kiên trì. Ta Vương đại chủ cũng ủng hộ võ tu đại nhân làm ông tử. Chúng ta cũng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, đại gia hô to, không ai dám phản đối. Đùa gì thế? Trước mắt đây chính là một vị tôn quý võ tu đại nhân, nhân vật như vậy coi như ở trong huyện đều là huyện lao gia khách quý. Cảm ơn mọi người, gọi tên ta là tốt rồi. Vương Lộ Giao mặt hiền lành vô hại cười cười. Còn phải là thần linh đại nhân trí tuệ vô song, mới vừa rồi nàng thật không biết nên làm cái gì thời điểm, ân tiên tử liền truyền âm cho nàng, để cho này triển hiện khủng bố võ lực. Bất kể cái dạng gì thế giới, thực lực vi tôn, chỉ cần quả đấm người lớn, như vậy còn lại đều không phải là vấn đề. Kỳ thực không phải nàng không hiểu được đạo lý này, chẳng qua là ở thổ địa thần trước mặt nàng rất là câu thúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ mà thôi. Là, Vương đại nhân, bọn ta ra mắt Vương đại nhân. Từ thôn trưởng dẫn đầu, tất cả mọi người rối rít đi theo hô to. Đùa gì thế, mặc dù Vương Lộ Giao để bọn họ kêu tên là tốt rồi, nhưng những thứ này người nhà quê nào dám. Nàng dĩ nhiên biết trong này đạo lý, cũng không kiên trì, vẫn từ những thôn dân này đi. Thôn trưởng, sau này ta sẽ ngủ ở thổ địa thần miếu bên cạnh, còn phải phiền thoái đại gia giúp ta xây một gian nhà gỗ, làm phiền. Dễ nói, Vương đại nhân phân phó ta lập tức để cho toàn thôn tất cả mọi người xây dựng. Thôn trưởng Chu Thiết Đầu lập tức đáp ứng. Ông tử, đương nhiên phải ở tại thần miếu bên cạnh, không phải thế nào tùy thời nhắn nhủ nhào thần linh chỉ ý bất quá, ở nhà gỗ xây xong trước nàng vẫn còn phải ở tại nhà thôn trưởng bên trong một ít ngày. Mà đúng lúc này, mèo, một đạo ánh sáng từ thổ địa thần bay lên hướng nàng bắn tới. Tiềm thức, nàng đưa tay liền đem bắt lại. Cái này yêu đan cho ngươi tu luyện, đội vàng tăng thực lực lên. Đang ngọc lắm, trong lỗ tai đột nhiên truyền tới ân thiên tử thanh âm. Túi đầu hướng trong tay nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ không thôi, đây là yêu đan. Cảm thụ trong đó kêu bàng bạc tinh thuần lực lượng, kêu báo yêu thế nhưng là bát phẩm hậu kỳ thực lực, hấp thu viên này yêu đan thực lực của nàng tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lúc này liền đi tới thổ địa miếu trước quỳ xuống, chắp tay trước ngực, mười phần thành kính cảm kích nói, đa tạ thần linh đại nhân ban cho đan. Lễ bái đi qua, liền xoay người lại Chu Thiết Đầu nhà, lấy được bát phẩm hậu kỳ yêu đan, tự nhiên không kịp chờ đợi nhanh đi luyện hóa hấp thu tăng lên. Ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua, Vương Lộ Giao ở trong phòng luyện hóa yêu đan. Mà Bối Sơn thôn có thần linh chuyện đã truyền ra ngoài, chuyện này thậm chí ngay cả trong trấn người đều nghe nói. Trung quanh 10 dặm 8 thôn người cũng muốn cầu thần linh phù hộ, có không ít người ban ngày tiến về Bối Sơn thôn đi dâng hương cầu phúc. "Ngươi, các ngươi nghe nói không, Bối Sơn thôn bên kia ra cái thần linh." "Thần linh? Ngươi bị người lừa đi, coi đời này nào có thần linh, lời nói vô căn cứ." "Là thật, ta cậu hai dì ba năm nhà ông ngoại nhi tử chính là Ngũ Gia thôn, thôn bọn họ cũng mời thần linh che chở thôn. Nghe nói thần linh nhập thôn sau, không còn có tà ma dám vào thôn bắt huyết thực. Thật giả, nào có thời gian ta cũng đi bị." Chuyện này như gió vậy ở lên men, mà Bối Sơn thôn bên kia thì càng ngày càng náo nhiệt. Thôn trưởng không thể không an bài người ở cửa thôn duy trì trật tự, chỉ bất quá Vương Lộ Giao cái này ông tử vẫn còn ở luyện hóa yêu đan cho nên cũng không có xuất hiện. Mà trải qua nửa tháng này thời gian tích lũy, hương khói đáng giá đã khai trương vạn. Ngoại lai dâng hương người, lục tục cũng không khác mấy cống hiến 10,000. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, cửu phẩm thân lực, 230 thân phận, thổ địa thần hạt địa, Bối Sơn thôn, Ngũ Gia thôn hương khói, 50,842 thần thuật, kim quang trảm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, địa phục thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 điểm thần lực, thần huyết thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, vật phẩm, thổ địa thần phủ, thổ địa thần trượng, thổ địa thần ấn xem nhiều như vậy. Hương khói đáng giá, ân tiên tử đều có chút chết lặng, một chút cảm giác không có. Chủ yếu đoạn thời gian gần nhất này bình yên vô sự, làm hắn cũng không có chuyện để làm. Mà nhiệm vụ chính tuyến là thành lập địa phủ, nhưng bản thân vẫn chỉ là hai cái thôn nho nhỏ cựu phẩm thổ địa thần, mong muốn đạt thành nhiệm vụ chính tuyến, gánh nặng mà đường xa. Chương 17, không giao người liền đồ thôn chương 17, không giao người liền đồ thôn. Một ngày này buổi sáng, Thanh Thạch trấn thu tài chủ nhà. Thu Chính Phong mới vừa ăn bữa ăn sáng đang uống trà, trước mặt lại quỳ một cái người ở, hai cái gia đình đang vung lấy đại côn tử bịch bịch phốc phốc một bữa hướng người ở trên người chào hỏi. Mới không có mấy cái này người ở đã bị đánh máu me đầy mặt nằm trên đất.
Thật xin lỗi Thu tài chủ, ta sai rồi, ta sai rồi. Người ở bò tới trên đất không được xin tha.
Hừ,
cấp lao ra làm công còn dám tay chân không sạch sẽ, đơn giản muốn chết. Một bên quản gia sờ một cái ngoài miệng tiểu bát chữ dâu, hung tợn nghiến răng nghiến lợi mắng.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trong nhà lão, lao nương nhanh chết đói, ta mới trộm vài củ khoai tây, lần sau thật không dám.
Người ở không ngừng xin tha.
Cấp ta hung hăng đánh, đáng chết tiền đô.
Bị ổi quản gia hung tợn chửi mắng, hai cái gia đình ra tay ác hơn, không ngừng đánh.
Thằng đánh cái này người ở không ngừng hộc máu, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Được rồi, lại đánh người liền đánh chết.
Thu Chính Phong kêu một tiếng, thả tay xuống bên trên chung trà.
Hai cái gia đình lúc này mới dừng tay, căn bản không ai sẽ đi đồng tình đáng thương cái này người ở lao ra, loại này ác nô đánh chết đáng đời.
Quản gia lập tức đổi một bộ mặt mũi, gật đầu hắc muốn cười đạo.
Đánh chết lao ra ta không phải lại thiếu một cái người ở dùng, năm nay tiền công trừ, đem người cấp đưa trở về đi.
Thu Chính Phong thủy ý nói.
Dạ dạ dạ, hay là lao ra lòng lành.
Quản gia vung tay lên, hai cái gia đình lập tức mang lấy người ra tiểu viện.
Cũng liền vào lúc này, một cái gia đình vội vàng vàng chạy vào.
Lao ra, Thu ra bên kia núi xảy ra chuyện.
Chuyện gì xảy ra?
Quản gia vội vàng hỏi.
Ngày hôm qua Ngũ gia thôn người tự mình đi lên núi săn thú, cũng không có dâng lễ, bản thân họ toàn bộ ăn, lao ra ngài nhìn nên xử lý như thế nào?
Phanh.
Thu Chính Phong một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn, mặt đã lạnh xuống, trong mắt bắn ra sát ý đáng chết tiệt dần, lập tức mang một số người đi qua, để cho Ngũ gia thôn người giao ra ba người xử tử, nếu không diệt toàn thôn.
Là lao ra.
Tên gia đình này lập tức nhận lệnh mà đi.
Ngũ gia thôn, giờ phút này Ngũ nhỏ gia đang mang theo mấy người từ ngoài thôn trở lại, bọn họ đi làm gì? Chôn xương đầu.
Ngày hôm qua đi lên núi đánh một con heo rừng còn có mấy con dã vị trở lại, toàn bộ thôn đều tốt đánh một lần nhà thế.
Bất quá bởi vì là tự mình đến Thu ra núi đi đánh, cho nên đại gia lén lút phân thịt, dùng xương nhịn canh sau sáng sớm hôm nay liền nhanh đi phía sau núi thượng tướng xương chôn, hủy thi di tích.
Thôn trưởng đứng ở cửa thôn, xem mấy người trở về tới, mặt dáng vẻ khẩn trương.
Cũng chôn nghiêm thật sao?
Thôn trưởng mặt nghiêm túc hỏi, nhìn ra được hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm.
Ngày hôm qua Ngũ nhỏ thắt lưng ra mấy cái trong thôn trẻ tuổi đi lên núi săn trộm là len lén đi, trở lại rồi thôn trưởng mới biết, mong muốn phản đối đã không có biện pháp.
Chỉ đành phải vội vàng làm thịt gia vị, người cả thôn vân mà ăn chi, còn làm cho tất cả mọi người ăn hết tất cả, không cho phép lưu một chút xíu.
Chính là sợ đưa tới họa sát thân, trên trấn Thu tài chủ thủ đoạn hung ác là có tiếng.
Yên tâm đi thôn trưởng, bảo đảm một chút cũng không tra được.
Ngũ nhỏ ra cười bảo đảm nói,
ta nghiêm trọng đến đâu cảnh cáo các ngươi, sau này tuyệt đối không cho phép lại đi làm chuyện kia, nếu không sẽ hại chết toàn thôn, nghe rõ không có.
Thôn trưởng vô cùng nghiêm túc mắng.
Là, thôn trưởng.
Đám người vội vàng gật đầu bảo đảm.
Vốn tưởng rằng chuyện này làm cực kỳ bí ẩn, căn bản sẽ không bị người phát hiện, thế nhưng là mới đến giữa trưa 10 phần, một con đội kỵ mã chạy như điên tới rất nhanh liền xông vào trong thôn.
Một cái này màn, nhất thời các thôn dân liền bị cả kinh từ trong nhà đi ra.
Những người này, người người đều là mặt mũi bầm trợn, tay cầm đại đao, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng.
Rất nhiều người thấy được cái này, lập tức vội vàng xoay người về nhà cầm vũ khí đi ra.
Dĩ nhiên, cái gọi là vũ khí cũng chính là dao phay lưới hái dựa loại.
Các vị hảo hán, chúng ta Ngũ gia thôn cũng mau không có cơm ăn, thật không có tiền tài cấp các vị, còn mời dơ cao đánh khẽ.
Thôn trưởng Ngũ Văn Thắng lúc này đứng ở trong đám người phồng lên dũng khí nói.
Những người này khí thế hung hăng mà tới, rõ ràng chính là tới cướp bóc thổ phỉ.
Thử, mù các ngươi mắt chó, chúng ta nơi nào giống như thổ phỉ.
Thấy mình những người này bị hiểu lầm vì bất nhập lưu thổ phỉ, trong đó dẫn đầu đại hán nhất thời hung tợn tức giận mắng một câu.
Thôn trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại hỏi các vị hảo hán không phải thổ phỉ.
Nói nhảm, chúng ta là trấn trên Thu lão gia trong nhà hộ viện.
Đại hán nhất thời khiêng đại đao, mặt ngạo khí tự hào mắng.
Đám người vẻ mặt đều là một bộ cao cao tại thượng, nhìn xuống xem chúng thôn dân.
Cũng chỉ có ở những chỗ này tiện dân trước mặt bọn họ mới có thể hưởng thụ loại này mắt nhìn xuống cảm giác ưu việt, ở đó có chút lớn các lao ra trước mặt cũng chỉ là một hèn mọn tồn tại mà thôi.
Vừa nghe không phải thổ phỉ, chúng thôn dân đầu tiên là bông lòng một cái, nhưng nghe đến đối phương là Thu tài chủ trong nhà hộ viện nhất thời một trái tim đột nhiên căng thẳng lại cao cao để lên.
Toàn bộ thôn dân sắc mặt khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ, sự tình bại lộ.
Thôn trưởng Ngũ Văn Thắng sắc mặt cũng là một trận biến ảo, nhưng vẫn là cố đè xuống trong lòng sợ hãi cùng bất an, mạnh nặn ra lau một cái trái với lòng nụ cười nói, nguyên lai là Thu lão gia trong nhà hảo hán, không biết các vị tới ta Ngũ gia thôn có chuyện gì.
Ba.
Vậy mà đại hán kia không nói hai lời, hất tay trực tiếp một roi quất vào Ngũ Văn Thắng trên mặt, nhất thời đánh hắn té xuống đất.
Một màn này, tới quá mức đột ngột tất cả mọi người cũng không có phản ứng kịp.
Đợi mọi người lấy lại tinh thần, đi qua đem người đỡ lên lúc, Ngũ Văn Thắng má trái bên trên đã xuất hiện một đạo lại đỏ vừa sưng vết roi.
Các ngươi thế nào tùy ý đánh người?
Có thôn dân tức giận hướng về phía đối phương giống to.
Hừ,
đánh người.
Hôm nay lão tử còn phải giết người.
Các ngươi Ngũ gia thôn người ngày hôm qua tự mình đến Thu gia núi săn trộm chuyện đã phát, theo lý thuyết muốn tiêu diệt các ngươi toàn thôn.
Bất quá Thu lão gia lòng lành, giao ra năm cái chủ mưu giết chết chuyện này vậy, nếu không, đổ thôn.
Hừ.
Dẫn đầu đại hán trong mắt lộ ra lạnh băng hoảng sợ sát ý bá.
Tất cả mọi người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Song song, sự tình bại lộ.
Đại gia trố mắt nhìn nhau, thế nhưng là
chuyện này như vậy bí ẩn, Thu gia làm sao có thể nhanh như vậy biết ngay?
Tất cả mọi người ánh mắt lập tức hướng Ngũ nhỏ ra xem ra, giờ phút này Ngũ nhỏ ra đã là vỡ gan tí mật, cũng mau hụt chết.
Khục.
Cái đó, vị đại nhân này, không biết ngươi là từ đâu nghe tới tin tức, chúng ta làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy đâu, có phải hay không hiểu lầm à? Vũ Văn Thắng không để ý tới gò má đau rất đau, nặn ra một chút nét cười nói.
Ừ, thiếu tít tít. Bọn ta phụ mệnh mà tới, bất kể có hay không chuyện này, giao ra năm đầu mạng người chuyện này thôi, nếu không, toàn bộ chết.
Đại hán lạnh giọng vừa quát, trên vai đại đao chỉ hướng Vũ Văn Thắng.
Là tạ, lập tức mấy người còn lại cũng đều rối rít giơ đao tương hướng, rất có một lời không hợp liền ra tay địa bộ. Toàn bộ thôn dân rối rít giơ tay lên bên trên vũ khí, mặc dù hoảng sợ, nhưng đây là tiềm thức phản ứng. Người ta đều muốn mở giết, bản thân cũng không thể quỳ xuống đất túi đầu đưa cổ để cho người chém đi. Tình thế một cái trở nên khẩn trương, Dương Cung Tuất Kiếm chương 18, Thần Linh giết Ác Nô chương 18, Thần Linh giết Ác Nô thế nào, các ngươi những thứ này tiện dân còn muốn chống cự sao? Vậy thì chờ bị đổ thôn đi, thôn trưởng, các ngươi nhưng cân nhắc được rồi. Dẫn đầu đại hán âm lãnh địa nắm chặt đại đao trong tay. Sở dĩ cũng không có thứ nhất thời gian mở giết, đó là bởi vì bọn họ mặc dù cũng luyện quyền cước, nhưng đối mặt nhiều như vậy thôn dân cũng không có nắm chắc tất thắng. Như người ta thường nói xong quyền nan địch tứ thủ mấy cái đánh mấy chục cái, 10-1.5 tình huống cũng không có lực lượng. Bây giờ, chỉ hy vọng thu tài chủ danh tiếng có thể choáng váng những thôn dân này, ngoan ngoãn giao ra năm đầu mạng người mới là lựa chọn tốt nhất. Đối mặt đại hán uy hiếp, toàn thôn già trẻ đều là mặt sợ hãi. Nhưng là để bọn họ giao ra năm đầu mạng người, lại cực kỳ làm khó. Đóng ai? Chẳng lẽ, thật muốn đem ngũ nhỏ ra mấy người bọn họ giao ra sao? Nhưng thật muốn đánh trận vậy, cho dù có thể đem trước mắt mấy người này đổi chạy, thế nhưng là thu tài chủ ở Thanh Thạch trấn thế lực ngút trời, lại phái người tới vậy chỉ sợ cũng thực sự bị đổ thôn. Đang ở hai bên người cũng lâm vào thiên nhân giao chiến thời điểm, ngũ nhỏ ra mấy cái đi lên núi săn thú người đây chính là độ dây như năm, gấp đến độ mồ hôi lạnh toát ra. Nếu quả thật muốn giao ra năm đầu mạng người, vậy nhất định chính là bọn họ. Nhưng, thịt là đại gia ăn, dựa vào cái gì để bọn họ đi chết, trong lòng tại sao có thể thăng bằng. Mà đúng lúc này, ngũ nhỏ ra lập tức từ trong đám người xông ra ngoài. Đang lúc tất cả mọi người cũng ngậm bứt thời điểm, hắn phanh một tiếng nặng nề quỳ gối thổ địa thần miếu trước lập tức dập đầu. Thổ địa ra, bây giờ thôn chúng ta cũng bị người đổ thôn, van cầu lão nhân ra ngài cứu mạng a, ân ân ân. Vì vậy hô, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem chuyện đơn giản khóc lớn tiếng tố một lần, càng đem đầu gõ được bịch bịch vang dội. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng phản ứng phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, gần đây nghe nói ngươi ngũ gia thôn đi bối sơn thôn mời cái gọi là thần linh trở lại cung phục, bị ngươi lừa lại còn làm bảo, thật đúng là vô tri ngu dân. Thật sự cho rằng cái này không biết gì mà phán thần linh có thể phù hộ các ngươi, đơn giản buồn cười. Ha ha ha. Thu gia chúng hộ viện ngồi trên lưng ngựa phát ra một trận châm chọc ha ha cười nhạo. Lúc này, toàn bộ các thôn dân cũng đều rối rít quỳ xuống đất chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện, đây càng là thấy những thứ này, bọn hộ viện càng châm chọc không thèm. Dẫn đầu đại hán mới vừa rồi còn có chút kiên kỵ, nhưng giờ phút này chút ngu xuẩn thôn dân không ngờ tất cả đều bỏ vũ khí xuống quỳ dưới đất cầu nguyện, vậy thì toàn bộ đi chết đi. Giết. Hắn trong tròng mắt trong nháy mắt bắn ra tàn nhẫn hung quang đại đao vung lên, hai chân kẹp một cái lập tức thúc ngựa vọt tới trước, phất tay liền giết. Sau lưng những thủ hạ kia nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt cũng cơ đao thúc ngựa tiến lên. A. Chúng thôn dân lúc này phát hiện đối phương cơ đao đánh tới, rối rít đứng dậy lui về phía sau trốn tránh. Thế nhưng là, đã chậm, đối phương đã giết tới trước mặt bọn họ. Đi chết đi, lao giả dịch. Dẫn đầu đại hán đã vọt tới đứng ở trước mặt nhất Ngũ Văn Thắng trước mặt, cơ đao hung hăng hướng đầu lâu chém tới. Ngũ Văn Thắng cũng mắt lộ ra hoảng sợ, tiềm thức giơ tay lên ngăn ở trước đầu. Phanh. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng nặng nề tiếng vang trầm đụng, đang giơ tay ngăn ở trước mặt Ngũ Văn Thắng chỉ cảm thấy trên người nóng lên. Lại sau đó, hắn thả tay xuống lại thấy được cuộc đời này một màn vô cùng rung động. Trước mặt chỉ còn dư lại một con ngựa, mà lập tức đại hán thì gục xuống một bên, từ nơi ngực bị chém thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Không chỉ là đại hán này, còn lại mấy cái kia đại hán giống vậy kết quả, tràn diện thực tại máu tanh cùng bố. Rất nhiều đứa bé bị dọa sợ đến thét chói tai, đại nhân vội vàng lấy tay che đứa bé đầu xoay người, như sợ hù được bọn họ. Cái này. Tất cả mọi người trợn mắt nghẹn họng, cũng ngậm bứt tại chỗ. Tất cả đều hóa đá bình thường, thật sự là một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thổ địa thần hiền linh, thổ địa thần hiền linh. Vũ nhỏ ra cuối cùng phản ứng kịp quát to một tiếng, lập tức tựa đầu gõ được bịch bịch vang dội. Hắn cái này kêu, những người khác cũng đều phản ứng kịp, lập tức ngất trời thổ địa miếu trước đi theo dập đầu tạ ơn. Cảm ơn thổ địa thần, cảm ơn thổ địa thần. Tạ thổ địa thần phù hộ, giết những thứ kia đáng chết tác nhân. Ô ô ô. Toàn bộ ngũ gia thôn người khóc thành một mảnh. Mới vừa rồi vừa nghe đến ngũ nhỏ ra cầu nguyện, ân thiên tử liền lập tức chạy tới, cho nên hắn đều thấy được. Mấy cái kia đại hán thúc ngựa giơ đao muốn giết người lúc, cũng chỉ có thể ra tay dùng kim quang chạm trực tiếp đem mấy người cấp chém giết dưới ngựa. Hắn là chính thần, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn chị hạ thôn dân bị tự dưng bức hại, cái này nhưng chuyện liên quan đến chính hắn uy vọng cùng hương khói đáng giá. Thật muốn quanh tay đứng nhìn, vậy sau này ai còn sẽ tín ngưỡng bản thân? Lại nói, những thứ này tất cả đều là ác nhân, dưới tay cũng có dính mạng người, giết chi không quá đáng. Nhỏ ra, đội vàng dẫn người đem những thi thể này rời đến phía sau núi chôn, phải nhanh. Chốc lát quỳ lạy xong sau Ngũ Văn Thắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức mặt nghiêm túc lại đội vàng địa phân phó. Những thứ này cũng đều là thu tài chủ người, tuyệt đối không thể để cho đối phương phát hiện, coi như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Vũ nhỏ ra lập tức mang theo trong thôn thanh niên trai tráng nhanh đi rời thi thể, giờ khắc này bọn họ cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Rất nhanh, thi thể bị thanh không, các phụ nữ cũng chịu đựng chán ghét bắt đầu quét dọn trên đất nội tạng cùng vết máu. Thôn trưởng, cái này, những thứ này thất ngựa, thế nào, xử lý như thế nào? Một cái nam tử hàm răng đều ở đây run rẩy dựa đi tới lo âu hỏi. Vũ Văn Thắng cũng là cao mày, thi thể có thể tìm địa phương chôn, nhưng là mấy thất ngựa này nên làm cái gì?
chẳng lẽ cũng phải giết chôn kỹ sao? Đây cũng không phải là nói không thể, nhưng quá lãng phí. Phải biết, rất nhiều thôn liền một con ngựa cũng không có, liền xem như trong trấn cũng không nhiều thấy. Cũng liền thu tài chủ nhà cái loại đó một phương thổ hào mới có thể có một ít, đủ thấy thất ngựa quý báu. Bây giờ một cái khó khăn lắm mới có năm tớt, tự nhiên không nỡ bị giết, vậy thì thật là phí của trời. Vũ Văn Thắng cúi đầu trầm tư chốc lát, ánh mắt lại nhìn một chút thổ địa miếu, cuối cùng làm một cái quyết định. Mang theo ngựa, cân ta cùng đi Bối Sơn thôn. A, bớt nói nhảm, đội vàng. Giờ khắc này, Vũ Văn Thắng đột nhiên cho thấy quyền uy của hắn, không còn nói nhảm lập tức mang theo mấy người dắt ngựa thất đi Bối Sơn thôn. Khi thấy Ngũ Gia thôn người dắt năm thất ngựa đi tới lúc, Bối Sơn thôn người cũng kinh ngạc được miệng cũng không khép lại được. Vũ Văn Thắng tìm được thôn trưởng Chu Thiết Đầu, một phen giảng thuật sau cũng làm Chu Thiết Đầu cả kinh miệng cũng không khép lại được, đồng thời cũng dọa cho phát sợ. Không chỉ có bên trên thu ra núi săn trộm, thu ra năm cái hộ viện càng là chết ở Ngũ Gia thôn. Nhưng biết ở thổ địa thần hiện ra thần tích đem ác nô Chu diệt, Chu Thiết Đầu lúc này mới thoáng an tâm không ít. Mà sau, Vũ Văn Thắng lại hứa hẹn, chỉ cần Bối Sơn thôn tạm thời đem thất ngựa nhờ nuôi giấu kỹ, chuyện này trôi qua sau liền cấp Bối Sơn thôn ba thất ngựa làm tạ lễ. Chuyện này mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng là lại có thần linh che chở, lại có đại lễ đưa tiễn, còn có cái gì không đồng ý đây này? Huống chi, bây giờ Bối Sơn thôn còn có một kẻ hùng mạnh võ giả trấn giữ, nhắc tới thật chưa chắc sẽ sợ kia thu tài chủ. Sau đó, để cho an toàn, Chu Thiết Đầu lại đến thổ địa miếu quỳ ném chén thánh, lấy được thổ địa thần sau khi đồng ý lúc này mới đáp ứng. Một trận cảm ơn trời đất sau, Vũ Văn Thắng lúc này mới mang theo mấy cái thôn dân lần nữa trở về Ngũ Gia thôn đi. Chương 19, thu gia võ tu chương 19, thu gia võ tu thành thạch trấn, thu gia. Ngày đã ngả về tây tới buổi chiều, Thu Chính Phong tựa vào trên ghế nằm, một bên bốn cái tiểu nha hoàng canh giữ ở bên cạnh. Một cái nắm vai, một cái ấn tay, một cái ấn chân, một cái đang bóc thủy tinh bổ đào đút vào Thu Chính Phong trong miệng, thích ý vô cùng. Nuốt xuống một viên nho sau, Thu Chính Phong mí mắt cũng không ngừng hỏi, phải đi Ngũ Gia thôn người trở về chưa? Trở về lao ra vậy, người vẫn chưa về, nghĩ đến là bởi vì cái gì trì hoãn? Đứng ở một bên quản gia vội vàng đáp. Bất quá, trên mặt hắn không có chút nào lo lắng. Chỉ có một ít tiện dân, coi như sẽ đối phương chết, những thứ kia tiện dân cũng tuyệt đối không dám tạo phản. Tầng dưới chót nhất trong họ, bị nô dịch lâu đã sớm mất đi phản kháng huyết tính. Phái người đi nhìn một chút, tránh cho ra cái gì sự cố. Thu Chính Phong vẫn vậy không mặn không nhạt nói một câu. Là, ta cái này đi an bài. Quản gia lập tức nhận lệnh mà đi. Cho người khác làm chó, quản gia phi thường hiểu một cái đạo lý, đó chính là chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không nên đi phản đối, bất kể có hay không lý do. Rất nhiều lúc chủ nhân muốn không phải nhiều hiểu đạo lý chó, mà là nghe lời chó, chỉ cần nghe lời cái này đủ. Mà lần chờ này, rất nhanh liền mặt trời chiều ngã về tây. Có tôi tớ vội vã chạy tới, lập tức ở quản gia bên lỗ tai lặng lẽ nói một câu liền lui ra ngoài. Lao ra, phái đi ra người trở lại nói, không có phát hiện Triệu Vũ bọn họ năm người. Quản gia lập tức trên có cung thân thể bẩm báo. Triệu Vũ chính là ở Ngũ Gia thôn bị Ân Thiên Tử Chu diệt kia năm cái hộ viện người dẫn đầu. Nghe thấy lời ấy, Thu Chính Phong mánh mở mắt, một cước đem đang cấp hắn ấn chân nha hoàn đá té xuống đất ngồi mà đứng lên. Ánh mắt hắn híp lại, lộ ra âm lãnh chi sắc. Vu nữa cũng biết đây nhất định là sẽ ra chuyện, nếu không, bản thân phái đi ra người cho dù gặp phải chống cự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ lập tức trở lại bẩm báo. Ta tự mình đi mời Chu đại nhân. Quản gia vừa nghe, cũng là ngạc nhiên, lập tức đi theo sau Thu Chính Phong mà đi. Chu đại nhân, tên là Chu Thanh Bình, chính là một kẻ bát phẩm võ tu. Hắn còn mang theo hai tên đệ tử, hai người đều đúng võ tu. Cái gọi là chuẩn võ tu, chính là sắp trở thành võ tu người, rất nhiều người ta gọi là làm mười phẩm võ tu. Đây là một năm trước Chu Thanh Bình mang theo hai cái đệ tử trải qua thanh thạch trấn, ba người trên người đều bị thương không nhẹ. Đang nhìn tới đến Thu gia tị nạn, Thu Chính Phong cũng là người thông minh biết mình cơ duyên đến. Lập tức đem ba người nấp trong nhà bí đạo phía dưới trong hầm ngầm, này mới khiến ba người tránh thoát một kiếp. Sau, thuận tiện ăn ngon uống chiêu đãi, thậm chí còn khắp nơi tra soát dược liệu trở lại vì ba người trị thương. Ba người sở dĩ còn lưu lại nơi này thanh thạch trấn, một là muốn trả nhân tình này, thứ hai thời là Chu Thanh Bình thương thế quá nặng, dù là trải qua một năm tu dưỡng, vẫn không có khôi phục. Cảnh giới từ nguyên lai bát phẩm sơ kỳ rơi xuống đến cửu phẩm hậu kỳ, tuy chỉ là kém một cảnh giới, thế nhưng là thực lực đây chính là khác nhau trời vực. Thu Chính Phong mang theo quản gia đi tới thu phủ bí ẩn nhất bên trong nhà một cái vắng vẻ trước tiểu viện, chỉnh sửa một chút y quan, lúc này mới tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Ta là Thu Chính Phong, có chuyện muốn bái gặp một chút Chu đại nhân. Một trận tiếng bước chân tiếng vang, một tiếng kẹt, tiểu viện cửa gỗ mở ra, một cái đầy mặt tàn nhang tuổi thanh xuân cô bé mở cửa. Cô gái này tuy dài được bình thường, nhưng một thân khí chất cũng không phải phổ thông bách tính có thể so sánh, để cho người tuyệt đối không dám kinh thường. Từ Hoa tiểu thư, hai người vội vàng hành lễ. Thu viên ngoại a, mời vào. Trên mặt cô gái lạnh băng gật đầu một cái, liền xoay người mà vào. Là. Thu Chính Phong đối mặt người ở bên trong, lộ ra cung kính dị thường. Gật đầu ứng tiếng sau, mang theo quản gia đi vào trong sân nhỏ, mà đi vào sau quản gia phi thường hiểu chuyện nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rất nhanh đi theo cô bé đi tới bên trong nhà chính, một cái chiều rộng mặt trung niên ngồi trên công đường, này đứng bên cạnh một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Bái kiến Chu đại nhân. Sau khi tiến vào, Thu Chính Phong lộ ra càng thêm cung kính hèn mọn, không người 90 độ hành lễ. Thu viên ngoại, không biết hôm nay tới có chuyện gì? Chu Thanh Bình mặt vô biểu tình hỏi. Là như thế này. Thu Chính Phong lập tức đem chuyện nói đơn giản một lần, hắn tự nhiên đem ý tứ vặn vẹo tới, chỉ nói là những thứ kia điêu dân bạo động, vô cớ giết thu phủ gia đình, nghiêm nhiên hóa thân làm cổ chủ. Ý tứ này chính là muốn mời Chu Thanh Bình bên này ra mặt giải quyết một cái này phiền toái nhỏ. Nếu không phải không có cách nào, cũng sẽ không tới quấy rầy đại nhân thanh tu, còn mời đại nhân giúp ta. Nói xong, Thu Chính Phong lần nữa không ngời, một bên quản gia tự nhiên cũng đi theo hành đại lễ. Chu Thanh Bình ngươi đầu trầm tư một chút, liền nâng đầu đối hai cái đồ đệ phân phó. Tử Vân, Tử Hòa, tối nay các ngươi đi Ngũ Gia thôn đi một chuyến. Là, sư tôn, xử trí như thế nào những thôn dân kia? Nam đệ tử Tử Vân không người mà hỏi. Đồ thôn. Nói lời này lúc, Chu Thanh Bình trên mặt không có chút nào sóng lớn, phản phất đang nói một món cực kỳ bình thường chuyện bình thường. Nhìn ra được, những thứ này võ tu nhóm thường ngày không chỉ có cao cao tại thượng, thậm chí không có chút nào giết người sau cảm giác tội lỗi. Tuy tùy tiện tiện sẽ phải đồ thôn, cho dù là một bên Thu Chính Phong cùng quản gia nghe nói như thế trong lòng cũng không khỏi lộ cộp giật mình. Thu Chính Phong càng là âm thầm trong lòng thề, sau này dù sao cũng không thể lãnh đạm võ tu đại nhân, nếu không bản thân lúc nào chết đều là người ta chuyện một câu nói. Là. Vì vậy, Thử Vân, Tử Hòa hai người lập tức nhận lệnh mà đi. Thu Chính Phong cùng quản gia cũng lập tức cáo từ thối lui ra. Bối sân thôn, ngày mới đến lại, Chu Thiết Đầu nhà một gian trong phòng ngủ đột nhiên bộc phát ra một cô khí tức kinh khủng. Bị dọa sợ đến Chu Thiết Đầu người một nhà bịch bịch ngã đầy đất, bọn họ sợ hãi vô cùng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cha, không, không là tà ma lại tới đi. Chu Đại Đầu hoảng sợ quỳ dưới đất nói. Không thể nào, chúng ta thôn có thổ địa thần đại nhân phù hộ, cái gì tà ma dám, dám đến muốn chết. Chu Thiết Đầu thông suốt phủ định cái khả năng này. Vậy, vậy cái này. Cũng được, cỗ này khí tức khủng bố chẳng qua là mấy giây liền biến mất không thấy, đám người toàn thân cũng mánh bung lòng một cái, nhưng trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đang lúc người một nhà đầu góc mơ hồ thời điểm, một tiếng quạt kẹt, phòng ngủ cửa gỗ mở ra, một đạo người đẹp ảnh đi ra. Không, ngại ngùng. Vương Lộ Giao vừa thấy tất cả mọi người co quắp trên mặt đất liền biết mình mới vừa rồi đột phá gây họa, mặt ngại ngùng tiến lên dịu đám người đứng dậy. Vương, Vương đại nhân, mới vừa rồi là. Sau khi đứng dậy, Chu Thiết Đầu vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía nàng. Xin lỗi, mới vừa rồi ta không cẩn thận kinh ngạc đại gia. Vương Lộ Giao gò má ửng đỏ, tiếng như rồi ở mỗi cúi đầu. Nguyên lai là như vậy, ha ha, không có sao không có sao. Chu Thiết Đầu lập tức nở nụ cười khoát tay, bày tỏ không có sao. Người Chu gia cũng đều rối rít cười ngây ngô, để hóa giải cái này không khí lung túng. Đùa gì thế, bọn họ làm sao dám để cho võ tu đại nhân lung túng đâu. Vương đại nhân, những ngày này ngài đều không ăn bận, lao bà tử đi cho ngài làm chút cái ăn. Chu đại nương vội vàng vừa cười vừa nói. Cảm ơn Chu đại nương, vậy ta đi trước thổ địa miếu lệ một cái thần linh. Đúng đúng đúng, nên, Vương đại nhân mời. Ngay sau đó, Vương Lộ Giao ra cửa hướng cửa thôn đi tới. Chương 20, trong nước sôi lửa bỏng chương 20, trong nước sôi lửa bỏng thổ địa thần đại nhân. Tiểu nữ Vương Lộ Giao bị đại nhân ban ơn, hiện đã đột phá đến bát phẩm hậu kỳ, chuyên tới để cảm tạ. Nói xong, Vương Lộ Giao dập đầu dâng hương. Mới đứng dậy, bên hai liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lập tức đi Ngũ Gia thôn giải cứu thôn dân, phải nhanh. Nghe được thanh âm, sắc mặt nàng ngưng lại, nhất thời trên người bát phẩm hậu kỳ võ tu khí thế bắn ra, cả người lập tức hóa thành một đạo bóng người hướng Ngũ Gia thôn phương hướng bắn nhanh mà đi, nháy mắt liền biến mất mất tích. Lúc này, toàn bộ Ngũ Gia thôn đã loạn cả một đoàn, các thôn dân rối rít nhóm cầm các loại vũ khí đang cùng một nam một nữ chống đối chống cự. Nhưng là trên đất đã có mấy người ngã vào trong vũng máu. Các thôn dân hoảng sợ và trạng, phụ nữ đã mang theo đứa bé rối rít chạy trốn tránh né, ngăn ở trước mặt thời là thanh niên trai tráng nam nhân, ngay cả Ngũ Văn Thắng mặc dù tuổi cao, nhưng hắn là thôn trưởng cũng cầm lưỡi hái đẻ ở trước mặt. Nam nữ trẻ tuổi thì cầm kiếm từng bước hướng đám người đi tới, kiếm của bọn họ bên trên còn có máu tươi từ từ đi xuống dọn. Hai người mặt mũi lạnh băng, phản phất không có một chút xíu tình cảm bình thường. Hai người này không phải người khác, chính là Chu Thanh Bình hai cái đệ tử, Tử Vân cùng Tử Hòa. Sư huynh, đội vàng tàn sát thôn, chúng ta thật sớm điểm trở về thu viên ngoại nhà đi. Tử Hòa lạnh như băng nói một câu. Giết. Tử Vân cũng trầm giọng một ra, hai người nâng kiếm liền xông tới giết. Dù là nơi này thôn dân nhiều hơn nữa, cũng đều là chút không hiểu bà thức hương lý ba người. Dù là hai vị chẳng qua là chuẩn võ tu thực lực, nhưng muốn tiêu diệt những thứ này, người nhà quê đó cũng là đưa tay là xong chuyện, một đĩa đồ ăn. Tử Vân xông lên phía trước nhất, trường kiếm trong tay vung lên liền hướng thôn trưởng Ngũ Văn Thắng cổ đổ tới. Thôn trưởng. Một bên Ngũ nhỏ ra kinh hãi, lập tức ngăn ở trước mặt đưa lưng về phía một kiếm này. Hưu, lúc này một đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp theo lại bang phát ra một đạo tiếng va chạm. Chỉ thấy đang bổ về phía Ngũ nhỏ ra đại kiếm bị một viên cục đá đánh trúng, trong nháy mắt buộc phát ra một mảnh tia lửa, lại bị đánh bay ra ngoài. Tử Vân chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cúi đầu nhìn một cái đã nứt ra, máu tươi chảy ròng. Ai? Sư Minh mọi hai người nhất thời sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng phẫn nộ kinh uống. Có thể chỉ dựa vào một viên cục đá liền đem Tử Vân bảo kiếm trong tay đánh bay, người đâu thực lực ít nhất đều là cựu phẩm võ tu. Nếu thật sự là như thế, chỉ dựa vào hai người chuẩn võ tu thực lực, hôm nay sợ là nguy hiểm. Tử Vân vội vàng nhặt lên rơi tại một bên bảo kiếm, lúc này lưỡi kiếm đã có chút cong. Vị trí trung tâm có một chỗ hình tròn lồi lõm hình dáng, là bị mới vừa rồi hòn đá nhỏ đánh đi ra. Mà lúc này, trong rừng cây một đạo thân ảnh phiêu giật bắn ra, nhẹ nhõm rơi vào cửa thôn. Người đến là một cái tuổi trẻ cô nương, tuy là một thân nông phụ bài bố, nhưng lại khó nén nàng kia xuất trần xinh đẹp. Người tới chính là nhận được ân thiên tử ra lệnh, cấp tốc chạy tới Vương Lộ Giao. Khi thấy trên đất nằm ngửa mấy cổ thi thể lúc, mặt của nàng đã lạnh như băng xương. "Ngươi, ngươi là người nào?" Tử Hòa khẩn trương không dứt chất vấn. "Làm võ tu, vậy mà tùy ý sát hại bình dân, thật đúng là đáng chết." Vương Lộ Giao trong mắt đã tràn đầy lạnh lẽo. Mặc dù nàng cũng là võ tu, nhưng cũng không thể coi mạng người như cỏ rác. lòng người đều là máu thịt, nàng không hiểu vì sao những thứ này võ tu đối diện với mấy cái này lao hấu thôn dân còn có thể hạ thủ được. Cái này giống như ác ma có cái gì khác nhau, đơn giản không xứng là người. Chúng ta thế nhưng là tông môn người, tiền bối là thật nên vì những thứ này tiện dân chọc phải không cần thiết phiền toái lớn sao? Tử Hòa cầm trong tay bảo kiếm hỏi ngược lại. Lời này, ý uy hiếp rất đậm. A, không biết ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Vương Lộ Giao lập tức hứng thú, cũng muốn nghe một chút là cái nào tông môn đệ tử như vậy tàn bạo. Chúng ta là sư muội, không muốn nói. Tử Hòa vậy còn chưa nói hết liền bị một bên Tử Vân cắt đứt, như có chỗ cố kỵ. À, liền tông môn danh hiệu cũng không dám nói, ta xem các ngươi cũng không biết cái nào trong hốc núi chạy đến ác tặc. Vương Lộ Giao cũng là không đội ra tay, ngược lại đối phương cũng không chạy được, chẳng bằng trước gạt bên trên một gạt. Ai nói chúng ta không dám nói, chúng ta là địa mãng tông người. Quả nhiên, Tử Hòa hay là trẻ tuổi một cái liền đem lời nói thật nói ra. Địa mãng tông. Nghe vậy, Vương Lộ Giao sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý càng đậm. Mà nàng cái này sững sờ nét mặt ở hai người xem ra thời là bị giật mình ở nơi nào. Tử Hòa nhất thời lại tới lòng tin, trên mặt lại hiện ra vẻ đắc ý cho nên, đây là ta mãng tông chuyện, còn mời tiền bối nể mặt. Tử Hòa nhìn như nói đến khách khí, lúc này trên mặt lại không có ý khách khí. Hừ, nguyên lai là địa mãng tông người, vậy các ngươi thì càng đáng chết. Vương Lộ Giao cũng lười lại theo chân bọn họ nói nhảm, dưới chân động một cái lập tức vỗ tới một trường. Tử Hòa Tử Vân hai người sắc mặt đại biến, huy kiếm ngăn cản. Thế nhưng là, kia đánh tới một trường mang theo khí thế kinh khủng, để bọn họ hai người tìm mật muốn nước. Vì thế này, chỉ sợ bọn họ sư phụ Chu Thanh Bình không bị thương trước cũng không có kinh khủng như vậy. Hai người thầm nghĩ xong, quả nhiên, một ném khủng bố kinh khí đánh tới, Tử Hòa căn bản không có ngăn cản thực lực, trực tiếp liền bị đánh bay. Phanh, liền kêu thảm thiết cũng không có, té xuống đất trực tiếp khí tuyệt, liền trên tay nàng bảo kiếm cũng vỡ thành mấy đoạn. Tử Vân thấy vậy xoay người chạy, kinh khủng như vậy căn bản để cho hắn liền chống cự tâm tư cũng không có. Hừ, còn muốn chạy. Vương Lộ Giao hừ nhẹ một tiếng, bóng dáng giống như quỷ mị, nháy mắt liền lấn người tới. Sư tôn ta Chu Thanh Bình sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, trước khi chết, Tử Vân phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, ngay sau đó liền bị một trưởng vỗ chết ở trên đất. Ngũ gia thôn người thấy cảnh này, tất cả đều hoảng sợ vô cùng. Không sao, các ngươi nén bi thương, đem thi thể xử lý một chút đi. Vương Lộ Giao rất là đồng tình hướng chúng thôn dân gật đầu một cái. Bịch bịch. Nhất thời ngũ gia thôn thôn dân trong nháy mắt bị đầy đất bên trên, rối rít cảm kích dập đầu. Đa tạ võ tu đại nhân, cứu ta toàn thôn tính mạng đại ân không biết lấy gì báo đáp, không biết đại nhân tên huy, bọn ta tất thiết trường sinh bài vị, mỗi ngày lễ bái. Thôn trưởng Ngũ Văn Thắng cảm động đến rơi nước mắt nói, ta họ Vương, là Bối Sơn thôn thổ địa miếu ông tử, phụ thổ địa thần pháp chỉ tới trước giải cứu Ngũ Sơn thôn mà thôi, cáo tử. Vương Lộ Giao nói xong, xoay người rời đi. Xem nàng rời đi, có người phản ứng kịp. Thổ địa thần đã cứu chúng ta. Chúng thôn dân lập tức cảm động đến rơi nước mắt, rồi rít đi tới thổ địa miếu trước dập đầu cảm tạ. Thổ địa thần quả nhiên vẫn là che chở bọn họ, không chỉ có đuổi đi tà ma, còn để cho một vị võ tu đại nhân tới cứu bọn họ toàn thôn. Giờ khắc này, toàn bộ ngũ gia thôn người toàn bộ cũng biến thành nhân tiên tử thành kính tín đồ. Mặc dù nguy cơ đi qua, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn phải chết mấy người, toàn bộ ngũ gia thôn cũng lâm vào trong bị thương. Người nhà quê, cơm cũng ăn không đủ no niên đại cũng không có để ý nhiều như vậy, qua loa thu thập một chút, chuẩn bị ngày thứ nhì liền đem người cấp cho kỹ. Cái niên đại này, mạng người căn bản không bao nhiêu tiền. Thiên hai, nhân họa còn có thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt không biết khi nào sẽ tới tà ma, trong họ là thật giống như sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Chương 21, chém cửu phẩm chương 21, chém cửu phẩm nửa đêm, thanh thạch trấn, Thu gia. Thu Chính Phong, cút ra đây cho ta. Một đạo phẫn nộ tiếng hô ở trong đại viện vang dội. Nghe được đạo này tiếng giống giận, cho là có người tới gây chuyện, hộ viện bọn gia đình rối rít cũng cầm đao kiếm bỏ ra. Lúc này, quản gia cùng Thu Chính Phong cũng từ trong phòng đi ra. Nguyên bản còn mặt phẫn nộ đám người, khi thấy đứng ở trong sân người là Chu Thanh Bình thời điểm tất cả đều mắt trợn tròn, rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống. Chu đại nhân, tại sao là ngài, ngài đây là? Thu Chính Phong mau tới trước không mình hành lễ. Tất cả mọi người đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết chuyện gì xảy ra để cho vị này cao cao tại thượng võ tu đại nhân nổi giận lớn như vậy khí. Phải biết, kể từ đối phương đi tới Thu gia, trước giờ cũng thâm cư giản xuất, hơn nữa cũng xưa nay không từng phát giận. Mà Chu Thanh Bình thời là ánh mắt lạnh băng, cầm kiếm mà đứng, tựa như một tôn sắt thần bình thường đứng ở nơi đó, trên người âm lãnh khí tức bị dọa sợ đến đùi người run. Ta hai cái đồ nhi hiện tại cũng còn chưa trở lại, tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít. Thu bên ngoại, cái đó ngũ gia thôn đến tột cùng là cái gì địa phương? Cái này hỏi, Thu Chính Phong cùng quản gia đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chu đại nhân, kia ngũ gia thôn chính là cái bình thường thôn a. Thu Chính Phong mặt khổ bức giải thích, hắn kỳ thực thật sợ người này giận dữ đem bản thân cấp chém giết tại chỗ. Chẳng qua là đối phương hai cái đồ đệ đến bây giờ cũng còn chưa có trở về, sợ rằng thật xảy ra chuyện. Với anh, Chu Thanh Bình lúc này trên người một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra, trong nháy mắt tràn đầy cả viện. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, toàn bộ quỳ dưới đất, có lá gan nhỏ thậm chí trực tiếp sợ tè ra quần. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bao gồm Thu Chính Phong ở bên trong, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống đất xin tha. Hừ, một cái nho nhỏ bình thường thôn trang có thể giữ lại được ta hai cái đệ tử? Chu Thanh Bình căn bản không tin. Đừng nói hai cái đệ tử, coi như một cái đệ tử đi qua, cũng có thể ở trong thời gian ngắn cấp bình. Người bình thường cùng võ tu giữa sức chiến đấu, vậy đơn giản chính là vượt qua cái hào rộng vậy tồn tại, căn bản không phải nhân số bên trên là có thể đền bù. Cái này. Thu Chính Phong đầu đầy là mồ hôi, cũng là không nói ra cái như thế về sau. Đại nhân, giống như gần đây có truyền ngôn, kia Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn có thần linh che chở. Lúc này, đã bị dọa sợ đến lẩy bà lẩy bẩy quản gia nhớ tới chuyện này. Thần linh? Cõi đời này nào có thần linh, trước mặt đại nhân chớ có nói hiệu nói vượng. Thu Chính Phong lập tức bay đầu trừng quản gia một cái mắng. Loại chuyện như vậy, hắn căn bản cũng không tin. Nhưng Chu Thanh Bình sau khi nghe, không khỏi nhướng mày, trong mắt lấp lóe thần sắc phức tạp, ngay sau đó khinh miệt hừ một cái. Hừ, không ngờ cung phụng tà ma, đang chém. Kia Ngũ Gia thôn ở phương hướng nào? Tây bắc biên, 30 dặm địa tả hữu, thôn trước có một hàng cây hoè lớn chính là. Quản gia vội vàng chỉ Vạn Thúy Sơn phương hướng nói. Mèo. Một giây kế tiếp, Chu Thanh Bình cả người bay lên trời, trong nháy mắt bắn ra sân, nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Người vừa đi, bao phủ cả viện kinh khủng tia khí tức biến mất, tất cả mọi người co quắp trên mặt đất. Từng cái một, toàn giống như là mới từ trong nước mò đi ra lớn bằng miệng há mồm thở dốc. Bọn họ đây là lần đầu tiên chân chính chính khoảng cách gần cảm thụ võ tu khủng bố, mới vừa rồi đơn giản chính là ở quỷ môn quan đi một vòng. Trong Thu Chính Phong tâm càng là khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy bản thân hình như là đang đùa với lửa, những thứ này võ tu đều là cao cao tại thượng tồn tại, giận dữ nhưng chỉ là máu chảy thành sông. Hôm nay nếu là Chu Thanh Bình nổi giận, bản thân cái này Thu gia chỉ sợ cũng thật không có. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện ông trời giả phù hộ, Chu Thanh Bình kia hai cái đệ tử tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, nếu không, hắn đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả. Đối với một cái cựu phẩm hậu kỳ võ tu mà nói, toàn lực lên đường dưới 30 dặm địa căn bản không bao lâu liền có thể chạy tới. Thấy cửa thôn một hàng kia cây ngoại lớn, Chu Thanh Bình biết mình đi phương hướng không sai. Mới vừa đến gần cửa thôn, trong không khí một cỗ nồng nặc mùi máu tanh liền bị hắn bắt được. Đây là máu người mùi vị, không khỏi sầm mặt lại. Vừa mới chuẩn bị nâng kiếm vào thôn, liền thấy được cửa thôn thổ địa thần miếu. Bất quá, hắn cũng không có cảm ứng được có tà ma khí tức, nhưng là lại nhận ra được một cỗ khác không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Lớn mật tà ma, lại dám giết đệ tử ta. Bụt. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí chém về phía thổ địa miếu. Bành. Một tiếng vang trầm, kinh khí trong nháy mắt nổ lên, xung quanh cảnh khô lá héo trong nháy mắt bị thổi bay, đại thụ càng bị thổi chập chờn không dứt. Chu Thanh Bình sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thổ địa miếu. Bởi vì giờ phút này thổ địa miếu căn bản không có gặp phải phá hư, mới vừa rồi hắn bổ ra đạo kiếm khí kia bị một đạo ánh sáng màu vàng ngăn cản xuống dưới. Hừ, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây! Hắn hét lớn một tiếng. Một giây kế tiếp, thần tượng kim quang hiện lên, một đạo bóng người màu vàng nóng từ trong đó đi ra. Người đâu một thân viên ngoại phục, tay cầm một trượng, trên người bị một tầng thần thánh ánh sáng bao phủ, không thấy rõ mặt mũi, cho người ta một loại mong muốn quỳ xuống đất quỳ lạy xung động. Chu Thanh Bình trong bụng hoảng sợ, chỉ vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức chèn ép, thậm chí đều có chút ảnh hưởng tâm trí, không thể không vận chuyển công pháp chống đỡ. Đây tuyệt đối không phải tầm thường tà ma, hắn thấy khả năng này là một loại hắn chưa bao giờ đụng phải tà ma. Cho dù có chút cổ quái, thế nhưng cũng là tà ma, dựa vào bản thân thực lực chém một tà ma có gì khó? Coi như đánh cũng lại, vận dụng bí pháp chạy trốn chính là. Nghĩ đến này, trong bụng chấn định lại. Ngươi đến tột cùng là cái gì tà ma? Bản thân chỗ này thổ địa thần linh, ngươi là tới thay kia hai cái hung đồ báo thù? Ân Thiên Tử nhàn nhạt hỏi. Chu Thanh Bình trong mắt sát ý tóe lộ, phạch một cái kiếm chỉ mà tới. Ngươi giết ta hai cái đệ tử, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đi chết! Chu Thanh Bình hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bùng lên, huy kiếm hướng Ân Thiên Tử đánh tới. Bụng. Ân Thiên Tử nhẹ a một tiếng, đông. Trên tay một trượng nhẹ nhàng hướng trên đất một sự. Nhất thời một vầng sáng tùy theo tàn ra. Mới vừa xông ra mấy bước, Chu Thanh Bình sắc mặt đại biến, kinh hãi không dứt. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không động được, bị một cỗ không hiểu lực lượng kinh khủng cấp cầm cố lại. Hoảng sợ dưới, lập tức toàn lực bùng nổ trong cơ thể chất lực, nhưng cũng vậy. Lần này, hắn rốt cuộc hối hận. Bản thân đây tuột cùng là đụng phải một cái dạng gì kinh khủng tồn tại, cái này tà ma cũng quá kinh khủng đi. Có thể nhẹ nhõm đem bản thân sự lại, đối phương ít nhất thất phẩm trở lên. Đại nhân tha mạng, ta sai rồi. Mới vừa rồi còn như vậy khí thế hung hăng, một bộ ngày là vương lớn hắn là vương nhị bộ dáng, bây giờ lập tức xin tha. Muốn nói nhận sợ cái này khối, Ân Thiên Tử cũng phải đưa ngón tay cái, bội phục. Đều là người trưởng thành, được vì chính mình hành vi phụ trách, đưa các ngươi thầy trò đoàn tụ đi. Nói xong, một trượng vung khẽ, một đạo kim quang chạm hướng đối phương. Ta Mãng Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chờ chết đi. Trong lòng biết hẳn phải chết, hắn cũng không còn xin tha, mà là giữ tợn giống giận mượn rủa. Ông. Vì. Chu Thanh Bình chỉ có thể nhìn kim quang nhanh chóng ở trước mắt phóng đại, một giây kế tiếp liền bị chia ra làm hai, chết đến mức không thể chết thêm. Ân Thiên Tử trên tay một trượng vung lên, hai mảnh thi thể trong nháy mắt hạ xuống, nháy mắt liền dung nhập vào ngầm dưới đất biến mất không còn tăm hơi. Ai? Quả nhiên, chém giết võ tu không thể được đến tưởng tượng. Chờ giây lát, cũng không có lấy được hệ thống nhắc nhở âm, không khỏi lắc đầu, ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy, bình tĩnh lại chương 22, bản thần thế thiên hàng phạt chương 22, bản thần thế thiên hàng phạt Ân Thiên Tử sở dĩ tối hôm nay bản thân tự mình ra tay, cũng không có phái Vương Lộ giao tới xử lý, chính là muốn nhìn một chút bản thân chém giết võ tu sẽ có hay không có hệ thống tưởng tượng. Nhưng là, kết quả để cho hắn thất vọng, cũng không có. Thừa dịp bây giờ cách trời sáng còn có chút thời gian, Ân Thiên Tử chuẩn bị đi một chuyến trên thanh thạch trấn. Kia thu tài chủ vậy mà làm giàu bất nhân, giết hại một phương trăm họ, như vậy ác nhân cũng không tiếp tục lưu lại cần thiết. Làm trên đời này duy nhất thần linh, lại có hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, chứng ác dương thiện không để đổ cho người khác. Trên thanh thạch trấn, Thu gia. Mặc dù lúc này trời còn chưa sáng, nhưng không ai có thể ngủ được. Đặc biệt là Thu Chính Phong, càng là hoảng sợ lo âu không dứt, ngồi ở nhà chính trong, trên tay chung trà đều đang run rẩy, nước hắt tới trên quần cũng không tự biết. "Lão, lao ra, không cần lo âu, Chu đại nhân thực lực cường đại, tất nhiên có thể giải quyết." Một bên quản gia không ngừng an ủi. "Ừm, ta đến không lo âu cái này, coi như kia Ngũ gia thôn có tà ma tồn tại, nhất định cũng không phải Chu đại nhân đối thủ. Thế nhưng là ta lo âu hắn kia hai cái đệ tử nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, Chu đại nhân trở lại tìm chúng ta tính sổ, nhưng làm sao bây giờ?" Đây mới là Thu Chính Phong chân chính lo âu chuyện. "A, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nghe nói lời ấy, quản gia lúc này cũng luống cuống. "Đúng nha, võ tu giận dữ, đồ gia diệt tộc, vạn nhất Chu Thanh Bình thật đem lửa giận rơi tại bọn họ trên đầu, như vậy Thu phủ nhất định là chó gà không tha." Cũng liền vào lúc này, Thu phủ trong cuồng phong gào thét. Vật bị thổi làm khắp nơi bay loạn, đứng ở trong sân tôi tớ cũng đều đứng không vững ngã trái ngã phải, liền ánh mắt cũng không mở ra được. Tất cả mọi người hoảng sợ không dứt, không biết vì sao trận này cuồng phong cùng nhau bọn họ trong lòng đều nổi lên dự cảm không tốt. Bất quá, rất nhanh đạo này cuồng phong liền ngừng lại. Khi bọn họ từ dưới đất bò dậy sau, phát hiện đỉnh đầu bầu trời trở nên đen kịt một màu, mới vừa rồi rõ ràng còn có tinh tinh treo, bây giờ thế nhưng là gì cũng không nhìn thấy. Quỷ dị hơn chính là, cả viện nhiệt độ phảng phất cũng hàng thật là nhiều, âm lãnh vô cùng. "Lão, lao ra, không xong." Cửa lập tức có tôi tớ đập cửa kêu to. Trong phòng hai người sợ hết hồn, sắc mặt đại biến. Thu Chính Phong đứng lên, quản gia mau tới trước mở cửa. "Chu đại nhân giết trở lại tới sao?" Thu Chính Phong thấy trong nhà tôi tớ tệ ra quần ngã vào lúc tới tiềm thức đem trong lòng mình lo âu hỏi lên. Từ Chu Thanh Bình rời đi lên, hắn liền lo âu đối phương có thể hay không bởi vì hai cái đệ tử bị giết mà giận lây sang Thu phủ, giết cái hồi mã thương. Bên ngoài bây giờ sáng rõ xuất hiện chẳng huống, tiềm thức cho rằng là Chu Thanh Bình giết trở lại. "Yêu quái, có yêu quái." Tên gia đình này khẩn trương không dứt, vì dưới đất không ngừng hô. "Yêu quái, người tên khốn kiếp, nói hưu nói vượng." Quản gia vừa nghe lời này, nhất thời giận đến một cước đá vào gia đình trên người. "Thật sự có." Gia đình quỳ dưới đất, vùi đầu với hai tay giữa run lẩy bẩy. Bộ này sợ hãi bộ dáng, xem ra cũng không phải là trang. Tò mò, Thu Chính Phong cùng quản gia lập tức đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn, trong lúc nhất thời hai người con ngươi phóng đại, người trực tiếp cứng ở tại chỗ. Chỉ thấy trong sân bọn hạ nhân hoảng sợ hướng bên này đang chạy, bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, khí đen cuồn cuộn mà tới, đã đem toàn bộ thu phủ bao phủ. Mây đen cuồn cuộn, phản phất liền đè ở đám người trên đỉnh đầu bình thường, cùng bố hàn khí đánh tới để cho người không được run rẩy. Quỷ dị hơn chính là, cái này đoàn mây đen không ngừng lăn lộn ngưng tụ, từ từ hiện ra một khuôn mặt người. Này mặt mũi dữ tợn, trong mắt cực lớn, bắn ra hung quang, miệng sinh răng nanh, thực như ác ma giáng lâm nhân gian bình thường cùng bố. "Ma ơi, quỷ." Có người hoảng sợ vạn trạng giống to, đã là tâm thần thất loạn. Cứ như vậy một trương khủng bố mặt to liền đè ở trên đỉnh đầu, loại này cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Rất nhiều người đã sợ đến co quắp trên mặt đất, cước đái đủ lưu, còn có một ít người trực tiếp ngất đi không lúc đích. "Bịch bịch." Thu Chính Phong cùng quản gia nhìn thấy một màn này, đâu còn đứng ở, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, không được giật đầu. "Yêu ma đại nhân tha mạng, tha mạng. Bây giờ trừ xin tha, căn bản không làm được những chuyện khác. Thu Chính Phong, ngươi là người có phúc, nhà giàu một phương. Không biết tạo phúc một phương, phản đến chen ép trăm họ, giết hại một phương, ngươi có biết tội?" Trên bầu trời giữ tận khủng bố mặt to thanh âm như tiếng nổ bình thường vang dội, toàn bộ thanh thạch trấn đều có thể nghe thấy. Thậm chí, rời thu phủ gần địa phương cũng có thể thấy được trên bầu trời khủng bố mặt to. Thanh âm này, để cho toàn trấn vô số người rối rít từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Rất nhiều người tò mò ra cửa kiểm tra, chẳng qua là ngẩng đầu một cái thấy được tấm kia khủng bố mặt to, trực tiếp liền hù dọa quỳ, thậm chí có lá gan nhỏ hơn một ít thì trực tiếp dọa ngất đi. "Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, mời yêu ma đại nhân khoan thứ. Ngày sau nhất định vì ngài lập miếu gìn sủ ca lửa, mỗi ngày tam sinh cung phụ." Thu Chính Phong mặc dù trong lòng nghi ngờ vì sao một tôn yêu ma sẽ đến vì dân mở rộng chính nghĩa, nhưng cũng không dám phản bác, lập tức lớn tiếng hứa hẹn lợi ích để cầu trốn là một mạng. "Nếu biết tội, nay bản thân liền thay trên trời hạ xuống tội thu phủ, phàm là thu phủ làm ác hại mệnh người, ban cho cái chết." Không trung mặt to thanh âm tiếp tục vang lên, căn bản không có để ý tới Thu Chính Phong hứa hẹn những thứ ngổn ngang kia bật. Sau đó, liền thấy mặt to mở ra đại trường, một đạo kim quang trong nháy mắt đánh xuống. Vì dưới đất mặt hoảng sợ Thu Chính Phong trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, đỏ bạch vãi đầy mặt đất. "Yêu quái giết người, chạy mau, chạy mau a." Trong nháy mắt, toàn bộ thu phủ người rối rít chạy trốn, tràng diện một lần hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng là, toàn bộ thu phủ đều bị phong tỏa lại, những người này lại làm sao có thể chạy thoát được? Kim quang không ngừng rơi xuống, thứ nhị cái chém giết chính là quản gia. Muốn nói đến làm ác, sợ rằng Thu Chính Phong còn không bằng người này, tuyệt đại đa số chủ ý xấu đều là người này ra. Phàm là trên tay dính mạng người, tất cả đều bị một đạo kim quang vô tình chém giết. Rất nhiều người nhanh chóng đi tới trước cửa, có nha hoàn xông ra ngoài, có hộ viện cũng đi theo xông ra ngoài. Bành! Lại bị một đạo lực lượng vô hình cấp bắn trở lại, ngay sau đó bị một đạo kim quang rơi xuống chém thành hai nửa. Trên người không có ai mệnh có thể chạy đi, hại chết qua người thì bị kẹt ở trong phủ. Những người này sợ hãi, tuyệt vọng, trong lòng biết không cách nào trốn đi rối rít quỳ xuống đất dập đầu xin tha, nước mắt cùng nước mũi dán mặt. Thế nhưng là, bây giờ xin tha đã chậm, ban đầu làm chảnh cho hổ thời điểm làm gì đi. Một đêm này, toàn bộ thu phủ kêu rên một mảnh, máu chảy thành sông, giống như địa ngục nhân gian. Mà làm xong đây hết thể ân thiên tử thì lặng lẽ mà quay về, mặc dù trừng phạt những thứ kia làm ác người rất hạ giận, nhưng là để cho hắn có chút thất vọng. Quả nhiên, trừng phạt những thứ này ác nhân cũng không có lấy được bất kỳ tưởng thưởng. Không biết là không có, hay là nói thanh thạch trấn còn không ở hắn hạt phạm vi cho nên không có tưởng thưởng. Một điểm này, chờ sau này có cơ hội lại thí nghiệm một cái. Hệ thống này liền cấp một cái bảng, cũng không giải thích rõ ràng, còn phải chính hắn từng điểm bản thân đi lục lọi, quả thật có chút quá chó. Chương 23, hiệu ứng hồ điệp chương 23, hiệu ứng hồ điệp cũng may, rất nhanh trời đã sáng rồi. Có ở tại thu phủ phụ cận gan lớn chút người tiến về kiểm tra, chẳng qua là đứng ở ngoài cửa đi vào trong nhìn một cái, nhất thời liền bị dọa sợ đến thiếu chút nữa không có có quắp trên mặt đất. Thu phủ trong sân khắp nơi đều là bị đánh thành hai nửa thi thể, máu tươi nội tạng vân vân vãi đầy mặt đất, có thể nói mặt đất bị nhuộm được một mảnh đỏ sẫm. Trang diện giống như tu la địa ngục, tàn nhẫn khủng bố. Một màn này, bị rất nhiều hiếu kỳ người sang đây xem đến. Lại thêm chạy đi thu phủ bọn nha hoàn tuyên truyền, rất nhanh chuyện truyền không xôn xao, toàn bộ trấn tất cả đều biết được. Trưởng trấn biết được tin tức sau lập tức liền dẫn người chạy tới, chẳng qua là mới tới cửa đi vào trong nhìn một cái, trực tiếp bị dọa sợ đến run chân thiếu chút nữa không có ngã xuống. Nhanh, nhanh lên một chút đi huyện nha báo án. Huyện nha bộ đầu rất nhanh liền chạy tới, dù sao Thu Chính Phong thế nhưng là thanh thạch trấn đại tài chủ, trong phủ tôi tớ cũng không ở số ít. Chết rồi nhiều người như vậy, tuyệt đối coi như là đại án trọng án. Làm bộ đầu mang theo mấy tên thủ hạ tiến vào thu phủ lúc, thấy được cái này tu la chẳng cảnh cũng đều mặt lộ sợ hãi, bị dọa sợ đến hai chân như nhũ ra. Tổng cộng 52 phiến thi thể, chung chết 26 người, trừ chạy đi những người kia ra, có thể nói toàn bộ thu phủ trực tiếp bị diệt sạch sẽ. Lại trải qua một phen điều tra sau, vô luận là người chung quanh hay là những thứ kia chạy đi thu phủ người tất cả đều nói đêm đó là yêu ma giết người. Trên bầu trời đến rồi một trương khủng bố mặt quỷ, miệng phun kim quang chẳng người. Hơn nữa, đối phương tự xưng là thần linh, thế thiên hàng phạt làm ác người. Cho nên, cái này vụ án lập tức bị định tính là yêu tà quậy phá, sau đó, dĩ nhiên chính là không giải quyết được gì. Chẳng qua là, trên phố lại lưu truyền ra một đạo truyền ngôn. Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn có thần linh che chở, Ngũ Gia thôn nhân tư bên trên thu ra núi săn trộm, bị thu ra phái người tới muốn đổ thôn, còn giết mấy người. Sau đó, thần linh nổi giận, lúc này mới buổi tối tới diệt thu ra. Dĩ nhiên, thu ra có võ tu chuyện người ngoài cũng không biết. Cái này cũng đưa đến, mấy ngày nay tiến về trên Bối Sơn thôn thơm lễ bái người càng tới càng nhiều, để cho bình thường thành tĩnh tiểu sơn thôn đột nhiên liền náo nhiệt lên. Mà tiến về Ngũ Gia thôn người liền tương đối ít đi rất nhiều, dù sao, Bối Sơn thôn thế nhưng là thần linh chủ miếu, đại gia một cách tự nhiên cảm thấy nơi đó thần linh sẽ phải linh nghiệm nhiều lắm. Mà Ngũ Gia thôn thôn dân khi biết toàn bộ thu phủ đều bị thần linh chu diệt sau, mặc dù cũng không có tin tức nói cái đó thần linh chính là mình thôn thổ địa thần, nhưng bọn họ thôn phi thường xác định nhất định chính là thổ địa thần báo thù cho bọn họ. Lần này, đối với thổ địa thần càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nếu thu gia đã không còn tồn tại, dĩ nhiên là không có sợ lại bị trả thù nói đến, cho nên dựa theo trước ước định, phân ba thất ngựa cấp Bối Sơn thôn, mà bọn họ dẫn trở về hai con ngựa. Thần linh che chở chuyện càng truyền càng hung, cho tới toàn bộ Phong Vân huyện rất nhiều hương trấn đều biết tin tức này. Chẳng qua là, hơn phân nửa không quá tin tưởng mà thôi. Dù sao, tin đồn chẳng qua là tin đồn, hơn nữa thần linh chuyện này quá mức hoang đường, thực tại để cho người không quá dễ dàng tiếp nhận. Người khác không tin đó là chuyện của người khác, là những người kia không có kiến thức. Nhưng là thanh thạch trấn người lại ở được không xa, thu phủ chuyện cũng đều biết được rõ ràng. Cho nên, mới không có mấy ngày, thanh thạch trấn 18 cái thôn rối rít tiến về Bối Sơn thôn đi mời thần. Đông Lâm thôn tới trước thỉnh thần. Đại Vương thôn tới trước thỉnh thần. Tiểu Tu Trang tới trước thỉnh thần. Lý Gia Câu mời tới thỉnh thần. Theo một đạo nói tiếng âm ở cửa thôn vang lên, từng nhánh đội ngũ đến, để cho Bối Sơn thôn cái này đất biên thủy không hề bắt mắt chút nào tiểu sơn thôn trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Những thứ này thôn người sẽ đến như vậy không kịp chờ đợi tới đồng thời tới thỉnh thần kỳ thực cũng không phải là trùng hợp, mà là những thứ này thôn chung nhau thương nghị kết quả. Bởi vì, lại tới 2 ngày, chính là 14 tháng 10, lại nên đến tà ma đến tìm huyết từ ngày. Vì mình thôn không còn bị tà ma gieo họa, bất kể thần linh chuyện này thì thật hay giả bọn họ cũng cảm thấy nên thử một lần, vạn nhất có thể làm đâu. Lại nói, còn có Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn ví dụ đặt ở đó. Nhưng là, bởi vì người tới thực tại quá nhiều, cho tới rất nhiều người chỉ có thể ở ngoài thôn núi rừng bên trên cùng nửa sườn núi bên trên chờ. Mà trong thôn, tự nhiên do ông lộ giao cái này thần linh bổ nhiệm ông từ tới chủ trì thỉnh thần nghi thức. Thật chỉnh tề 18 tôn thổ địa thần tượng bày thành một hàng, tất cả đều người khoác bắt mắt tấm vải đỏ, trước mặt hương khói thiêu đốt, xem 10 phần thần thánh. Lúc ở thần tượng trong ân tiên tử thấy được trước mắt một màn này, cũng là mừng rỡ vô cùng. Hắn bạn không nghĩ tới, bản thân đi trước diệt một cái thu gia ác nhân, vậy mà lại đưa tới như vậy hiệu ứng hồ điệp. Toàn trấn 18 thôn toàn bộ tới thỉnh thần, cái này không thể nghi ngờ ra tốc hệ thống nhiệm vụ tốc độ, thoải mái a rất nhanh, các thôn thỉnh thần đội ngũ từng cái nhập thôn, dùng đặc chế thỉnh thần cố kiệu đem mỗi người thôn chuẩn bị thần tượng cấp từng cái mời đi. Như vậy, thỉnh thần nghi thức từ buổi sáng tiến hành đến buổi chiều mới cuối cùng làm xong. Dĩ nhiên, những thứ này thôn tới thỉnh thần cũng không phải là miễn phí, cũng mang đến không ít lương thực, điều này cũng làm cho Bối Sơn thôn hung hăng thu hoạch một sóng lớn. Các nhà bình quân phân phối lương thực sau, vui vẻ miệng cũng liệt đến bên hai. Đối với đại gia mà nói, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Bọn họ trong lòng biết, những thứ này đều là thổ địa thần mang đến cho mình phúc âm, trong lòng đối với thổ địa thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Dĩ nhiên, gần đây khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất thuộc về ân thiên tử cái này thổ địa thần linh. Hạt địa trực tiếp bao gồm thanh thạch trấn 18 cái thôn, bây giờ còn kém trên thanh thạch trấn còn không có thỉnh thần, nếu không toàn bộ thanh thạch trấn liền toàn bộ trở thành hắn hạt địa. Mà hương khói đáng giá càng là đạt tới khủng bố 80,000 số, vậy mà, lúc này mới chỉ là vừa mới. 18 thôn cộng lại hơn 2000 người, sau này mỗi ngày ít nhất đều là 10,000 nhiều hương khói đáng giá đặt cơ sở, cái này tăng vọt tốc độ cũng rất kinh khủng. Đảo mắt liền đến ngày 14 tháng 10, vào đêm sau, các thôn dân liền co đầu rút cổ trong nhà mình mặt không dám ra ngoài. Trừ Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn ra 16 cái thôn, mặc dù mời thổ địa thần linh vào ở thôn, nhưng để cho an toàn vẫn làm cho đến phiên thôn dân trước cửa nhà đốt hương mà đợi. Nếu như thần linh thật hiện linh đem tà túy đuổi đi, tất cả đều vui vẻ. Nếu như thần linh chưa từng xuất hiện, cũng không đến nỗi để cho tà ma bắt lầm người. Quả nhiên, vào đêm sau không bao lâu, tà ma liền xuất hiện lý ra câu cửa thôn, nương theo lấy để cho người giận cả tóc gáy cười quái dị một trận âm phong xoắn tới. Chẳng qua là, vừa tới cửa thôn nguyên bản phách lối vô cùng ác ủy đột nhiên sắc mặt đại biến, một đạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm bị dọa sợ đến nó xoay người liền muốn trốn. Nhưng là một giây kế tiếp nó sợ tái mặt, bởi vì con này ác ủy phát hiện mình vậy mà nhúc nhích không được. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Bất kể nơi này chính là cái gì, con này ác ủy lập tức lớn tiếng xin tha, đâu còn có trước đó phách lối sợ được cân cháu trai vậy. Một đạo bóng người toàn thân tản ra kim quang từ trong thổ địa thần tượng phiêu nhiên mà ra, chậm rãi đi tới ác quỷ trước mặt. Con này ác quỷ chỉ cảm thấy trên người đối phương kim quang để nó mười phần sợ hãi, đây là tới từ sâu trong linh hồn cấp bậc bên trên thiên nhiên trên ép. Lớn mặt tiểu quỷ, lại dám gieo họa chăm họ, phải bị tội gì? Ân tiên tử tiếng như hùng trung, toàn bộ lý gia câu người đều có thể nghe rõ ràng. Chương 24, Thanh Thạch Trấn xảy ra chuyện. Chương 24, Thanh Thạch Trấn xảy ra chuyện. Lớn mặt tiểu quỷ, lại dám gieo họa chăm họ, phải bị tội gì? Một tiếng lớn a, thế lớn âm thanh hồng lộ ra vô thượng như thế. Ác quỷ cảm giác mình linh hồn bị thứ gì hung hăng va vào một phát, loại này sợ hãi trước đó chưa từng có làm cho nó sắp bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đại nhân tha mạng, nhỏ, tiểu nhân chỉ là lộ ra mà thôi, cũng không có muốn hại người. Ân Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, thử. Ở bản thân trước mặt còn muốn ngụy biện, đạm tinh khí quỷ cùng cự cố quỷ nguyên nên nhận biết đi. A, ngươi. Con này ác quỷ trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới, đã bị dọa sợ đến nói không ra lời. Không sai, kia hai con ác quỷ đều là bản thân chu diệt. Đại nhân ta cũng là thân bất do kỷ, đều là bị ép, cầu ngài tha cho nhỏ một mạng. Ô. Trong lòng biết không đạt được, ác quỷ trực tiếp hù dọa khóc. Nếu như không phải thân thể bị giam cầm không thể động, đoán chừng phen này nó đã sớm bị. A, ngươi nói mình bị hiếp bức? Là. Ai hiếp bức ngươi? Nếu như ta nói, có thể bỏ qua cho ta sao? Bành. Ân Thiên Tử trong tay thần trượng nặng nề hướng trên đất một sự, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức trong nháy mắt ép hướng đối phương, thiếu chút nữa không có đem ác quỷ hù chết. Ngươi cảm thấy có tư cách cân bản thần trả giá sao? Nói, nếu không hồn phi phách tán. Như thế như vậy vừa quát, cái này ác quỷ lúc này bị dọa sợ đến cái gì cũng chiêu, nào còn dám bàn lại điều kiện gì, chỉ cầu bản thân nói rõ sự thật sau vị này khủng bố đại nhân có thể lòng tốt thả bản thân một con đường sống. Nghe xong ác quỷ vậy, Ân Thiên Tử mới biết, nó chẳng qua là một cái gọi thực thi quỷ ác quỷ thủ hạ mà thôi, giống như nó như vậy tổng cộng có 18 cái, nhưng trước đây không lâu đạm tinh khí quỷ cùng cự sĩ quỷ sau khi ra ngoài liền lại không có trở về, thực thi quỷ nói hai quỷ đã bị người giết chết. Thực thi quỷ, chiếm cứ vùng này, lấy Thanh Thạch Trấn 18 thôn vì huyết thực, coi như là cái lợi hại tồn tại. Bởi vì gần đây đang trong chuẩn bị đột phá đến bát phẩm cảnh, cho nên mới không có tinh lực đi ra thay thủ hạ báo thủ. Mà từ tháng này bắt đầu, cần huyết thực gấp bội, tối nay đã phái ra 16 thủ hạ ác quỷ bắt đầu tiến về trừ Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn ra 16 cái thôn bắt người. Ta đều nói, cầu xin đại nhân thả ta một cái sinh mạng. Sau khi nói xong, ác quỷ hết sức lấy lòng cầu khẩn. Làm tranh cho hổ, giết hại một phương, đáng chém. Ân Thiên Tử vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, thần trượng vung lên một đạo kim quang bổ ra. Đừng. Một tiếng hét thảm, ác quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cũng liền vào lúc này, Ân Thiên Tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhướng mày hướng về một phương hướng nhìn, một giây kế tiếp hóa thành một đạo kim quang đội biến mất. Như thế chuyện liên tiếp ở còn lại 15 thôn diễn ra. Cũng may đều là hắn hạt, di động đứng lên vô cùng nhanh. Bởi vì không cần lại bộ tin tức gì, cho nên đều là chỉ cần tà ma xuất hiện trực tiếp một kích chu diệt, hồn phi phách tán, sau đó lại buồn phó kế tiếp địa điểm. Nếu không, căn bản không kịp, bởi vì những thứ này tới trong thôn bắt huyết thực ác quỷ đến thời gian cũng thiếu một chút. Cho dù là như vậy, Đại Vương Trang có một cô bé đều bị lấy ra cửa thôn. Một đêm này, coi như hữu kinh vô hiểm, 16 con ác quỷ toàn bộ chu diệt, mà cũng không một người bị bắt đi. Làm xong những thứ này, Ân Thiên Tử cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi hạt địa hướng Vạn Túy Sơn phương hướng bay đi. Nếu biết con kia thực thi quỷ đang trong chuẩn bị đột phá bát phẩm, vậy hắn liền không có cái gì tốt lo âu. Mặc dù chính Ân Thiên Tử cũng chỉ là cựu phẩm mà thôi, nhưng hắn có hệ thống giao cho năng lực, hạt địa bên trong nhưng càng ba cái đại cảnh giới áp chế kẻ địch, hạt địa ra nhưng càng một cái đại cảnh giới áp chế kẻ địch. Đừng nói kia thực thi quỷ còn không có đột phá đến bát phẩm, coi như đột phá hắn cũng không sợ, hạt địa ra bát phẩm hắn vô địch. Nếu thứ quỷ kia thời khắc đang ở uy hiếp các thôn dân an toàn, loại này mầm họa liền không thể lưu. Dựa theo con kia ác quỷ cấp tin tức, hắn một đường hướng trong Vạn Túy Sơn mặt bay đi. Kỳ thực, dọc theo con đường này hắn cũng rất cẩn thận, như sợ vạn nhất vận khí không tốt gặp phải cái lợi hại tà ma vậy, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng cũng còn tốt, cũng không có. Thực thi quỷ động chẳng qua là ở Vạn Túy Sơn khu vực biên giới, cũng không có xâm nhập, đây cũng là Ân Thiên Tử dám tới cửa tìm phiền toái nguyên nhân. Nơi này thung lũng, quỷ khí âm trầm, vừa tới cửa động liền đã có thể ngửi được bên trong tràn ngập ra nồng nặc mùi máu tanh. Ân Thiên Tử nhanh chóng hướng bên trong mà đi, dù là hắn bây giờ là thần linh, cũng bị động này trong cảnh tượng cấp chấn kinh đến không được. Đầy đất hải cốt người xương cốt, đồ chơi này không biết đã ăn bao nhiêu người. Tận cùng bên trong một cái cực lớn ao máu, mặc dù ao giờ phút này đã khô cạn, nhưng trên đó ngưng tụ vết máu đủ để chứng nơi này không biết hại chết bao nhiêu người. Ân Thiên Tử đều có chút không kềm chế được trong lồng ngực sát ý, sắp buộc phát ra. Thứ đáng chết ác quỷ, làm tầng 18 địa ngục. Hắn nghiến răng nghiến lợi nặn ra những lời này. Chẳng qua là, vật này lúc này không ở chỗ này chỗ, chẳng lẽ là biết mình muốn đi qua giết nó cho nên trước hạn chạy trốn sao? Vì vậy, hắn một mực canh giữ ở nơi này, cho đến trời sáng sau kia thực thi quỷ cũng không có trở lại. Phải biết, quỷ tà là tuyệt đối không dám thấy hết, trời sáng còn chưa có trở lại, đó là thật sẽ không trở về. Xem ra, bản thân Chu Diệt kia 16 con ác quỷ tất nhiên đã để thực thi quỷ biết, cho nên trước đó chạy trốn. Ai? Thở dài một cái, hóa thành một đạo kim quang rời đi. Trừ Bối Sơn thôn cùng Ngũ Gia thôn trở ra 16 cái thôn, sau khi trời sáng rối rít ra cửa, phát hiện đốt thơm người ta tất cả đều thật tốt, cũng không có người bị bắt đi làm huyết thực. Vì vậy, các thôn dân oanh một cái kích động, rối rít quỳ xuống đất khóc giống, đè ở trên người bọn họ khói mù rốt cuộc không thấy. Đây đều là thổ địa thần che chở, vì vậy tất cả mọi người khóc kêu đi tới thổ địa miếu trước quỳ trên đầu thơm. Thậm chí, có đầu người cũng gõ ra máu cũng không có dừng lại. Gần như sắp xỉ từng màn ở 16 cái thôn phát sinh, thần linh quả nhiên tồn tại, mới mời về 2 ngày liền đã không có tà ma trở lại bắt huyết thực. Cái này không thể nghi ngờ để cho Ân Tiên Tử một cái thu hoạch 16 cái thôn thành kính tín đồ, hương khói đáng giá đó là vụt vụt thẳng tăng. Nguyên bản những thứ kia 5.6 điểm hương khói đáng giá trực tiếp ở trời sáng sau toàn bộ biến thành 10 giờ. Đang lúc 18 cái thôn cũng tràn đầy nồng nặc cảm giác an toàn đồng thời, dị vãng an toàn nhất thanh thạch trấn giờ phút này cũng là một mảnh khủng hoảng. Đang ở đêm qua, trên trấn rất nhiều người ta hoảng sợ tuyệt vọng. Tà ma xâm lấn, rất nhiều người ta đã gặp tai nạn. Lần này tà ma cũng không phải là bắt đi huyết thực, mà là trực tiếp giết người hút máu. Tất cả đều là cô gái trẻ tuổi, những người khác không có chuyện gì. Trải qua trên trấn thống kê, tổng cộng 25 người. 20 mấy cái gia đình thuộc về cực độ bi thương cùng phẫn nộ trong. Quá đáng ghét, đáng chết tà ma. Ta nghe nói chúng ta thanh thạch trấn 18 cái thôn bởi vì có thần linh phù hộ, cũng không có sao, chỉ có chúng ta trên trấn không có mời thổ địa thần che chở mới xảy ra chuyện. Đi, chúng ta đi Bối Sơn thôn tỉnh thần. Đối, đi mời thần, trưởng trấn nếu là không đáp ứng, lao tử sốc trấn công sở. Vì vậy, vô số trên trấn cư dân rối rít tiến về trấn công sở, muốn trưởng trấn cấp câu trả lời. Chương 25, nợ mặt nợ mày chương 25, nợ mặt nợ mày thanh thạch trấn xảy ra chuyện lớn như vậy, trong một đêm bị tà ma bắt đi 25 cô gái làm huyết thực, tự nhiên ngay lập tức đã báo lên. Trước có thu phủ bị diệt cả nhà, sau có tà ma bắt huyết thực, tự nhiên đưa tới trong huyện coi trọng. Đại đội quan sai bị sai phái đến thanh thạch trấn điều tra tường tình, thế nhưng là, chuyện liên quan đến tà ma còn có thần linh trong truyền thuyết, chuyện này như thế nào người bình thường có thể điều tra được rõ ràng. Thần linh chuyện đã truyền đi xôn xao, mặc dù có rất nhiều người không quá tin tưởng, nhưng thanh thạch trấn bên này không ai không tin. Vì thế, quan sai còn tới dưới thanh thạch trấn mặt 18 cái cho phụng thổ địa thần thôn đi thăm viếng, đã chứng thật đích xác ở 14 ngày này lại không có người bị bắt đi làm huyết thực, nói rõ thần linh nói đến đích xác có mấy phần có độ tin cậy. Trên trấn cư dân tự nhiên không thể nào lại đi các huyện nha bên kia từ từ đi điều tra lại làm ra phương án ứng đối gì, bởi vì bọn họ kỳ thực đối quan phủ cũng không có bao nhiêu độ tín nhiệm. Đặc biệt là đối mặt loại này hiện tượng siêu tự nhiên, quan phủ kỳ thực cũng không có bao nhiêu hữu hiệu biện pháp. Vì vậy, ở trên trấn dân chúng thúc giục hạ, trưởng trấn lập tức tự mình mang theo người tiến về Bối Sơn thôn. Các ngươi là làm gì? Bối Sơn thôn dân nhìn cửa thôn đến rồi không ít người, hơn nữa nhìn ăn mặc hay cùng các thôn dân không giống nhau, nhìn một cái liền rõ ràng quý khí lập tức khách khí hỏi. Vị tiểu ca này, ta là thanh thạch trấn trưởng trấn Lỗ Chí Nguyên, tìm một cái các ngươi thôn trưởng Chu Thiết Đầu. Trưởng trấn mặt khiêm tốn cười nói. Thôn dân vừa nghe là trưởng trấn đích thân tới, lập tức nhiệt tình mang theo hắn đi Chu Thiết Đầu nhà. Lỗ trấn trưởng, ngài thế nào đích thân đến, có chuyện ngài để cho người phân phó một tiếng là được. Chu Thiết Đầu vừa thấy trưởng trấn đích thân đến chẳng qua là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui cười hớn hở đem người mời vào nhà ngồi xuống. Ai nha, Chu lão đệ khách khí, chẳng lẽ không có sao thì không cho chúng ta đi động đi lại sao? Ha ha. Lỗ Chí Nguyên cười ha hả nói. Hoan nên hoan nên. Lỗ trấn trưởng có dặn dò gì cứ việc nói, ta nhất định toàn lực phối hợp. Chu Thiết Đầu tự nhiên không thể nào thật coi đối phương là tới thăm hỏi, nhất định có chuyện. Ha ha, gần đây ta nghe nói Bối Sơn thôn đã xuất thần linh, không biết có phải hay không là thật. Lỗ Chí Nguyên cũng không trang, cười rạng rỡ hỏi. Nguyên lai trưởng trấn cũng nghe nói nha, đích xác có thần linh vào ở chúng ta Bối Sơn thôn, nếu là không có thổ địa thần che chở, thôn chúng ta còn một mực bị tà ma bắt huyết thực đâu. Chu Thiết Đầu nhắc tới chuyện này cũng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa, tự hào không dứt. Mặc dù bây giờ 18 cái thôn đều có thổ địa thần bảo ở, nhưng cũng không thể cân Bối Sơn thôn so, bởi vì nơi này thế nhưng là thổ địa thần chủ miếu a cục. Chúng ta thanh thạch trấn tổng cộng một trấn 18 thôn là một thể, nếu 18 thôn đều có thổ địa thần bảo ở, trên trấn tự nhiên cũng không thể không mời. Thứ không giấu giếm, hôm nay tới chính là muốn cùng Chu lão đệ ngươi thương lượng một chút cái này tình thần chuyện. Lỗ Chí Nguyên cười ha hà nói, thái độ không cần nói có nhiều nhún nhường. Vừa nghe nguyên lai là chuyện này, Chu Thiết Đầu ánh mắt cũng mau cười híp lại. Dễ nói, bất quá chuyện này ta nói không tính, phải đi hỏi một chút thổ địa thần. Hỏi thần linh. Sau đó, Chu Thiết Đầu mang theo Lỗ Chí Nguyên đoàn người đi tới cửa thôn thổ địa miếu trước tìm được Vương Lộ Giao. Bây giờ nhà đã đắp kín, Vương Lộ Giao sẽ ngủ ở thổ địa miếu bên cạnh. Trải qua giới thiệu sơ lược, Lỗ Chí Nguyên thế mới biết thì ra nơi này còn có đặc biệt ông tử, không hổ là chủ miếu địa phương sở tại chính là giảng cứu. Trên thanh thạch trấn muốn mời thổ địa thần vào ở, còn mời ông đại nhân xin phép một chút thần linh ý tứ. Chu Thiết Đầu cung kính nói. Tốt. Đáp một tiếng, Vương Lộ Giao lập tức dâng hương quỳ xuống đất khẩn bái, sau đó ném chén thánh. 3 lần đều là chén thánh, đại cát. Thổ địa thần đã đồng ý vào ở thanh thạch trấn, sau 3 ngày chuẩn bị xong trước tượng thần tới thỉnh thần. Sau khi đứng dậy nàng lập tức nói thần linh chỉ ý là đa tạ thần linh nhân trạch. Lỗ Chí Nguyên nghe vậy mừng lớn, lập tức dâng hương dập đầu bái tạ. Đưa đi trưởng trấn đoàn người sau, Chu Thiết Đầu trên mặt kia nụ cười đắc ý a cờ cũng không để ép được. Trước kia bọn họ đi trong trấn có công sự, Lỗ Chí Nguyên thế nhưng là cao cao tại thượng trưởng trấn, luôn là lạnh mặt mặt mũi, khi nào đã cho hắn nụ cười. Hôm nay, Lỗ Chí Nguyên chẳng những đích thân đến, đây chính là đại cô nương lên kiệu đầu một lần, chuyện hiếm lạ. Hơn nữa, thái độ nhún nhường, nét cười hớn hở. Mở miệng một tiếng Chu lão đệ điệu đều, điều này làm cho Chu Thiết Đầu cảm thấy nở mặt nở mày. Đây hết thảy đều là thổ địa thần mang đến, mà ở thần tượng trong ân thiên tử thời là nở nụ cười, thập phần vui vẻ. Bắt lại trên chân sau, toàn bộ thanh thạch chấn liền tất cả đều là hắn hạt điện, không biết đến lúc đó hệ thống có tưởng tượng gì. Làm không chừng thần cách phẩm cấp còn có thể đi lên nữa nói lại, thật là mong đợi. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, ân thiên tử thần cách, hữu phẩm thần lực, 1.830 thân phận, thổ địa thần hạt điện, Bối Sơn thôn, Ngũ Gia thôn, Đông Lâm thôn, Đại Vương thôn, Tiểu Tu Tràng, Lý Gia Cầu, Liễu Gia thôn, Giáp Bị Cầu, Triệu Cao thôn, Mạnh Gia Tràng, Hạ Phủ thôn, Thượng Phủ thôn, Không Sơn Bá, Điều Tử Tràng, Ương Điền Định, Đại Thạch thôn, Thạch Quan Đường, Thanh Thủy Câu. Hương khói, 150.842 thần thuật, Kim Quang Trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, Địa Phụ thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 điểm thần lực, Thần Huyết thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, Vật phẩm, Thổ Địa thần phụ, Thổ Địa thần trượng, Thổ Địa thần ấn không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình, hương khói đáng giá không ngờ cao tới 150.000 hơn. Bất quá, để cho hắn không nghĩ ra chính là, cầm nhiều như vậy hương khói đáng giá nhưng lại không có đất dụng võ, trong lòng vẫn là có chút nín thở. Thì giống như cho ngươi mấy trăm triệu, ngươi cao hứng hay không? Nhưng ngươi đang cùng thế ngăn cách rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản không có địa phương đi dùng, loại tư vị này ai có thể hiểu. Bất quá, ân tiên tử tin chắc, nếu hệ thống như vậy thiết kế tất nhiên có tác dụng lớn, chẳng qua là tạm thời bản thân còn không có giải tỏa mà thôi. Nhưng là, thông qua sự kiện lần này sau hắn phát hiện một cái tai hại. Chính là theo bản thân hạt địa mở rộng, bản thân vân thân pháp thuật có lúc căn bản bận không kịp thở. Giống như lần này 16 thôn đồng thời có tà ma tới trước bắt huyết thực, thiếu chút nữa không kịp cứu viện. Đây vẫn chỉ là một cái thanh thạch trấn mà thôi, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Sau này hạt địa lớn vậy nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa, cũng không thể làm quang can tư lệnh đi, có phải hay không nên cân nhắc thu chút dưới tay? Nhưng là thủ hạ này nên đi nơi nào thu, giống như bông lộ dao như vậy võ tu cũng là không dễ tìm. Hơn nữa, luôn không khả năng một cái thôn tìm một cái võ tu chú đóng đi, đây căn bản không thực tế. Những thứ kia võ tu cái nào không phải cao cao tại thượng, ai sẽ chạy bên này viễn hương xuống. Cho nên, tìm võ tu làm thủ hạ chuyện này căn bản không thể thực hiện được. Về phần tìm tà ma, vậy càng nói nhảm. Vốn chính là vì phòng ngừa tà ma giết hại trăm họ, để cho tà ma tới chú đóng hạt địa thứ này cũng ngang với đưa dê vào miệng cọp. Tựa như lúc không giờ thành quản đội biên, đều là chút ma cả đông tới xuống làm, nhà ai người tốt đi làm lúc không giờ thành quản. Như vậy, đám người này chỉ biết ý thế những người, đánh đập trăm họ gian hàng, nguyên lai chấp pháp lại trở thành phi pháp, đây không phải là khiêng đá đập chân mình mà. Náo rộng đau. Thôi, không muốn, dựa hết vào nghĩ căn bản không giải quyết được vấn đề. Xe tới trước núi tất có đường, đến lúc đó lại nói. Thời gian thoáng một cái, đi tới ngày thứ ba. Trưởng trấn Lỗ Chí Nguyên tự mình mang theo đại đội nhân mã mang cốt kiệu, thua chiêng gõ trống đi tới Bối Sơn thôn tỉnh thần. Chương 26, tấn thăng bát phẩm du thần chương 26, tấn thăng bát phẩm du thần thanh thạch trấn, tới trước tỉnh thần đội ngũ phi thường to lớn, trọn vẹn đến rồi hơn mấy trăm người. Có thể nói, phàm là có thể đi động cũng đến rồi. Hơn nữa, còn mang chống đội, tràng diện to lớn thậm chí so trước đó 16 thôn đồng thời tới trước tỉnh thần còn phải nhiệt môn nhiều lắm. Nghi thức dĩ nhiên là từ bông lộ giao chủ trì, cái này xinh đẹp khí chất xuất trần ông tử hãy để cho tất cả mọi người cũng hai mắt tỏa sáng. Có trong lòng người thầm giật mình. Không hổ là thần linh chọn chúng ông tử, cần tiên nữ vậy. Mà cũng có người thầm nói đáng tiếc, xinh đẹp như vậy cô bé cho mình làm vợ liền tốt, bạch bạch coi chừng một cái thần miếu tuổi già cô đơn cả đời. Trường trấn trên Lỗ Chí Nguyên thơm dập đầu, chúng dân trong trấn cũng rối rít xếp hàng dâng hương lễ bái sau, nghi thức thành, lại là một trận chiêng trống vang trời trong tiếng mang thổ địa thần tượng rời đi. Bối Sơn thôn một cái lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là các thôn dân nội tâm cũng là một mảnh lửa nóng kích động, bởi vì lần này trên trấn tới thỉnh thần thế nhưng là cấp bọn họ mang không ít lương thực. Từ phương diện vật chất mà nói, thôn dân lấy được đại lượng lương thực. Từ phương diện tinh thần mà nói, Di vãng theo bọn họ nghị cao cao tại thượng cùng ao ước trong chấn người đến lúc đối toàn bộ thôn dân cũng biểu hiện ra trước giờ chưa từng có cung kính cùng nhún nhường. Cái này có thể nói là vật chất cùng phương diện tinh thần đôi được mùa, làm sao có thể không kích động cùng thỏa mãn đâu. Mà nút ở thần tượng trong ân tiên tử thì đang đợi đến bản thân thần tượng được mời vào trong thanh thạch chấn thần miếu sắp đặt tốt sau, hệ thống sẽ mang lại cho bản thân niềm vui bất ngờ ra sao. Buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây. Nguyên bản lười biếng ân tiên tử đột nhiên mở ra, vẻ mặt mừng lớn, mặt mong đợi. Bởi vì, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, kiểm chắc đến thanh thạch trấn cùng với trấn thuộc 18 thôn toàn bộ trở thành ký chủ hạt địa, phù hợp thần cách tấn thăng tiêu chuẩn, nhưng tấn thăng đến bát phẩm du thần, xin hỏi ký chủ có hay không tấn thăng. Ân tiên tử nghe rõ sau nội tâm một trận mừng như điên, rốt cuộc đã tới, vậy còn có gì có thể nghĩ đây này, lập tức đồng ý xác định tấn thăng. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng bát phẩm du thần. Vâng, bầu trời một đạo kim quang rơi xuống chiếu vào ân tiên tử trên người, một giây kế tiếp, hắn cảm giác mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, một loại càng thêm cảm giác kỳ diệu ở trong lòng dâng lên. Đây là một loại so trước đó cao cấp hơn càng thêm huyền ảo thể hội, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Kim quang rất nhanh biến mất, ân tiên tử trên người nguyên bản quần áo đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một thân màu đen lại phục, ngang hông quấn một cái dây sắt, bên hông treo một thanh quỷ đầu đại đao, hình tượng giống như quan coi ngục bình thường, trên người túc sát chi khí cực nặng. Liên cái này thân khí chất, cái nào tà ma yêu ma thấy được không bị dọa sợ đến quỷ xuống kêu ba ba. Đơn giản bảnh chọe tràn đầy, có thể so với thổ địa gia bộ kia viên ngoại ông nhà giàu bộ dáng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, chưa hoàn thành, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, bát phẩm thần lực, 1.830 thân phận, du thần hạt địa, thanh thạch trấn hư khói, 218.349 thần thuật, kim quang trạm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, địa phụ thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 điểm thần lực, thần huyết thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực, vật phẩm, du thần phụ, câu hồn tác, trảm tà đao, du thần ấn du thần, nguyên bản chia làm dạo đêm. Thần cung nhận du thần, phân biệt phụ trách ban ngày cùng buổi tối tuần hành. Nhưng là bây giờ, chỉ có chính mình một cái du thần, cho nên cũng chỉ có thể toàn bao. Được, người khác đi làm hoặc là chỉ bên trên ca ngày hoặc là chỉ trực ca đêm, bây giờ bản thân lại muốn toàn bộ ngày 24 giờ đi làm, bản thân cái này cũng cái gì mệnh a, uy thảm. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể ở bản thân hạt trong phạm vi tuần hành mà thôi. Hạt địa ra, coi như cùng hắn không có quan hệ. Tâm niệm vừa động, thân hóa như hồng nhanh chóng bay đi. Du thần cảnh giới, dĩ nhiên muốn thứ nhất thời gian tuần hành một cái bản thân hạt địa. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền đem toàn bộ thanh thạch trấn toàn bộ bay một lần, tốc độ nhanh xa không phải thổ địa thần có thể sánh được. Trở lại thần tượng trong, Ân Thiên Tử cân nhắc không phải vội vã như thế nào mở rộng hạt địa, mà là thế nào tìm thủ hạ. Bây giờ bản thân đã là bát phẩm du thần, các thôn thế nào cũng phải có thổ địa thần làm trấn, không thể chuyện gì cũng còn bản thân tới làm, vậy thì quá chỉ còn mỗi cái gốc. Nhưng dù chỉ là cựu phẩm thổ địa thần cũng là thần, cũng không thể bậy bạ tìm, nhất định phải có đức hạnh thiện hồn mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này, Ân Thiên Tử trong lòng tự có phán xét. Ai? Đáng tiếc, cái này thế đạo tà ma ung tùm, người đã chết sau linh hồn căn bản ngốc không được bao lâu cũng sẽ bị tà ma nuốt chửng lấy. Trước kia là trước kia, nhưng có Ân Thiên Tử che chở, hắn hạt địa sẽ không tồn tại nữa chuyện như vậy. Bất quá, kể từ hắn làm thần linh tới nay cái này cái nhiều tháng thời gian ngược lại cơ bản không có chết người nào. Chính là ngũ gia thôn bị thu gia hộ vệ giết chết mấy cái thôn dân, thế nhưng là mấy thôn dân kia hồn phách bình cũng không thích hợp làm thần linh. Đúng vậy, coi như không thích hợp làm thần linh, nhưng trước thu làm thủ hạ làm tiểu đệ cũng không tệ. Nhớ hắn liền cảm nhận một cái, mong muốn đem mấy đạo linh hồn nuốt tới, nhưng là lại phát hiện vậy mà không có ở ngũ gia thôn phát hiện kia mấy đạo linh hồn. Vì vậy lập tức triển khai thần thông, thế nhưng là toàn trấn trong phạm vi tìm khắp một lần, vậy mà đều không có phát hiện. Cái này, liền kỳ quái. Chẳng lẽ mấy đạo linh hồn chạy ra ngoài? Thôi, cái này sau này hay nói đi. Bây giờ bản thân đã thăng tới bát phẩm du thần, hạt địa bên trong ngũ phẩm trở xuống hắn vô địch. Hạt địa ra, lục phẩm trở xuống hắn vô địch. Một giây kế tiếp, hắn hóa thành một đạo thần phong hướng Vạn Túy Sơn mà đi. Thực lực bây giờ có chút tăng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút trong Vạn Túy Sơn mặt có thứ gì bật. Dĩ nhiên, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cũng không có bởi vì thực lực tăng trưởng mà bành trướng. Ngược lại, càng là thực lực cường đại, Ân Thiên Tử càng là phải khiêm tốn. Ít nhất ở hạt địa ra cái này rất cần thiết, nếu không đụng phải cái tồn tại cường đại bản thân trực tiếp liền phải mở lại cuộc sống. Lần này, hắn một đường hướng bên trong lẻn đi, lặng lẽ đi về phía trước. Phàm là gặp phải tà ma, trực tiếp bằng nhanh nhất bí ẩn nhất phương thức tốc độ giải quyết, hoàn toàn lượng không đưa tới cái khác tà ma yêu vật chú ý đinh. Kiểm tra đến Vạn Túy Sơn mạch danh giới phát động sơn thần hạt địa nhiệm vụ. Đi chú. Thần tượng vào ở có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, trong đầu hệ thống âm vang lên, Ân Thiên Tử cả người ngẩn ra, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tình huống gì? Đây coi như là mở cái chi nhánh kèm theo tưởng tượng sao? Nhưng bất kể như thế nào nói, cái này đối chính mình là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hắn bốn phía nhìn một chút, cuối cùng chọn chúng một chỗ trên dãy núi vách núi chỗ. Nơi này vừa đúng có một chỗ nền tảng, cách mặt đất 2 mét khoảng cách thích hợp. Phất tay, kim quang không ngừng ở trên vách đá vòng quanh, rất nhanh liền đào ra một cái đứng thẳng hình hộp chữ nhật thạch động. Một tôn tượng sơn thần ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn qua cứ như vậy thần thánh uy vũ. Xem kiệt tác của mình, Ân Thiên Tử phi thường hài lòng. Ngay sau đó lau một cái linh hồn ấn ký in vào thần tượng trong. Đinh, chúc mừng ký chủ đã trở thành Vạn Túy Sơn mạch danh giới dãy núi sơn thần. Hệ thống tiếng vang lên, Ân Thiên Tử trên người mặc dù cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nhưng trong lòng nhiều một đạo cùng cái này phiến dãy núi chặt chẽ liên hệ. Kể từ đó, hắn đảm khí trong nháy mắt liền lớn thêm không ít. Bản thân hạt địa bên trong hành động, liền càng thêm an toàn. Dù là gặp phải ngũ phẩm trở xuống tà ma yêu ma cũng không cần lại lo âu. Nơi này chẳng qua là ngoài Vạn Túy Sơn vây mà thôi, nghĩ đến cũng sẽ không có ngũ phẩm trở lên tà ma yêu ma xuất hiện, nếu không con kia thực thi quỷ cũng sẽ không ở chỗ này chiếm cứ lâu như vậy. Chương 27, thi quỷ xuất hiện lần nữa. Chương 27, thi quỷ xuất hiện lần nữa. Ân Thiên Tử bây giờ đã là cái này ngoài Vạn Túy Sơn mạch vây sơn thần mặc dù cùng thổ địa giống vậy cũng chỉ là cựu phẩm thần linh, hai loại chức vị chẳng qua là phân công bất đồng mà thôi. Thổ địa quản lý loài người ở địa giới, mà sơn thần thì quản dãy núi thế đi cùng với trong đó sơn tinh dã quái. Nói trắng ra, một cái quản người, một cái quản trong núi phi nhân. Nếu cái này phiến đã là bản thân dẫn, như vậy tự nhiên không cho phép đạo trích tồn tại. Triển khai hạt địa thần thông, Ân Thiên Tử phát hiện mình hạt địa bên trong lại vẫn thật có không ít tà ma cùng tiểu yêu tinh quái tồn tại. Thậm chí, còn có mấy nhóm sơn tặc. Tiểu yêu tinh quái còn có sơn tặc, Ân Thiên Tử tạm thời không muốn đi để ý tới, trước đem những thứ này hại người tà ma giải quyết. Những thứ này tà ma cũng đi ra ngoài ăn người, hoặc là hút người khôn khéo nguyên, tự nhiên lưu bọn nó không phải. Tâm niệm vừa động, đi thẳng tới một chỗ sơn linh vị trí, nơi này quái thạch lởm chởm, âm khí giăng đầy. tuy ý có thể thấy được bạch cốt âm u, động vật chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu có xương người. Thậm chí, một ít trên cây to còn treo người thi thể, đa số đều chỉ còn lại xương trắng, ít có mấy cổ đã bị sấy khô, theo gió đung đưa. Phong Ma Đại Vương lãnh địa, người ngoài không phải tự tiện xông vào. Đang lúc Ân Thiên Tử đi vào bên trong thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng truyền tới, liền gặp được mấy đạo âm phong từ bên trong nhanh chóng mà tới, trong nháy mắt hóa thành hai con ác quỷ ngăn ở trước mặt. Cái này hai con ác quỷ cầm trong tay đại đao, chỉ Ân Thiên Tử một bộ vẻ bàn tự đắc cá đạo. Nơi nào đến thứ không biết chết sống, cút nhanh lên đi ra ngoài, coi chừng đánh ngươi hồn phi phách tán. Ân Thiên Tử một cái liền nhìn ra cái này hai con ác quỷ trên người tội nghiệp không ít, chỉ có liền phẩm cũng không vào vật lại dám ở trước mặt mình phách lối, thật là không biết sống chết. Vây tay một cái một đạo kim quang chạm ra, trong nháy mắt tới. Vì ầm ĩ con này ác quỷ trong nháy mắt liền bị chém hồn phi phách tán. Một con khác ác quỷ thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một đạo âm phong vào bên trong chạy trốn mà đi. Ân Thiên Tử cũng không để ý đến, ngoài miệng cười một tiếng. Để cho con này ác quỷ đi thông báo cũng tốt, đem bên trong tà ma toàn bộ tụ tập lại mới tốt một lưới bắt hết. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, không nhanh không chậm, phản phất ở đạp thanh bình thường nhàn nhã. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ quỷ khí âm trầm trước sơn động dừng lại. Bởi vì, lúc này trong động lao ra một đạo đạo ác quỷ, có chừng mấy chục chi chúng. Những thứ này ác quỷ, cầm trong tay vũ khí, hình dáng khác nhau, nhưng đều mặt mũi dữ tợn khủng bố dọa người. Đột nhiên, một đạo âm phong từ trong động bay ra, một đạo bóng người hiện ra. Thứ này lại có thể là một cái công tử văn nhã, một thân áo xanh, mực phát khăn choàng, nhưng là sắc mặt lại trắng bệnh vô sắc, một đôi mắt càng là lộ ra hung lệ. Ân Thiên Tử một cái liền nhìn ra đối phương là một kẻ cựu phẩm tà ma, thực lực cũng coi như không tầm thường. Nó vừa xuất hiện, trung quanh âm phong quen quẩn, dày xéo không dứt. Đây là một con phong quỷ, chết bởi âm phong, cho nên trời sinh có được không chế âm phong lực. Nói vậy đây chính là tiểu quỷ kia trong miệng điên đi. Ngươi là người nào? Xông ta âm ma lĩnh lại giết thủ hạ ta, ý muốn thế nào là? Cái này điên nói chuyện còn rất văn xô xô, nói vậy trước khi chết phải là một có văn hóa người. Người chính là điên. Ân Thiên Tử nhìn về phía đối phương. Chính là tại hạ. Điên mặt cảnh rất đáp, mặc dù lúc này Ân Thiên Tử khí thế thu liễm, nhưng là đối phương lại cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm ở trong lòng dâng lên. Nếu không, lấy điên tính cách nơi nào sẽ còn ở nơi này nói nhảm, đã trực tiếp mở giết. Ngươi toàn bộ thủ hạ tất cả đến đông đủ chưa? Ân Thiên Tử tiếp tục hỏi. Lần này cấp điên hỏi ngơ ngác, nhưng vẫn là đáp, không sai, tất cả đều ở chỗ này. Vậy là tốt rồi, các ngươi nghiệp chướng nặng nghề, giết hại sinh linh, đáng chém. Khẩu khí thật là lớn, thật coi ta điên là bùn nặng không được, chúng tiểu nhân, toàn bộ giết cho ta. Điên trong lòng biết chuyện này không cách nào lành, hét lớn một tiếng hạ lệnh. Đến là mấy quỷ, nhất thời cơ múa vũ khí trong tay lập tức hóa thành âm phong hướng Ân Thiên Tử đánh tới. Ân Thiên Tử mặt không đổi sắc, chẳng qua là bàn tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo cực lớn kim quang bay ra chém ngang mà đi. Một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, mấy chục cái xông lại tiểu quỷ trong nháy mắt vẫn bệnh, hồn phi phách tán. Mà tại hạ đạt ra lệnh trước tiên điên bản thân liền hóa thành một đạo âm phong chạy trốn, người này còn rất có tâm cơ. Biết mình không địch lại, lập tức hy sinh hết thủ hạ của mình vì nó đổi lấy một chút hy vọng sống. Bất quá, ở bản thân hạt địa bên trong nó lại có thể chạy thoát. Đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, hướng trước mặt ném một cái. Một giây kế tiếp, mới vừa hóa thành âm phong chạy đi điên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Điên trên mặt hoảng sợ trong lại lộ ra một bức, rõ ràng nó mới vừa cũng hóa phong quỷ đi ra ngoài mấy dặm địa, thế nào một cái lại trở về tại chỗ. Mặc dù hoảng sợ, nhưng người này cũng biết khẳng định đụng phải nhân vật lớn. Đại nhân, tiểu nhân biết lỗi, nguyên do tôi tớ, cầu ngài tha cho nhỏ một mạng. Người này còn rất hiểu chuyện, trực tiếp quỳ xuống đất cầu khẩn. Nhưng là, ta như thế nào lại bỏ qua cho nó đâu? Ngươi nghiệp chướng nặng nghề, bản thân liền siêu độ ngươi đi. Để tỏ lòng đối với nó tôn trọng, Ân Thiên Tử trực tiếp rút đao chém tới. Quỷ đầu đại đao mang theo lau một cái đao đặc biệt mang trong nháy mắt tập quyển mà đi, vì dưới đất điên hoảng sợ và chạm, xoay người muốn chạy trốn nhưng là lại thế nào trốn được một cái liền bị cái bọc đi vào. Chẳng qua là trong nháy mắt, một cái liền bị cuốn lấy kéo về quỷ đầu đại đao trong, hóa thành thuần túy năng lượng dung nhập vào trong thân đao. Ân Thiên Tử trong nháy mắt cảm giác được trong đao năng lượng tăng trưởng không ít, ngay sau đó hiểu được bản thân đao này chuyện gì xảy ra. Đao này có thể chém giết tà ác, cũng hấp thu làm đao thân năng lượng. Lần này sắc mặt hắn khó coi, lãng phí a. Sớm biết mới vừa rồi kia mấy chục con tiểu quỷ bản thân sẽ dùng quỷ đầu đao chém giết. Tiêu diệt đối phương sau, lại đem cái này phiến khí âm tà cấp toàn bộ tịnh hóa rơi, lúc này mới rời đi. Như loại này tà ma chiếm cứ nơi, tất cả lớn nhỏ nhất phá hủy mười mấy cái nhiều, mà không có gì bất ngờ xảy ra, cái đó điên lại còn là thực lực mạnh nhất một cái. Còn lại cũng yếu nổ, không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên toàn bộ thanh trừ. Bởi như vậy, toàn bộ ngoài bạn Thúy Sơn mạch vây không còn có một con hại người tà ma tồn tại. Về phần những thứ kia ăn thịt người yêu quái cùng sơn đặc, trong lòng hắn tự có an bài. Chuyện gì đều muốn tự mình ra tay, vậy mình thành cái gì? Vừa định xoay người mà quay về, trong nháy mắt mẩn ra, như có cảm xúc, không khỏi sắc mặt ngưng lại. Thật to gan, đang giàu không tìm được ngươi đây, lại còn đưa mình tới cửa. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Trời tối người yên, Bối Sơn thôn tất cả mọi người đều đã ngủ say. Vậy mà, ngoài thôn, một viên cực lớn quả cầu thịt chẳng biết lúc nào lặng lẽ rơi vào trên một cây đại thụ. Viên thịt bên trên dài giữ tận khủng bố ngũ quan, một đôi mắt lộ ra âm lãnh nhìn chằm chằm Bối Sơn thôn phương hướng. Viên thịt bên trên trung quanh dài râu thịt không ngừng chậm rãi đung đưa, xem ra cực kỳ quỷ dị. Người tới chính là thực thi quỷ, giờ phút này nó là đến báo thù. 14 tháng 10 ngày đó, bản thân phái đi ra 16 thủ hạ toàn bộ bị giết, lòng có cảm xúc thực thi quỷ liền cảm giác không tốt, vì vậy lập tức rời đi động phủ thoát được xa xa. không biết đối thủ là ai, nhưng 18 thôn nó là không còn dám đi bắt huyết thực. Vì vậy, ngay đêm đó đi liền trên thanh thạch trấn, đêm đó nó đại khai sát giới trực tiếp nuốt chừng 25 cái huyết thực liền lần nữa trốn vào trong núi chuẩn bị đột phá. Vì bảo hiểm, nó chưa có trở về Vạn Tuy Sơn, cho tới hôm nay đột phá đến bát phẩm cảnh giới mới dám trở lại báo thủ. Chương 28, chém bát phẩm tà ma chương 28, chém bát phẩm tà ma muốn nói cái này thực thi quỷ cũng là thật vô cùng cẩn thận, nó trọn vẹn trên tầng cây dừng lại nhìn trọn vẹn mười mấy phút cũng không hề động thủ. Chỉ thấy nó trong ánh mắt không ngừng có quỷ dị quang mang lấp lóe, đây là nó một hạng năng lực thiên phú, rất nhanh liền đem toàn bộ đối sơn thôn nhìn rõ ràng. Nhưng là, hoàn toàn không có phát hiện đối với mình có uy hiếp tồn tại, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra, là bản thân cẩn thận quá mức. Hừ, đối sơn thôn, tối hôm nay không chừa một mống toàn bộ đều trở thành bản đại vương huyết thực đi. Trong lòng quyết tâm, dưới người lập tức bị âm phong nâng lên, nhanh chóng hướng thôn bay đi. Khắc khắc khắc. Nhất thời gió âm mãnh liệt, thực thi quỷ phát ra một trận âm lãnh cười quái dị đánh về phía cửa thôn. Đang lúc nó đắc ý quyết tâm thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang hướng nó bổ tới. Hưu. Thực thi quỷ sắc mặt cả kinh, lập tức ở không trung hướng bên cạnh lăn một vòng. Vì hiểm hiểm né tránh, nhưng có mấy cái xúc tu vẫn bị đạo kiếm quang này cấp chém gục, rơi trên mặt đất ngọ ngậy mấy cái sau liền hóa thành cho bay biến mất không còn tăm hơi. Giống. Ai dám đánh lén bản vương? Thực thi quỷ bị đau, giống giận không dứt. Mà lúc này, một đạo bóng người cầm trong tay bảo kiếm từ thổ địa miếu bên cạnh chậm rãi đi ra. Người tới chính là Vương Lộ Dao, kỳ thực từ thực thi quỷ đi tới ngoài thôn thời điểm nàng liền đã phát hiện, chẳng qua là đối phương một mực dừng lại ở đó cây bên trên tựa như đang quan sát, cho nên nàng cũng không có ra tay. Tiến đợi đến thực thi quỷ muốn xông vào thôn, nàng mới một kiếm bổ tới. Một con bát phẩm sơ kỳ tà ma mà thôi, mặc dù dáng dấp rất khủng bố, nhưng đối với bát phẩm hậu kỳ Vương Lộ Dao mà nói có thể nhẹ nhõm nắm. Lớn mật tà ma, lại dám đến thổ địa thần bảo vệ thôn hại người, thật là không biết sống chết. Võ tu. Thực thi quỷ thấy vậy không khỏi mở ra, nó không hiểu vì sao một cái như vậy vắng vẻ thôn nhỏ vậy mà lại có võ tu tồn tại. Lúc nào những thứ này cao cao tại thượng võ tu sẽ ra tới che chở những thứ này tiện dân. Cho dù như vậy, thực thi quỷ vừa mới tấn thăng bát phẩm cũng là lòng tin bùng nổ cũng không chỗ nào sợ, về phần mới vừa rồi cũng bất quá chẳng qua là cho là mình sơ sẩy bị đánh lén mà thôi. Thổ địa thần. Bất quá, nó hay là chú ý tới Vông Lộ Dao trong lời nói tin tức. Gần đây những thời giờ này nó trừ đến thanh thạch trấn bắt huyết thực ra chính là trốn ở trong núi tu luyện đột phá, lúc này mới đi ra cho nên cũng không biết bên ngoài cũng chuyện gì xảy ra. Hừ, ngu xuẩn, liền điều này cũng không biết, thật là ngu chết. Vương Lộ Dao không thèm hừ lạnh một tiếng, trên tay bảo kiếm chỉ hướng đối phương. Giả thân giả quỷ, bản vương còn không có ăn rồi võ tu, hôm nay liền lấy ngươi tới ăn mừng bản vương tấn thăng niềm vui. Thực thi quỷ phách lối nói xong, trên người vô số xúc tu trong nháy mắt dài ra hướng Vương Lộ Dao bay tới. Hừ lạnh một tiếng, Vương Lộ Dao bản chân cũng không núp nít vậy, trên tay bảo kiếm kéo một cái kiếm hoa. Ba ba bá. Trong nháy mắt mấy kiếm bổ tới, nhất thời kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất hướng thực thi quỷ bổ tới. Vậy mà, thực thi quỷ còn đánh giá thấp thực lực của đối phương, kia bắn ra vài gốc xúc tu vừa đụng đến kiếm mang chẳng qua là hơi ngăn cản một cái trong nháy mắt liền toàn bộ bị chém đứt rơi xuống trên đất. Thực thi quỷ kinh hãi, không thể tin được trước mắt một màn này. Hừ, còn có chiêu số gì, cũng thi triển ra đi. Vương Lộ Dao khinh miệt không thèm thân kiếm gạt gạt đối phương phương hướng khiêu khích nói, ngươi muốn chết. Thực thi quỷ lần này là thật hoàn toàn nổi khủng. Trong nháy mắt, trên người nó quỷ khí quần quanh, từng ngụm thở. Này thân thể cũng ở đây nhanh chóng bành trướng, từ một cái mét lớn nhỏ quả cầu thịt mắt trần có thể thấy lớn lên. Trong chốc lát liền đã như một chàng nhà cửa đứng vững ngồi trên mặt đất, trên người vô số xúc tu đang không ngừng đung đưa va chạm vào nhau phát ra một trận ba ba âm thanh. Thanh âm này càng ngày càng lớn, tựa hồ là dựa theo nào đó quy luật đang vận động, khiến Vương Lộ Dao một trận phiền lòng ngoài ý muốn. Vương Lộ Dao cũng biết đối phương sợ là muốn xuất ra lá bài tẩy, cũng không dám sơ sẩy, nói thế nào đối phương cũng cùng nàng ở cùng phẩm cấp. Ngay sau đó vận chuyển tâm pháp, nhanh chóng đem phiền não trong lòng rung động cấp đè ép xuống. Trên tay âm thầm tụ lực, nàng cũng chuẩn bị phát đại chiêu. Thấy mình phát ra vũ vào ma âm không có tác dụng, thực thi quỷ cũng không còn tiếp tục, mà là miệng rộng mở ra, cái này miệng trong nháy mắt trở nên lớn, trọn vẹn chiếm cứ 2/3 gương mặt. Răng nanh đều có đến mấy mét dài, kinh khủng hơn chính là trong miệng nó lại có mấy cái đầu lưỡi không ngừng đang đung đưa, mỗi cái đầu lưỡi phía trước đều dài một chương nho nhỏ khủng bố mặt quỷ, mặt mũi dữ tợn, nhai răng niết mép phát ra trận trận trẻ sơ sinh gầm thét, quỷ dị phải nhường trong lòng người sợ hãi. Tiếng thét này càng ngày càng bén nhọn, đệ sĩ bèn độ cao trực tấu người mà nghĩ. Thực thi quỷ lập tức phát khởi tấn công, như nhà bình thường cực lớn miệng về phía trước nhào cắn mà đi. Vương Lộ Dao cũng không còn nương tay, bảo kiếm mua gió thổi không lọt tạo thành một đạo đạo kiếm cương, cả người cũng lập tức hướng cực nhanh phong tới. Phanh! Trong nháy mắt, một người một quỷ liền đánh nhau. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, kiếm mang lấp lóe, âm khí bao tác. Phốc phốc phốc. Trung quanh đại thụ cũng bị kiếm khí cùng âm khí tức đoạn, thậm chí có mấy cây còn bị chặt đứt ngã xuống. Nhưng kỳ quái chính là, không có một đạo kiếm khí cùng âm khí bắn vào thôn, càng không có một gian phòng ốc bị chém trúng. Trong chỗ u minh, có một đạo lực vô hình khống chế đây hết thảy. Thậm chí gần trong gang tấc thổ địa miếu cùng Vông Lộ Dao ở cái gian phòng kia nhà càng là một chút xíu cũng không có bị vạ lây đến. Hai người quá trình chiến đấu 10 phần kịch liệt, vừa mới bắt đầu thực thi quỷ còn có thể chống đỡ một hai. Thế nhưng là giao đấu hơn 10 chiêu sau nó liền bắt đầu gánh không được, càng đánh càng là kinh hãi. Mấy phút đi qua, thực thi quỷ ngu nữa cũng phát hiện mình cùng Vông Lộ Dao căn bản không ở một cảnh giới trên, đánh tiếp nữa bản thân hẳn phải chết. Gầm lên giận dữ sau, toàn thân bộc phát ra âm lưng tụ thành một đạo công kích đập ra ngoài, xoay người hóa thành một đạo âm phong liền trốn. Vông Lộ Dao huy kiếm một chém, đạo này công kích vậy mà trực tiếp nổ lên, hóa thành một đoàn cực lớn sương mù đen đem cửa thôn cái này phiến toàn bộ bao phủ. Vương Lộ Giao hoàn toàn không nghĩ tới một chiêu này căn bản không phải công kích, mà là muốn đem nàng vây khốn mà thôi. Trên tay bảo kiếm là tả chém ra ra mấy kiếm, gió kiếm cuốn qua, đợi đến khi đen tiêu tán sau đâu còn có thực thi quỷ bóng dáng. Thế mới biết bản thân vậy mà bị lừa rồi, tức bực dậm chân. Đáng chết, để nó cấp chạy trốn. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang xuất hiện, hiện ra một đạo bóng người. Thấy vậy, Vương Lộ Giao mừng lớn, liền đội vàng tiến lên lễ bái. Ra mắt thổ địa thần đại nhân, mới vừa rồi kia tà ma xông tới, đáng tiếc để nó cấp chạy trốn. Yên tâm, nó không trốn thoát. Ân Thiên Tử tự tin cười một tiếng, một giây kế tiếp đưa tay chộp một cái hướng trước mặt ném một cái. Thực thi quỷ ai ra một tiếng trực tiếp bị ngã ở trước mặt trên đất, lúc này nó chẳng qua là một cái rơi gạo lớn nhỏ quả cầu thịt. Ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi đến tuột cùng là người nào? Thực thi quỷ hoảng sợ và trạng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này nó, trên người bị một cổ vô hình lực trói buộc, liền quỷ lực đều không cách nào điều động làm sao không sợ hãi. Đa tạ thổ địa thần đại nhân. Vương Lộ Giao thấy vậy mừng lớn. Lớn mặt tiểu quỷ, bản thân ngay mặt còn không đền tội. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Thực thi quỷ bị dọa sợ đến đội vàng xin tha. Chẳng qua là, nó điểm này chút mưu kế ở Ân Thiên Tử trước mặt đơn giản buồn cười. Thực thi quỷ, ngươi tội nghiệt ngút trời lấy người làm thức ăn, nay bản thần xử ngươi tan thành mây khói. Ân Thiên Tử cũng không muốn nói nhảm, phất tay liền chém. Không. Tiêu thảm thiết cùng không cam lòng trong tiếng, bát phẩm sơ kỳ thực thi quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán, hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng bị hút vào trong quỷ đầu đao. Chương 29, sơn tặc xuống núi. Chương 29, sơn tặc xuống núi. Linh ký chủ chém giết bát phẩm tà ma, tưởng thưởng 10,000 thần lực đáng giá. Đinh, lần đầu tiên chém giết bát phẩm tà ma, phát động tưởng thưởng trảm tà tam thức, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10,000 thần lực đáng giá. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ chưa hoàn thành. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, bát phẩm thần lực 10,330 thân phận, du thần hạt địa, thanh thạch trấn hương gói 322,668 thần thuật, kim quang trảm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực. Địa phụ thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 điểm thần lực. Thần huyết thuật, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm thần lực. Trảm tà tam thức, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10,000 điểm thần lực. Vật phẩm, du thần phụ, câu hồn. Tắt, trảm tà đao, du thần ấn. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Ân Thiên Tử xem hệ thống bảng bên trên biến hóa, trong lòng càng là một trận lưu lưới. Hệ thống tưởng thưởng cái này trảm tà tam thức không ngờ tiêu hao nhiều như vậy thần lực đáng giá, thật đúng là khủng bố. Phải biết, 10,000 điểm thần lực đáng giá tương đương với 100,000 chút hương hỏa đáng giá, cái này cái nhiều tháng qua mới cất hơn 300,000, thật muốn sử dụng cái này trảm tà tam thức cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Mặc dù kinh ngạc tiêu hao rất lớn, nhưng trong lòng là mừng rỡ không thôi. Tiêu hao càng lớn, vậy khẳng định uy lực càng phát ra khủng bố. Kỳ thực, trong lòng hắn còn rất mong đợi lúc nào đụng phải cái lợi hại tà ma thi triển một lần cái này trảm tà tam thức, ngược lại muốn xem có thế nào khủng bố thần uy. Đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, Vương Lộ Giao lễ bái nói cảm ơn. Ân Thiên Tử khoát tay, bởi vì coi như hắn không ra tay kia thực thi quỷ cũng không đủ Vương Lộ Giao chém giết. Cảnh giới đặt ở đó, cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Đại nhân, ngài hôm nay thế nào? Vương Lộ Giao tiếp tục mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Bản thân bây giờ không còn là thổ địa thần, cho nên ăn mặc dĩ nhiên là đổi. Ân Thiên Tử nói một câu. A, cái này. Vương Lộ Giao nghe vậy nhất thời thất kinh, thậm chí có chút kinh dị. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Ân Thiên Tử không còn là thổ địa thần linh, như vậy nàng sẽ đi theo con đường nào? Ân Thiên Tử tự nhiên xem thấu đối phương tâm tư, cười một tiếng giải thích. Bản thân bây giờ đã vinh thăng lên du thần, phụ trách toàn bộ thanh thạch trấn phạm vi. A. Vương Lộ Giao đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn, mau tới trước lễ bái chúc mừng đại nhân thăng thiên. Đứng lên đi. Ân Thiên Tử vung tay lên, một đạo lực vô hình đem nâng lên. Vương Lộ Giao trong lòng càng thêm rung động, bởi vì nàng sáng rõ có thể cảm giác được Ân Thiên Tử trên người của lực lượng này tương đối trước càng khủng bố hơn nhiều lắm. Đây là một loại trực giác của nữ nhân. Đại nhân bây giờ lên trước, vậy trong này làm sao bây giờ? Bất quá nàng hay là hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Đều biết quan vị thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, bây giờ Ân Thiên Tử nếu lên trước, khẳng định liền không khả năng ở lại chỗ này nữa. Nếu như Ân Thiên Tử cũng không ở nơi này, như vậy Vương Lộ Giao ở lại chỗ này nữa căn bản cũng không có ý nghĩa. Dù sao, nàng ở lại chỗ này chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là nghỉ ngơi lấy sức, cố gắng để cho bản thân hùng mạnh sau trở về nữa báo thủ. Hai mà, dĩ nhiên chính là vì báo đáp Ân Thiên Tử cái này thần linh ân cứu mạng. Ân nhân cũng không ở nơi này, nàng nếu không muốn lại ở lại nơi này. Trước mắt bản thân còn không có tìm được thích hợp thủ hạng, tạm thời còn phải ở chỗ này một đoạn thời gian, ngươi hãy yên tâm ở chính là. Ân Thiên Tử giải thích một câu. Là, đại nhân. Vương Lộ Giao lập tức không người đáp. Đợi nàng lại lúc lần đầu, Ân Thiên Tử đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng mặt cảm khái lắc đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, ai vẫn không thể nào thấy rõ ràng đại nhân tướng mạo. Mỗi lần gặp mặt, Ân Thiên Tử trên mặt mũi tựa hồ cũng bao phủ một tầng sương mù, vô luận như thế nào cũng không thấy rõ. Lại hình như kỳ thực rất rõ ràng, nhưng chính là không thấy rõ, cái này căn bản là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mâu thuẫn cảm giác. Ngay tiếp tục, bởi vì chung quanh tà ma đều bị diệt trừ, cho nên toàn bộ thanh thạch trấn ngược lại không tiếp tục phát sinh tà ma hại người chuyện, cái này cũng đưa đến thổ địa miếu hương khói thịnh vượng không dứt. Thanh thạch trấn có thần linh che chở chuyện tự nhiên ăn theo vậy truyền ra, chung quanh cái khác hương trấn cũng đều chuyển đi xôn xao. Thu thủy trấn, một nhà quán trà trong. Nghe nói không, cách vách thanh thạch trấn toàn bộ đều tín ngưỡng thổ địa thần, tà ma cũng không dám lại quậy phá. Cắt, cái này có cái gì, các vị bên này còn chưa phải là đều có thánh linh che chở, khác nhau ở chỗ nào?
Đúng vậy, kia thanh thạch trấn dựa lưng vào Vạn Túy Sơn quá mức vắng vẻ cho nên mới không có thánh linh nguyện ý qua bên kia che chở, làm sao có thể cân chúng ta thu thủy trấn so?
Cũng đúng, nghĩ đến kia cái gọi là thổ địa thần cũng không biết là Vạn Túy Sơn cái nào tà ma.
Nghe người này lời nói, tất cả mọi người cũng cảm thấy có lý, không khỏi cũng gật đầu.
Kỳ thực, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, dù sao bởi vì không hiểu rõ.
Bởi vì thanh thạch trấn sát cạnh Vạn Túy Sơn nguyên nhân, cho nên bị trong núi tà ma chia làm nuôi nhốt huyết thực địa bàn. Mà cái khác trấn bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên bọn họ mỗi cái thôn trên thực tế đều có cung phụng thánh linh che chở thôn trấn.
Kỳ thực, cái gọi là thánh linh cũng chỉ là tên dễ nghe mà thôi.
Kỳ thực tất cả đều là chút tà ma sơn tinh giá quái loại tồn tại mà thôi, hơn nữa, giống vậy mỗi lần gặp phải bất cứ chuyện gì mong muốn cầu sừng cũng phải hiến tế huyết thực.
Ngay từ đầu cũng được, dùng súc vật, càng về sau nhất định phải dùng người sống mới hữu dụng.
Nói trắng ra, những trấn kia cân thanh thạch trấn bên này cơ bản cũng không có gì khác biệt.
Thật muốn nói phân biệt, cũng chính là một là mỗi tháng cố định muốn hiến tế, một người khác là có nhu cầu mới hiến tế.
Chỉ có thể nói cái khác trấn so thanh thạch trấn tốt hơn chút chút mà thôi, nhưng cũng không thể chạy ra khỏi bị hiến tế cấp tà ma kết cục.
Vậy mà, lúc này Vạn Túy Sơn khu vực biên giới, trên một ngọn núi.
Núi này vô danh, nhưng địa thế dốc đứng, chỉ có một con đường lên núi, hai bên đều là vết đá, có thể nói là nhất phu đương quan, vạn người không thể khai thông, dễ thủ khó công.
Một nhóm tặc tử ở nơi này trên núi xây một cái trại, tên là Hắc Hổ trại.
Trong trại tổng cộng 55 người, trại chủ Lý Hắc Hổ thời là một kẻ cựu phẩm võ tu.
Trại chủ, chúng ta trại nhanh cạn lương thực, nếu không giới chúng ta núi đi làm một đơn.
Có thủ hạ báo cáo.
Đang uống rượu, xem mấy cái mặc mỏng manh yêu dã nữ nhân khiêu vũ, Lý Hắc Hổ chậm rãi đem chén rượu buông xuống, trong mắt hàn mang lấp lóe.
Để cho Tam Đương ra mang một số người đi trấn trên làm chút lương thực trở lại.
Là.
Tên này thủ hạ lập tức nhận lệnh mà đi, trong căn phòng vũ điệu tiếp tục, không lâu lắm liền chuyển tới một trận loanh quanh yến yến nô đùa tiếng cùng với không thể miêu tả thanh âm.
Tam Đương ra gọi Lư Tông Chính, cũng là một cái võ tu, bất quá chẳng qua là chuẩn võ tu mà thôi, cũng không có nhập phẩm.
Trên thực tế, toàn bộ Hắc Hổ trại cũng chỉ có Đại Đương gia Lý Hắc Hổ cùng Nhị Đương gia Triệu Nguyên Phong là cựu phẩm võ tu.
Thực lực cũng coi như không tầm thường, nếu không cũng không có tư cách chiếm cư ở nơi này tràn đầy tà ma Vạn Túy Sơn khu vực biên giới.
Khi lấy được Lý Hắc Hổ ra lệnh sau, Lư Tông Chính lập tức điểm mười mấy cái thủ hạ lập tức xuống núi.
Gần đây, trong núi tà ma đều không thấy bóng dáng, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn họ chỉ cho là những thứ này tà ma tất cả đều chạy Vạn Túy Sơn sâu đi lên.
Như vậy ngược lại tốt hơn, sau này cái này phiến chính là bọn họ định đoạt.
Tam Đương gia, chúng ta đi chuyến này đi đâu cái trấn?
Thủ hạ hưng phấn hỏi.
Thanh Thạch trấn gần đây, dĩ nhiên đi đâu?
Lư Tông Chính tức giận nói.
Thế nhưng là gần đây có truyền ngôn, Thanh Thạch trấn được thần linh che chở, sợ là không ổn đâu.
Ba.
Vậy mà Lư Tông Chính vừa nghe trực tiếp quăng người này một cái tát, hung hăng mắng, loại này truyền ngôn ngươi cũng tin tưởng, coi như thật có cái gì tà ma đạo trích, trực tiếp giết chính là, nhìn ngươi kia không có can đảm dáng vẻ.
Trung quanh sơn tặc lập tức phát ra một trận cười ầm lên, lớn bạn sao rơi hướng Thanh Thạch trấn mà đi.